Chương 78, đột phá, đại tông sư cảnh sơ kỳ. 1-2 cầu đặt mua. 2, chương 78, đột phá, đại tông sư cảnh sơ kỳ. 1-2 cầu đặt mua. 2, huynh, chúng ta thật sự cùng với Đại Nguyên Hoàng triều hợp tác sao? Khâu Sử Cơ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ai? Mã Ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra, sư đệ, tình thế bức người a. Đại Nguyên Hoàng triều bưng lời, nếu như không cùng bọn hắn hợp tác, thành Tương Dương phá thời điểm, tức là toàn chân diệt giáo ngày. Chúng ta có gì thực lực cùng Đại Nguyên Hoàng triều đối kháng? Nghe vậy, Khâu Sử Cơ trầm mặc không nói. Từ khi sư phụ Vương Trùng Dương đi về cõi tiên về sau, sư thúc Chu Bá Thông cũng không biết tung tích, toàn chân giáo một mực ở đi xuống đường dốc, đã từng được xưng thiên hạ đệ nhất giáo toàn chân giáo, liền một vị đại tông sư cảnh cường giả đều không có. Thiên hạ đệ nhất giáo đã hữu danh vô thực. Sư minh, thế nhưng là về sau chúng ta đến tiếp theo mặt, như thế nào hướng sư phụ giao cho? Khâu Sử Cơ nói ra. Ta đây cũng không thể khiến toàn chân giáo tại trên tay của ta diệt vong. Mã Ngọc hơi có vẻ kích động nói. Lúc này, một gã toàn chân giáo tam đại đệ tử đi đến, nói ra, trưởng giáo, sư bá, đại nguyên sứ giả đã tới. Mau mời hắn vào đi. Mã Ngọc đội vàng nói. Là, trưởng giáo. Tên kia toàn chân giáo tam đại đệ tử đi ra ngoài, cũng không lâu lắm liền dẫn tiến đến một gã thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu đại nguyên sứ giả. Người đi xuống trước đi, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần Trùng Dương Điện. Mã Ngọc phân phó nói. Là. Toàn chân giáo tam đại đệ tử rời khỏi Trùng Dương Điện. Đại nguyên sứ giả nhìn Mã Ngọc liếc mắt, cao ngạo nói, ngươi chính là toàn chân giáo trưởng giáo Mã Ngọc, không được đối với sư minh vô lễ. Thấy đại nguyên sứ giả đối với Mã Ngọc thật không ngờ bất kính, Khâu Sử Cơ giận tím mặt. Sư đệ, không nên vọng động. Mã Ngọc đem Khâu Sử Cơ ngăn lại, nói ra, bần đạo đúng là Mã Ngọc, sứ giả đại nhân mời ngồi. Đại nguyên sứ giả ngồi xuống, nói ra, Mã trưởng giáo, lần này ta phụng cửu hoàng tử chi mệnh, tiến đến truyền đạt hai chuyện tình. Đệ nhất, nhà của ta cửu hoàng tử nghe nói Trung Nam Sơn hoạt tử nhân mộ có một vị thiên tiên mỹ nhân, cửu hoàng tử mệnh các ngươi đem nắm bắt, mang đến đa số. Đệ nhị, Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng sắp tổ chức Tương Dương Anh Hùng Đại Hội, cửu hoàng tử biết các ngươi cũng tại mời liệt kê, cửu hoàng tử hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể đem này bao thuốc bột đưa vào trong đồ ăn. Đại nguyên sứ giả từ trong lòng ngực móc ra một bao thuốc bột, ném cho Mã Ngọc. Nghe vậy, Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ hai người sắc mặt quân trở nên đặc biệt khó coi. Trước đó ta không phải đã nói rồi sao? Dù cho hợp tác, chúng ta cũng không làm vi phạm đạo nghĩa sự tình. Này hai chuyện tình đều có vi đạo nghĩa. Mã Ngọc nói ra. Hừ. Nghe vậy, đại nguyên sứ giả hừ lạnh một tiếng, nói ra, Mã trưởng giáo, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Tương Dương sắp tới có thể phá, Đại Tống Hoàng triều sắp bị diệt tới nơi, đến lúc đó hối hận liền đã muộn. Vậy các ngươi cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Khâu Sử Cơ nổi giận nói, muốn làm gì thì làm. Đại nguyên sứ giả cười lạnh nói, nhà của ta cựu hoàng tử là có hy vọng nhất kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước hoàng tử, nếu như cựu hoàng tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, không có gì không thể làm. Dù cho muốn cho các ngươi toàn chân giáo trở thành thiên hạ đệ nhất giáo, cũng không phải không được. Thật sự, Mã Ngọc nói ra. Toàn chân giáo tại chính mình trong tay một mực ở đi xuống đường dốc, lệnh Mã Ngọc trong lòng cũng là sinh ra chấp niệm, vẫn muốn vương nghị cách, nghị muốn lại để cho toàn chân giáo trở về thiên hạ đệ nhất giáo địa vị. Đương nhiên là thật sự. Đại nguyên sứ giả nói ra, Mã trưởng giáo, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Bất quá ngươi thời gian cũng không nhiều, nhà của ta cựu hoàng tử cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Mã Ngọc gật đầu, nói ra, tốt. Sứ giả đại nhân, bần đạo nơi này có một phong cho cựu hoàng tử thư, phiền thoái ngài chuyển giao cho cựu hoàng tử. Nói xong, Mã Ngọc từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư, hai tay đưa cho đại nguyên sứ giả. Đại nguyên sứ giả chính là muốn thò tay tiếp tin, một đạo hắc ảnh như là như lôi đình hiện lên, Mã Ngọc thư tín trong tay dĩ nhiên không thấy. Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ cùng đại nguyên sứ giả đều là chấn động, nhưng là nhìn thấy một gã hắc ý liề người bịt mặt đứng ở trước mặt bọn họ, mà thư đang tại hắc ý liề người bịt mặt trong tay. Các hạ là ai? Mã Ngọc trầm giọng hỏi. Hắn vạn lần không ngờ, Trùng Dương Điện thủ vệ như thế nghiêm, vẫn còn có người lại bảo. Thật không ngờ, từng đã là thiên hạ đệ nhất giáo, vậy mà đối với đại nguyên hoàng triều không đúng, làm ra thông đồng với địch phản quốc, bắt người cướp của thiếu nữ sự tình. Khương Trần trầm trọng nói. Khương Trần lời nói còn chưa rơi xuống, một bên đại nguyên sứ giả lại đột phá đối với Khương Trần ra tay. Nếu là tối nay tin tức để lộ, liền không cách nào hướng cựu hoàng tử Hoắc Đô báo cáo kết quả công tác, bởi vậy đại nguyên sứ giả quyết định tiên hạ thủ vi cường, giết Khương Trần diệt khẩu. Chính là tông sư cảnh sơ kỳ, còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Khương Trần liếc mắt liền nhìn ra, tên này đại nguyên sứ giả tu vi vừa mới đạt tới tông sư cảnh sơ kỳ, so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới, thực tế chiến lực càng là kém xa. Phanh. Còn không có đợi Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ thấy rõ chuyện gì xảy ra, đại nguyên sứ giả thân hình liền bay ngược mà ra. Phụt. Đại nguyên sứ giả trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức trở nên hể bại đứng lên. Mã trưởng giáo, các ngươi còn chưa động thủ giết hắn, nếu là để lộ tin tức, cửu hoàng tử nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đại nguyên sứ giả quát. Thật sự là om sòm. Khương Trần đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo lăng lệ ác liệt chỉ kình kích xạ mà ra, trực tiếp không có vào đại nguyên sứ giả mi tâm. Đại nguyên sứ giả hai mắt trợn lên, khí tuyệt mà chết. Ngươi lúc này, Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn thật không ngờ, Khương Trần vậy mà lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem đại nguyên sứ giả đánh chết. Quả nhiên là thượng bất chính, hạ tắc loạn, khó trách có thể bồi dưỡng được Doãn Chí Bình, Triệu Chí Kính dạng này mặt người giả thú. Khương Trần trầm trọng nói, Chí Bình là ngươi giết. Nghe được Khương Trần nói, Khâu Sử Cơ lập tức kịp phản ứng, lửa giận ngút trời, chất vấn, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn giết Chí Bình? Phải biết rằng, Doãn Chí Bình chính là Khâu Sử Cơ đệ tử đắc ý, cũng là toàn chân giáo kế tiếp nhiệm trưởng giáo người nối nghiệp, bị người hại chết tại Tương Dương vùng ngoại ô, vẫn luôn tìm không thấy hung thủ. Thật không ngờ, tối nay sát hại Doãn Chí Bình hung thủ vậy mà chủ động hiện thân. Doãn Chí Bình, Triệu Chí Kính đều đáng chết. Mà bây giờ xem ra, toàn chân giáo càng nên diệt. Khương Trần nói ra, thật sự là quá cuồng vọng. Khâu Sử Cơ nói ra, nghĩ diệt ta toàn chân giáo, muốn xem ngươi có hay không thực lực này. Tối nay ta nhất định phải vì Chí Bình báo thù. Khâu Sử Cơ đang muốn động thủ, lại bị một bên Mã Ngọc ngăn lại. Sư Minh, vì sao ngăn cản ta? Khâu Sử Cơ hỏi. Sư đệ chớ có xúc động. Mã Ngọc nói ra. Mã Ngọc biết, Khương Trần dám hiện thân trùng dương điện, như thế không có sợ hãi, hoặc là bản thân thực lực siêu phàm, hoặc là phía sau còn có biệt thủ. Vô luận như thế nào, cũng không thể tùy tiện động thủ. Các hạ đến tuột cùng là ai? Vì sao khắp nơi nhằm vào ta toàn chân giáo? Mã Ngọc hỏi. Khắp nơi nhằm vào toàn chân giáo? Toàn chân giáo xứng sao? Khương Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi toàn chân giáo đệ tử đều là một ít gà gáy cầu trộn, ra vẻ đạo mạo thế hệ, như Doãn Chí Bình dạng này mặt người dạ thú, các ngươi còn ý định lại để cho hắn làm toàn chân giáo trưởng giáo, thật là có mắt không trâu. Chí Bình đều bị ngươi giết, ngươi còn muốn vu oan hắn? Khâu Sử Cơ tánh khí táo bạo, nghe được Khương Trần nói, càng là giận dữ không thôi. Đây là ta tại Doãn Chí Bình trên người phát hiện, các ngươi xem đây là cái gì? Khương Trần từ hệ thống không gian lấy ra Doãn Chí Bình vì tiểu long nữ làm bức họa, biểu hiện ra cho Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ hai người xem. Khâu Sử Cơ trầm mặc không nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra, này bức họa như đúng là ái đồ Doãn Chí Bình tác phẩm, mà vẽ dĩ nhiên là hoạt tử nhân mộ tiểu long nữ. Vốn cho là Doãn Chí Bình, Triệu Chí Kính chi lưu đáng chết, thật không ngờ, các ngươi càng đáng chết hơn. Nếu là Vương Trùng Dương trên trời có linh biết các ngươi tất cả hành động, các ngươi nói hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Khương Trần nhìn xem Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ, một cổ băng hàn sát ý từ trong cơ thể nộ mang tất cả mà ra, làm cho toàn bộ Trùng Dương điện độ ấm đều hàng đến băng địa phu. Nghe được bọn hắn đem chủ ý đánh tới tiểu long nữ trên người, Khương Trần đã sớm sinh lòng sát ý. Tiểu tử, chúng ta như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Ngược lại là ngươi, giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân, vừa nhìn cũng không phải là vật gì tốt. Khâu Sử Cơ nói ra. Trường giáo sư Minh, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, toàn chân giáo còn lại tứ tử cũng nhao nhao chạy tới, đúng là Ngọc Dương Tử Vương Sử Nhất, Thái Cổ Tử Hắc Đại Thông, Trường Sinh Tử Lưu Sử Huyền cùng với Thanh Tịnh Tán Nhân Tôn Bất Nhị. Vương sư đệ, ngươi đến vừa vặn. Trước mắt người này chính là sát hại Chí Bình cùng Chí Kính hung thủ. Khâu Sử Cơ nói ra. Là ngươi giết Chí Kính? Nghe vậy, Vương Sử Nhất đôi mắt lập tức đỏ lên. Chương 79, toàn chân giáo đã không có tồn tại cần phải. 22 cầu đặt mua. 1, chương 79, toàn chân giáo đã không có tồn tại cần phải. 22 cầu đặt mua. 1, các ngươi tới được vừa vặn, tránh khỏi ta đi tìm. Hôm nay ta liền thay Vương Trùng Dương thanh lý môn hộ. Toàn chân giáo đã không có tồn tại cần phải. Khương Trần nói ra. Tiểu tử, cuồng vọng. Vương Sử Nhất đám người đã từ âm thanh ở trong nghe ra Khương Trần niên kỷ cũng không lớn, vậy mà khẩu suất của luôn, nghĩ muốn lấy một người lực lượng tiêu diệt toàn bộ toàn chân giáo. Trường giáo sư Minh, động thủ đi. Khâu Sử Cơ nói ra. Tốt. Mã Ngọc gật đầu, nói ra, Thiên Cương bắt đầu trận chuẩn bị. Chí Thường, từ ngươi đứng thiên chuẩn bị. Là, trường giáo sư bá. Toàn chân giáo đệ tam đại đệ tử Lý Chí Thường đáp. Toàn chân giáo đệ tam đại đệ tử ở trong, ngoại trừ Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính bên ngoài, liền thuộc Lý Chí Thường võ công cao nhất. Năm đó trường chân tử Đàm Sử Đoan bị Âu Dương Phong sát hại về sau, Thiên Cương bắt đầu trận thiên tuyển bị một mực từ Doãn Chí Bình hoặc là Triệu Chí Kính thế thân. Bây giờ Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính đều bị Khương Trần giết chết, bởi vậy chỉ có thể lại để cho hơn một chút Lý Chí Thường thế thân. Các vị, tối nay địch nhân tương đối lợi hại, mọi người ngàn vạn không nên kinh thường, toàn lực ra tay. Mã Ngọc sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không. Từ Khương Trần đánh chết đại nguyên sứ giả thủ pháp, Mã Ngọc liền phát giác được, tối nay địch nhân vô cùng cường đại. Nếu là đơn đả độc đấu, chỉ sợ không một người là trước mắt vị này hắc ý địa người bịt mặt đối thủ. Là trưởng giáo sư Minh. Khâu Sử Cơ đám người cùng kêu lên đáp. Thiên Cương bắt đầu trận. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, nghe qua Thiên Cương bắt đầu trận chính là giang hồ lợi hại nhất trận pháp một trong, hôm nay ngược lại muốn gặp hiểu biết nhận thức. Từ khi Vương Trùng Dương qua đời sau, toàn chân giáo nhiều năm như vậy, không có đại tông sư cảnh trở lên võ giả tọa trấn, nhưng lại vẫn là giang hồ không thể khinh thường môn phái thế lực, nguyên nhân chính là cái này Thiên Cương bắt đầu trận. Nếu như luận đơn đả độc đấu, toàn chân lục tử bên trong lợi hại nhất Khâu Sử Cơ cũng bất quá tông sư cảnh hậu kỳ tu vi, chớ nói chi là mặt khác toàn chân đứa con thứ năm. Có thể cậy vào Thiên Cương bắt đầu trận, coi như là đại tông sư cảnh võ giả đồng tà hoàng dược sư, bọn hắn cũng dám tới một trận chiến, có thể thấy được Thiên Cương bắt đầu trận lợi hại. Đối mặt Thiên Cương bắt đầu trận, Khương Trần mặc dù trên mặt hơi hận, nhưng trong lòng không dám kinh thường. Cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Mặc dù mình đã đạt tới đại tông sư cảnh sơ kỳ, thế nhưng là năm đó toàn chân thất tử bằng vào Thiên Cương bắt đầu trận, cùng đồng tà hoàng dược sư đấu có qua có lại, đủ để chứng minh trận này pháp bất phàm. Bảy trận. Mã Ngọc trầm giọng quát. Lời còn chưa dứt, Khâu Sử Cơ đám người đều là rút ra bên hông trường kiếm, trái bốn phải ba, dựa theo bắt đầu thất tinh vị, đem Khương Trần bao bọc vây quanh. Thiên Cương bắt đầu trận là do Vương Trùng Dương dựa theo bắt đầu tinh tỏa phương vị sáng chế tập thể ngăn địch trận pháp, chính là toàn chân giáo thượng thừa nhất huyền môn công phu, có thể hội tụ trận pháp ở trong 7 người lực lượng đối địch, uy lực có chút kinh người. Tại Thiên Cương bắt đầu trận ở trong, Thiên Quyền vị mấu chốt nhất, bởi vậy từ toàn chân lục tử ở trong võ công mạnh nhất Khâu Sử Cơ gánh chịu. Khương Trần lạnh lùng nhìn xem Khâu Sử Cơ chờ 720 người, võ đạo đế đồng đã bắt đầu tại suy diễn Thiên Cương bắt đầu trận ảo diệu. Cũng không lâu lắm, Khương Trần trong óc ở trong liền hiện lên không ít tin tức, đều là Thiên Cương bắt đầu trận pháp nguyên lý, vận chuyển phương thức cùng với phá trận huyền cơ. Tiêu hóa trong óc ở trong tin tức, Khương Trần khỏe miệng có chút dương lên. Nguyên lai phá giải Thiên Cương bắt đầu trận như thế đơn giản, phàm là trận pháp đều có sơ hở, chỉ cần tìm được sơ hở của trận pháp, phá trận dễ như trở bàn tay. Mà Thiên Cương bắt đầu trận sơ hở, liền tại sao Bắc Cực Vị. Chỉ cần Khương Trần chiếm cứ sao Bắc Cực Vị, liền có thể đủ chiếm cứ chủ đạo địa vị. Đương nhiên, chiếm cứ sao Bắc Cực Vị, nói tới dễ dàng làm lên đến khó. Dù sao, Thiên Cương bắt đầu trận phải không ngừng biến hóa, bởi như vậy, sao Bắc Cực Vị cũng ở vào một cái biến hóa trạng thái. Kẻ phá trận như đổi vị không kịp, không chỉ có không cách nào chiếm cứ sao Bắc Cực Vị, ngược lại sẽ lâm vào Thiên Cương bắt đầu trận sát cơ bên trong. Động thủ. Khâu Sử cơ thân ở Thiên Quyền Vị, tương đương với toàn bộ trận pháp đại nao kéo trận pháp 6 người khác cộng đồng tiến công cùng phòng thủ. Lời còn chưa dứt, Mã Ngọc đám người đều là từ khác nhau phương vị, hướng phía Khương Trần quanh thân các đại chỗ hiểm đâm tới. Mặc dù 7 người tu vi thường thường, nhưng là kia hợp lực một kích, lệnh Khương Trần đều cảm giác được một tia nguy hiểm. Khó trách năm đó toàn chân thất tử có thể dựa vào Thiên Cương bắt đầu trận cùng Hoàng Dược Sư một trận chiến, uy lực quả nhiên kinh người. Khương Trần âm thầm nói ra, nếu như muốn đón đỡ một kích này, Khương Trần tự tin cũng có thể làm được. Bất quá bây giờ Khương Trần đã biết phá trận mấu chốt, sẽ không có cần phải cùng toàn chân lục tử cứng rắn miệng. Đối mặt toàn chân lục tử một kích toàn lực, Khương Trần không tiến phản lui, về phía trước nhẹ đạp một bước nhỏ. Có thể đúng là tầm thường này một bước nhỏ, vừa đúng tránh được Mã Ngọc đám người tất cả công kích. Sao Bắc Cực Vị? Khâu Sử cơ đám người đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đã nhìn ra, Khương Trần vị trí, đúng là Thiên Cương bắt đầu trận sao Bắc Cực Vị, chỉ có chiếm cứ sao Bắc Cực Vị mới có thể như thế nhẹ nhõm tránh đi tất cả công kích. Chẳng lẽ trước mắt cái này Hắc Y che mặt nam tử cũng hiểu được Thiên Cương bắt đầu trận? Có thể dù cho hiểu được Thiên Cương bắt đầu trận, cũng không khả năng nhanh như vậy tìm được sao Bắc Cực Vị đi. Toàn chân lục tử tự hỏi, coi như bọn hắn đối với Thiên Cương bắt đầu trận rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn tìm được sao Bắc Cực Vị. Biến trận. Thấy thế, Khâu Sử cơ khẽ quát một tiếng, kéo trận pháp biến hóa, lại lần nữa công hướng Khương Trần. Lần này, Khương Trần phía bên trái lui một bước nhỏ, lại là vừa đúng tránh được tất cả công kích. Điều này sao có thể? Nhìn xem một màn này, Khâu Sử cơ đám người đều là không thể tin được ánh mắt của mình. Cái này Hắc Y che mặt nam tử, nhanh như vậy liền một lần nữa đã tìm được sao Bắc Cực Vị. Lại thay đổi. Khâu Sử cơ quát. Lần này, trận pháp còn không có biến ảo đúng chỗ, Khương Trần vậy mà đã sớm đứng ở sao Bắc Cực Vị thượng đẳng gặp. Khâu Sử cơ, Mã Ngọc đám người vẻ mặt hoảng sợ. Nếu như Khương Trần lần thứ nhất chiếm cứ sao Bắc Cực Vị là trùng hợp, thế nhưng là lần thứ hai, lần thứ ba chiếm cứ sao Bắc Cực Vị, liền tuyệt đối không thể dùng trùng hợp để hình dung. Trước mắt cái này Hắc Y liền người bị mặt, hiển nhiên là rất tin tưởng Thiên Cương bắt đầu trận. Chiếm cứ sao Bắc Cực Vị, giống như lấy chủ khu nô, lệnh Thiên Cương bắt đầu trận khó có thể phát huy uy lực của nó. Thiên Cương bắt đầu trận, không gì hơn cái này đi. Khương Trần trầm trọng nói. Nghe được Khương Trần nói, Khâu Sử cơ, Mã Ngọc đám người, biệt khuất phải nghĩ muốn thổ huyết. Thật không ngờ, toàn chân giáo vẫn lấy làm ngạo Thiên Cương bắt đầu trận, tại trước mắt tên này Hắc Y liền người bị mặt trước mặt, lộ ra không chịu được như thế một ít. Nếu như thủ đoạn của các ngươi giới hạn tại đây, vậy liền đi đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Khương Trần một bước ra, một trường đánh ra. Mà Khương Trần một trường này cũng không có công hướng thực lực yếu nhất Lý Trí Thường, mà là hướng phía vị trí Thiên Quyền, tu vi cao nhất Khâu Sử cơ chụp đi. Khâu Sử cơ vẻ mặt hoảng sợ, nghĩ muốn tránh né dĩ nhiên không kịp, liền thúc giục chân khí trong cơ thể, cùng Khương Trần nên trưởng tương đối. Mọi người trợ đổi sư đệ giúp một tay. Mã Ngọc nói ra, là Vương Sử Nhất, Hắc Đại Thông đám người cùng kêu lên áp, nhao nhao đánh ra một đạo chân khí, quan chú đến Khâu Sử cơ trong cơ thể. Liên hợp 7 người lực lượng, cứng rắn biện Khương Trần, Khâu Sử cơ cũng là tin tưởng tăng nhiều. Trước mắt cái này Hắc Y liền người bịt mặt coi như chân khí lại hùng hậu, cũng không có thể là 7 người liên thủ đối thủ. Phanh, bốn trưởng tương đối, phát ra một đạo trầm thấp tiếng vang, cuồng bạo chân khí rung động, như là gió lốc mở dạng, hướng phía bốn phía mang tất cả ra. Những kia rời đi lân cận toàn chân giáo đệ tử, bị chân khí rung động ảnh hưởng đến, chấn động miệng phun máu tươi. Làm sao có thể? Khâu Sử cơ sắc mặt đông nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát giác được, Hắc Y liền người bịt mặt nơi lòng bàn tay, tinh thuần mà chương 79, toàn chân giáo đã không có tồn tại cần phải. 22 cầu đặt mua. 2, chương 79, toàn chân giáo đã không có tồn tại cần phải. 22 cầu đặt mua. 2, hung hồn chất khí, giống như mênh mông biển rộng mở dạng, hướng phía chính mình cuốn tới. Phanh 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 rầm rầm rầm. Khâu Sử cơ, Mã Ngọc chờ 7 người đều là bị chấn động bay ngược mà ra, rơi xuống đất thời điểm, lại là một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra, mỗi cái sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài hiển nhiên bị thương không nhẹ. T. Thấy như vậy một màn, chung quanh toàn chân giáo đệ tử đều là hít vào một ngụm hơi lạnh. Bọn hắn thật không ngờ, tập hợp đủ trưởng giáo cùng với các vị sư thúc bá lực lượng, vậy mà đều không phải là trước mắt cái này Hắc Y che mặt nam tử đối thủ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Mã Ngọc sắc mặt tái nhợt, khí tức hơi yếu nhìn qua Khương Trần, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, toàn chân giáo làm sao sẽ trêu chọc đến cường đại như thế địch nhân. Thiện đưa các ngươi lên đường người. Khương Trần lạnh lùng nói ra. Dừng tay. Thỏa đáng Khương Trần chuẩn bị đối với Mã Ngọc đám người thống hạ sát thủ chi tế, một đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, ngăn cản Khương Trần. Xuất hiện ở Khương Trần trước mặt chính là một cái lao giả tóc bạc. Lao giả tóc bạc một đầu bạch hoa rối tung không chịu nổi, mặc trên người vải thô ma y, trên vai nghiêng vác lấy một cái cũ nát bao vải, một đôi mắt nhưng là nhanh như chớp loạn chuyển, lộ ra có chút cổ linh tinh quái, khuôn mặt lộ ra một tia tính trẻ con. Sư thúc. Nhận ra lão giả tóc bạc thân phận, Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ đám người đều làm mừng rỡ. Bái kiến sư thúc tổ, bái kiến sư ông cố. Còn lại toàn chân giáo tam đại đệ tử cùng tứ đại đệ tử đều là quỳ xuống, cùng theo lên nói ra: các ngươi thật sự là một đám con kiếp, đem toàn chân giáo mặt đều ném sạch sẽ. Chu Bá Thông nhìn Mã Ngọc đám người lên mắt, nói ra: Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ đám người đều là hổ thẹn cúi đầu. Năm đó được xưng tiên hạ đệ nhất giáo toàn chân giáo, bây giờ lại bị người ta đơn thương độc mã treo lên đánh một phen, không hề có lực hoàn thủ. Huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Chu Bá Thông ôm quyền nói ra, mặc dù bọn hắn phạm phải sai lầm lớn, nhưng dù sao cũng là ta toàn chân giáo đệ tử, hy vọng huynh đệ có thể mở một mặt lưới, cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Khương Trần nói ra. Huynh đệ, ngươi cũng đừng làm cho ta là khó khăn, cho ta một cái mặt mũi đi. Chu Bá Thông nói ra. Tốt, ta liền cho ngươi lão ngoan đồng một cái mặt mũi. Nếu như ngươi có thể đánh qua ta, ta liền thả bọn họ một con ngựa. Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần nói, chung quanh toàn chân giáo đệ tử trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Mặc dù những này toàn chân giáo đệ tử rất ít nhìn thấy Chu Bá Thông, nhưng là lão ngoan đồng danh xưng tại toàn bộ giang hồ cũng không tuyệt ở hai. Trước mắt cái này hắc y liền người bị mặt, nghe thanh âm niên kỷ cũng không lớn, tuyệt đối không phải lão ngoan đồng đối thủ. Quá trẻ tuổi, quả thực không thể biết trời cao đất rộng, cũng dám khiêu chiến sư thúc. Khâu Sử Cơ tại trong lòng âm thầm nói ra. Không được, ta sẽ đả thương ngươi. Nghe được Khương Trần đề nghị, Chu Bá Thông lại lắc đầu, cự tuyệt nói. Ha ha. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, lão ngoan đồng, ngươi cứ việc ra tay đi, không gây thương tổn ta. Hiện tại bọn hắn tính mệnh đều giữ tại trong tay của ngươi, nếu như ngươi thua, hôm nay bọn hắn ta tất phải giết. Vừa mới đột phá đến đại tông sư cảnh sơ kỳ, Khương Trần cũng muốn kiểm nghiệm mình một chút chân chính chiến lực. Tốt đi, vậy ngươi phải cẩn thận một ít. Chu Bá Thông nói ra. Lời còn chưa dứt, Chu Bá Thông bàn chân đột nhiên đạp lên mặt đất, một loạt sau đã xuất hiện ở Khương Trần trước mặt, sau đó một trường đánh ra. Tam Hoa Tụ Đỉnh Trường. Khương Trần liếc mắt liền nhận ra, Chu Bá Thông thi triển đúng là toàn chân giáo Tam Hoa Tụ Đỉnh Trường. Đối mặt Chu Bá Thông thế công, Khương Trần cũng không dám chủ quan. Chu Bá Thông tu vi tại đại tông sư cảnh hậu kỳ, so với chính mình cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, hơn nữa hắn còn có thể không minh quyền cùng tả hữu hô bát chi thuật, tương đương với hai gã đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả liên thủ. Cùng Chu Bá Thông giao thủ, Khương Trần cũng không có tất thắng năm chắc. Hô. Khương Trần hít sâu một hơi, đối mặt Chu Bá Thông hung mạnh thế công, cũng không có lựa chọn lảng tránh, mà là thúc giục ngũ hành em dương quyết, một trưởng nên đón tiếp lấy, trưởng phong trong lúc mơ hồ mang theo một tia tiếng long âm. Phanh. Hai trưởng tương giao, một đạo đinh thai nhức góc nặng nề thanh âm tại trùng dương điện vang vọng dựng lên, chấn động mọi người ra đầu run lên, lỗ hai ông tác hưởng, cùng bạo kình phong rung động, từ hai người lòng bàn tay mang tất cả ra. Một bên toàn chân giáo đệ tử đều hướng bốn phía lui ra, sợ bị loại này kình phong rung động ảnh hưởng đến bản thân. Đạp đạp đạp. Chu Bá Thông cùng Khương Trần đều rút lui ra, Chu Bá Thông lui 5 bước, mà Khương Trần lui 9 bước. Xôn xao. Thấy như vậy một màn, chung quanh toàn chân giáo đệ tử đều là một mảnh xôn xao. Cái này hắc y liền người bị mặt, lại có thể đem sư thúc tổ bức lui 5 bước. Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ đám người cũng là rất là khiếp sợ, cái này hắc y liền người bị mặt nghe thanh âm tuổi không lớn lắm, thế nhưng là tu vi lại cao như thế, thậm chí ngay cả Chu sư thúc đều bị bức lui ra. Hàng Long thập bát trưởng. Chu Bá Thông nhìn xem Khương Trần, rất là ngạc nhiên. Bởi vì hắn đã nhận ra, Khương Trần thi triển đúng là Hồng Thất Công Hàng Long thập bát trưởng. Ngươi là lao khất cái đồ đệ. Chu Bá Thông hỏi. Khương Trần lắc đầu, cũng không nói lời nào. Nhưng Khương Trần trong lòng còn là chấn động không thôi. Trước đó hắn cho rằng chính mình đột phá đến đại tông sư cảnh sơ kỳ, kia chân khí hùng hồn trình độ hẳn là đủ để so sánh đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả. Thật không ngờ, Chu Bá Thông chân khí càng tốt hơn, vừa rồi hắn lui 5 bước, mà chính mình lui 9 bước. Chu Bá Thông thu hồi nụ cười trên mặt, sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Vừa rồi giao thủ, lại để cho hắn cũng là biết, trước mắt vị này hắc y liền người bị mặt, thực lực không chút nào kém cỏi hơn chính mình, nếu không toàn lực ứng phó, chỉ sợ thật là có bị thua khả năng. Trở lại, Chu Bá Thông lại lần nữa hướng Khương Trần công tới, lần này hắn cũng không có sử dụng Tam Hoa Tụ Đỉnh Trường, mà là thi triển một loại kỳ quái quyền pháp. Tay phải thành quyền đối với Khương Trần chỗ hiểm một quyền đánh ra, cùng lúc đó, tay trái lại hướng phía một phương hướng khác công tới, phong tỏa Khương Trần đường lui, phản phất hai cái Chu Bá Thông liên thủ một dạng. Không minh quyền, tả hữu hô bát chi thuật. Không minh quyền là một loại trí âm trí nhu quyền pháp võ học, uy lực có thể cùng Hàng Long thập bát trưởng so sánh, hơn nữa tả hữu hô bát chi thuật, Khương Trần tương đương với lấy một địch hai, đồng thời ứng đối hai cái Chu Bá Thông. Khương Trần không dám khinh thường, thi triển Hàng Long thập bát trưởng ứng đối. Không minh quyền cùng Hàng Long thập bát trưởng, một âm một dương, một nhu một vừa, quyền trưởng tương giao, âm nhu quyền tỉnh cùng cương manh trường lực, bộc phát ra từng trận tỉnh phong rung động, hướng bốn phía mang tất cả mà ra. Mà ngay cả trùng dương điện cứng rắn mặt đất, đều là bị chấn ra từng đạo vết dạng, sau đó như là con nhện bóng giống như, lấy một chồng tốc độ cực nhanh, từ giữa hai người hướng bốn phía lan tràn ra. Phanh 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 phanh. Trùng dương trong đại điện, hai đạo thân ảnh xê dịch giao thoa, kịch liệt giao phong. Chu Bá Thông thi triển không minh quyền cùng tả hữu hô bát chi thuật, giống như hai vị đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả liên thủ một dạng, triệt để chế trụ Khương Trần. Nhìn xem Khương Trần rơi vào hạ phong, chung quanh toàn chân giáo đệ tử đều là hưng phấn không thôi, mà ngay cả Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị bọn người mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ có Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ hai người sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Hai người ánh mắt độc ác, phát hiện Khương Trần mặc dù tại sư thúc hung mạnh thế công phía dưới, dần dần rơi vào hạ phong, nhưng là ánh mắt nhưng không có mảy may bối rối, hơn nữa hạ bản thật vững vàng, căn bản không có bị thua dấu hiệu. Cửu công không dưới, Chu Bá Thông cũng là có chút ít vội vàng sao động, thế công trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên. Mà lúc này, Khương Trần thông qua võ đạo đế đồng, cuối cùng đem không minh quyền cùng tả hữu hô bát chi thuật thôi diễn ra đến. Lão ngân đồng, ngươi liền chút này thực lực sao? Nếu chỉ có vậy, ta cần phải phản kích. Tiếng nói hạ xuống, Khương Trần thi triển Thiên Sơn Lục Dương Trường, phân biệt hướng phía hai cái phương hướng, hướng phía Chu Bá Thông chụp đi. Làm sao có thể? Đối mặt Khương Trần phản công, Chu Bá Thông trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, Khương Trần thi triển trường pháp, hẳn là lấy tả hữu hô bát chi thuật thi triển đi ra. Chu Bá Thông đã ngăn được Khương Trần phản kích, kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết tả hữu hô bát chi thuật? Ngươi có thể ngộ ra tả hữu hô bát chi thuật, chẳng lẽ ta lại không thể sao? Khương Trần nhàn nhạt cười nói, không có khả năng. Chu Bá Thông lắc đầu, căn bản không tin tưởng Khương Trần nói. Phải biết rằng, tả hữu hô bát chi thuật, bình thường võ giả không có chút nào thiên phú, coi như dạy đều dạy sẽ không, chớ nói chi là chính mình hiểu. Không có gì không thể nào. Khương Trần nhàn nhạt nói ra. Thông qua võ đạo đế đồng thôi diễn ra không minh quyền cùng tả hữu hô bát chi thuật, Khương Trần tại cùng Chu Bá Thông giao phong ở trong, cũng dần dần thay đổi hạ phong thế cục. Chương 80, Tiểu Long Nữ Vi Tâm, nắm bắt nhất huyết. 1-2 cầu đặt mua. Chương 80, Tiểu Long Nữ Vi Tâm, nắm bắt nhất huyết. 1-2 cầu đặt mua. Phanh phanh phanh. Trung Dương đại điện bên trong, Chu Bá Thông cùng Khương Trần giao phong kịch liệt, cuồng bạo kình phong gợn sóng, như là như phong bạo, hướng phía bốn phía càn quét ra, liền cả cứng rắn mặt đất đều bị đánh nứt ra đến. Trung quanh toàn chân giáo đệ tử, trên mặt đã không có phía trước vẻ hưng phấn, bọn hắn đều đã nhìn ra, Khương Trần dần dần thay đổi chiến cuộc, từ hạ phong biến thành thế cân bằng. Toàn chân lục tử đều sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tối nay địch vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, liền cả sư thúc Chu Bá Thông cũng chưa có biện pháp chiến thắng đối phương. Chu Bá Thông trong lòng cũng là càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, trước đó mọi việc đều thuận lợi không minh quyền cùng tả hữu hô bát chi thuật, bị Khương Trần cực đại hạn chế, khó mà phát huy ra sở hữu uy lực. Mà Khương Trần đồng dạng bị Chu Bá Thông siêu cường chiến lực làm chấn kinh. Mặc dù Khương Trần dựa vào võ đạo đế đồng thôi diễn ra không minh quyền cùng tả hữu hô bát chi thuật, nhưng Chu Bá Thông dù sao cũng là đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, vẫn là đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả ở trong đứng đầu nhất tồn tại, bởi vậy nhất thời bán hội, căn bản là không có cách đánh bại Chu Bá Thông. Mà lại Khương Trần cũng biết, Chu Bá Thông vẫn luôn không có ra tay toàn lực, nếu thật lấy tính mệnh tương bính, chỉ sợ chỉ có đồng quy vu tận một loại kết cục. Phanh. Kịch đấu hơn 200 cái hiệp, Khương Trần cùng Chu Bá Thông một cái liều quyền, sau đó thừa cơ lui ra. Huynh đệ, không bằng tính ngang tay, hôm nay liền đến nơi này. Chu Bá Thông nói. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông, quả nhiên lợi hại. Liên theo ngươi lời nói, hôm nay coi như ngang tay. Khương Trần từ tốn nói. Hai người đều minh bạch, nếu là tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ ngàn chiêu bên trong đều khó mà phân ra được thắng bại. Nếu là toàn lực tương bính, sợ rằng sẽ song song kiệt lực mà chết, đồng quy vu tận. Vậy bọn hắn làm sao? Chu Bá Thông nhìn xem một bên Mã Ngọc bọn người, nhìn về phía Khương Trần, gương mặt cầu xin. Khương Trần từ tốn nói, ta liền cho ngươi lão ngoan đồng một bộ mặt, đầu lâu của bọn hắn, trước hết tạm thời gửi ở tại bọn hắn trên cổ. Nếu như ta phát hiện bọn hắn làm tiếp thông đồng với địch phản quốc, thương thiên hại lý sự tình, ta nhất định giết không được tha. Nghe vậy, Mã Ngọc, Khưu Sử Cơ bọn người đều là xấu hổ cúi đầu. Đa tạ huynh đệ mở một mặt lưới. Chu Bá Thông ôm quyền, liên tục đáp tạ. Khương Trần vừa định rời đi, nhưng lại xoay người lại, nói: "Trai móng ngựa giáo, các ngươi cố gắng bảo hộ hoạt tử nhân mộ, nếu như phái của mộ Long cô nương có cái gì sơ suất, ta sẽ để cho toàn bộ toàn chân giáo táng." "Là..." Mã Ngọc đáp. "Lão ngân đồng, chúng ta sau này còn gặp lại." Khương Trần thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Khương Trần rời đi, ngựa, Khưu Sử Cơ bọn người đều là nhẹ nhàng thở ra. Vị này cường địch rốt cục đi. Sư thúc, Mã Ngọc, Khưu Sử Cơ đám người đi tới Chu Bá Thông trước mặt. Các ngươi đều quỳ xuống cho ta. Chu Bá Thông thay đổi ngày xưa hi hi ha ha điên bộ dáng, khiển trách quá mắng. Mã Ngọc mấy người cũng là lão lao thật thật tại Chu Bá Thông trước mặt quỳ xuống. Mã Ngọc, tại sao ngươi nghĩ vậy mà muốn đầu nhập Đại Nguyên Hoàng Triều? Chu Bá Thông chất vấn nói. Sư thúc, ta sai rồi. Mã Ngọc nói. Sư thúc, ngươi cũng không nên trách sư mình. Tạ Tống mời, nạp Đại Nguyên sách lược là chúng ta mấy cái cộng đồng cân nhắc thế cục về sau mới làm ra quyết định. Chúng ta cũng là vì toàn chân giáo tương lai. Khưu Sử Cơ nói. Im ngay. Chu Bá Thông nói, từ ngày mai bắt đầu, toàn chân giáo Phong Sơn, các ngươi đều tốt cho ta diện bích hối lỗi. Là, sư thúc. Mã Ngọc, Khưu Sử Cơ bọn người đáp. Trung Nam Sơn phía sau núi, hoặc tử nhân mộ. Tiểu Long Nữ ngay tại cổ mộ trước đất chống luyện tập toàn chân kiếm pháp, bất quá ánh mắt của nàng lại thỉnh thoảng dừng lại, hướng phía nơi xa nhìn lại. Long cô nương, ngươi là đang chờ ta sao? Đột nhiên, Tiểu Long Nữ bên hai vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu Long Nữ giật nảy mình, quay người nhìn lại, lại là nhìn thấy Khương Trần một bộ áo trắng, trong tay nắm lấy hai con núi hoang gà, đang cười híp mắt nhìn chính mình. Công tử, ngươi đã trở về. Tiểu Long Nữ mặt tuyệt mỹ bảng phi lên lưỡng mạt hồng vân, hốt hoảng nói: vừa mới ra đi làm chút chuyện. Khương Trần nói: ta nhìn ngươi vừa rồi luyện toàn chân kiếm pháp có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, ta dạy một chút ngươi. Vậy làm phiền công tử. Tiểu Long Nữ nói: toàn chân kiếm pháp nàng tu luyện một năm có thừa, bởi vì không có ai chỉ điểm cùng giải đáp nghi vấn giải hoặc, từ đầu đến cuối khó có tinh tiến. Lấy Tiểu Long Nữ tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra học trộm học nghệ sự tình. Khương Trần buông trong tay xuống gà rừng, ở một bên suối nước rửa tay một cái, sau đó từ Tiểu Long Nữ trong tay tiếp nhận trường kiếm. Long cô nương, toàn chân kiếm pháp trung 7-7-40 chi thức, mặc dù là toàn chân giáo kiếm pháp nhập môn, bất quá kiếm pháp biến hóa tinh vi, ổn trọng loan nghiêm, muốn luyện tốt cũng không phải một chuyện dễ dàng. ta vừa mới nhìn thấy ngươi luyện tập toàn chân kiếm pháp, đại thể cũng không tệ lắm, chính là còn rất nhiều chi tiết không có làm tốt, với ta bây giờ biểu diễn cho ngươi giảng giải một lần. Nói xong, Khương Trần liền một bên biểu thị 7749 thức toàn chân kiếm pháp, một bên giảng giải hắn động tác yếu lĩnh cùng chú ý chi tiết. Nghe xong Khương Trần giảng giải, Tiểu Long nữ như một xuân phong, hiểu ra. Long cô nương, ngươi thử lại lần nữa. Khương Trần nói. Tốt. Tiểu Long nữ tiếp nhận trường kiếm, dựa theo Khương Trần giảng hiểu bắt đầu luyện tập, quả nhiên, so trước đó tiến bộ rất nhiều. Nơi này còn là không đúng. Khương Trần nắm chặt Tiểu Long nữ cầm kiếm tay, nói, chiêu này tà phong mưa phùn, huy kiếm góc độ không nên quá lớn cảm nhận được Khương Trần đại thủ chuyển tới nhiệt độ, cùng trong mũi nồng nặc nam tử khí tức, Tiểu Long nữ mặt tuyệt mỹ bằng, nháy mắt biến đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ không có cùng nam tử từng có như thế thân mật tiếp xúc. Long cô đương, chiêu này tà phong mưa phùn ngươi hiểu rồi sao? Khương Trần buông tay ra, cười hỏi. Khương Trần biết, dục tốc bất đạt. Mặc dù hắn cũng muốn cầm xuống Tiểu Long nữ, không đa nghi gấp ăn không hết đậu hũ nóng, nếu là nóng nổi, ngược lại hoàn toàn ngược lại, khiến Tiểu Long nữ chán ghét mình. Dù cầm cô túng mới là thượng sách. A, nghe tôi Khương Trần, Tiểu Long nữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt đẹp đỏ bừng gật đầu, nói, nghe hiểu. Đã nghe hiểu, người đem chiêu này tà phong mưa phùn diễn lại bày ra một lần cho ta xem đi. Khương Trần nói. Tốt. Tiểu Long nữ diễn lại bày ra qua một lần tà phong mưa phùn, quả nhiên uy lực nếu so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Chỉ điểm một cách giờ, Tiểu Long nữ toàn chân kiếm pháp có một cái bay vọt về chất. Tu luyện một năm toàn chân kiếm pháp, Tiểu Long nữ đối với toàn chân kiếm pháp đã nhớ kỹ trong lòng, chỉ là khổ vì trong quá trình tu luyện không có ai chỉ điểm, mới dẫn đến tiến độ tu luyện một mực chỉ trệ không tiến. Mà trải qua Khương Trần một phen chỉ điểm, Tiểu Long nữ toàn chân kiếm pháp vấn đề gặp phải toàn bộ giải quyết dễ dàng, hắn toàn chân kiếm pháp trình độ cũng là đột phi manh tiến. Long cô nương, ngươi toàn chân kiếm pháp đã luyện được có 7-8 phần hòa hậu. Khương Trần khen ngợi nói. Đối với Tiểu Long nữ thiên phú tu luyện, Khương Trần cũng là có chút sợ hai thằng phụ. Tiểu Long nữ thiên phú tu luyện không thể so với đại đường song long kém, nếu là mình không phải có được hệ thống, chỉ sợ Tiểu Long nữ thiên phú tu luyện hoàn toàn nghiền ép chính mình. Đa tạ công tử chỉ điểm. Tiểu Long nữ cảm kích nói. Nếu như không có Khương Trần, chỉ sợ nàng cả đời này đều luyện sẽ không toàn chân kiếm pháp. Ta sẽ ở chỗ này 2-3 ngày, nếu như Long cô nương có cái gì nghi vấn liền cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Khương Trần nói. Đa tạ công tử. Tiểu Long nữ nói. Ồ cục. Lúc này, Tiểu Long nữ bụng đột nhiên không đúng lúc vang lên. Long cô nương, ngươi nói. Cái kia vừa vặn, để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Khương Trần chỉ vào một bên núi hoang gà, vừa cười vừa nói, ta mời ngươi ăn ăn khuya, đường núi hoang gà, như thế nào? Tiểu Long nữ ngượng ngùng gật đầu. Khương Trần mang theo hai con gà rừng, đi tới bên dòng suối nhỏ, tay chân lanh lẹ nổ lông, luồn ra, sau đó đem gà rừng nội tạng xử lý sạch sẽ, cuối cùng lại từ hệ thống không gian lấy ra một chút gia vị, đối với gà rừng tiến hành ướp gia vị. Công tử, cần ta làm cái gì sao? Tiểu Long nữ hỏi. Nếu như ngươi thật sự thực phải làm lời nói, kia liền nhặt một chút tuổi khô lửa đi. Khương Trần nói. Tốt. Chờ Khương Trần xử lý xong núi hoang gà, Tiểu Long nữ cũng lượm một đống tuổi lửa, tại cổ mộ trước đất trống, hiện lên một đống lửa. Khương Trần đem núi hoang gà đặt ở trên đống lửa nướng, không lâu lắm, liền có một cỗ mùi thơm chuyển đến. Thơm quá a. Tiểu Long nữ sợ hãi thán nói, bắt đầu ăn càng hương. Khương Trần vừa cười vừa nói, Long cô nương, ngươi trước kia nếm qua sao? Tiểu Long nữ lắc đầu, nói, bản thân hiểu chuyện đến nay, cơ hồ đều là lấy ngọc phong mật cùng quả dại làm thức ăn. Vậy đợi lát nữa khiến cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Khương Trần lật qua lại núi hoang gà, để núi hoang gà có thể đều bị nóng, mà ở núi hoang gà mặt ngoài đã có kim hoàng dầu mỡ toát ra, hương khí rất là mê người. Đống lửa nhảy lên, chiếu vào Khương Trần gương mặt tuấn mỹ, làm cho Tiểu Long nữ thấy đều có chút ngây ngốc. Ta đây là làm sao vậy? Tiểu Long nữ kinh hãi phát hiện, mình tựa hồ thích cái này mới quen một ngày nam tử tuấn mỹ. Phải biết, Tiểu Long nữ tu luyện cổ mộ tâm pháp, ý tứ là không màng danh lợi, thanh tâm quả dục, thế nhưng là tại sao lại đối với một cái mới vừa quen còn chưa đủ một ngày nam tử động tâm đâu? Chẳng lẽ? Tốt lắm. Long cô nương, ngươi nếm thử. Không đợi Tiểu Long nữ suy nghĩ nhiều, Khương Trần đã cầm một con nướng xong núi hoang gà, đưa cho Tiểu Long nữ. A, đa tạ công tử. Tiểu Long nữ lấy lại tinh thần, tiếp nhận núi hoang gà, mặt tuyệt mỹ bàng, càng thêm đỏ tươi. Long cô đương, ngươi không sao chứ? Vì sao mặt của ngươi hồng như vậy? Khương Trần quan tâm nói. Tiểu Long nữ bội vàng lắc đầu, nói, ta không sao, khả năng lửa hơi lớn, nướng đến mặt khá nóng. Không có việc gì là tốt rồi, đến nếm thử thủ nghệ của ta. Khương Trần vừa cười vừa nói. Tiểu Long nữ kéo xuống một khối nhỏ núi hoang thịt gà, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó để vào trong miệng. Vỏ ngoài xốp giòn, béo gầy giao nhau, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, miệng vừa hạ xuống miệng đầy thơm ngát, làm người ta dư vị vô cùng. Ăn quá ngon. Hương vị ra sao dạng? Khương Trần nhìn xem Tiểu Long nữ, hỏi. Rất ngon. Mặc dù Tiểu Long nữ chỉ trả lời ba chữ, nhưng là y theo tính cách của nàng đến nói, câu trả lời này đã là rất cao khen ngợi. Khương Trần mình cũng nếm nếm, mặc dù không có đạt tới mình cao nhất trình độ, bất quá hương vị cũng rất tốt. Tiểu Long nữ rất ít ăn canh ăn mặn, càng không có nếm qua mỹ vị như vậy gà rừng nướng, không lâu lắm, liền đem một con gà rừng nướng ăn hết xong rồi. Nấc. Khả năng ăn đến có chút mau duyên cớ, Tiểu Long nữ không khỏi ở một cái. Mắc cỡ chết người. Cảm nhận được Khương Trần ánh mắt, Tiểu Long nữ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhìn xem Tiểu Long nữ bộ dáng, Khương Trần không khỏi cười nhạt một tiếng. Không cầu tiên hoa không mặc dù Tiểu Long nữ lớn lên như là như thiên tiên, nhưng dù sao cũng là một phàm nhân, ăn uống ngủ nghỉ mọi thứ cũng không có thể thiếu. Ăn xong gà rừng nướng, hai người ngồi ở bên vách núi. Tối nay mặt trăng thật tròn a. Khương Trần ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời đêm treo minh nguyệt, cảm thán nói: "Ta nhớ rõ sư phụ ta qua đời thời điểm, cũng là một tháng tròn chi dạng." Tiểu Long nữ nhẹ nói: "Thật xin lỗi." Khương Trần nói: "Không quan hệ." Tiểu Long nữ lắc đầu, nói: "Kia là một tháng tròn chi dạng, ác nhân xâm nhập cổ mộ, sư phụ ta phòng bị không kịp, mới trúng độc thủ của hắn. Ngươi có hay không nghĩ qua sư phụ báo thủ?" Khương Trần hỏi: "Ta đến bây giờ còn không biết cửu nhân là ai." Tiểu Long nữ nói: "Ta lúc kia niên kỷ còn nhỏ, sư phụ trước khi lâm trùng không chịu đem hung thủ danh tự nói cho ta biết, lo lắng ta biết về sau, tâm tâm niệm niệm đi vì nàng báo thủ. Sư phụ ngươi cũng là vì ngươi tốt. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi." Khương Trần nói. Mặc dù Khương Trần nhìn qua nguyên tắc, nhưng nguyên tắc ở trong cũng không có biết tiểu Long nữ sư phụ là bị ai hạ chết, cũng không có biết rõ tiểu Long nữ thân thế. Thật là ta rất nhớ ta sư phụ. Lúc này, tiểu Long nữ đã lệ rơi đầy mặt. Thấy thế, Khương Trần nhẹ nhàng đem tiểu Long nữ ôm vào trong ngực. Mặc dù tiểu Long nữ bề ngoài thanh lãnh, nội tâm kiên cường, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là một cái 18 tuổi thiếu nữ. Một mình sinh hoạt tại băng lãnh cô tịch hoạt tử nhân mộ bên trong, tiểu Long nữ nội tâm cũng là khát vọng có người có thể đối với mình hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. "Long Nhi, không bằng ngươi theo ta cùng một chỗ hồi Tương Dương đi, nhường ta bảo vệ ngươi cả một đời." Khương Trần nhẹ nói, xương hô cũng tổng lòng cô nương đổi thành Long Nhi. Nghe tới Khương Trần, tiểu Long nữ thân thể hơi hơi rung động, nói thật nhỏ, "Ta sẽ không rời đi hoạt tử nhân mộ." Nghe tới tiểu Long nữ, Khương Trần có chút mất mát. Đây là cự tuyệt mình sao? Tiểu Long nữ từ Khương Trần trong ngực ngồi dậy, nhìn xem Khương Trần, nói: "Bất quá ta nguyện ý tại hoạt tử nhân mộ chờ công tử trở về." Nghe vậy, Khương Trần há không biết tiểu Long nữ là có ý gì. "Long Nhi, ta so với tuổi của ngươi dài 2 tuổi, ngươi gọi ta là Khương Trần ca ca đi." Khương Trần nói. "Khương Trần ca ca." Tiểu Long nữ ngọt ngào nói. Khương Trần kéo tiểu Long nữ tay, nói: "Long Nhi, từ hôm nay trở đi, để ta tới bảo vệ ngươi." Nghe tới Khương Trần trực bạch lời nói, tiểu Long nữ xấu hổ mặt đẹp đỏ bừng. "Đúng rồi, Long Nhi, ta dạy cho ngươi một môn võ học, cũng có thể để ngươi thực lực tăng lên gấp đôi." Khương Trần nói. "Cái gì võ học, lợi hại như vậy?" Tiểu Long nữ tò mò hỏi. "Tả hữu hô bát chi thuật." "Tả hữu hô bát chi thuật?" Tiểu Long nữ chưa từng nghe nói qua môn võ học này. "Long Nhi, nếu như ngươi là học xong tả hữu hô bát chi thuật, có thể đồng thời thi triển mỹ nữ trưởng pháp cùng mỹ nữ quyền pháp, cũng có thể đồng thời thi triển toàn chân kiếm pháp cùng mỹ nữ kiếm pháp. Liên như là hai cái Long Nhi liên thủ một dạng, ngươi nói có đúng hay không thực lực tăng lên gấp đôi?" Khương Trần nói. "Trên đời này lại có lợi hại như thế võ học sao?" Tiểu Long nữ kinh ngạc nói. "Chờ chút ta dạy cho ngươi sẽ biết. Bất quá đang luyện môn võ học này trước đó, ta muốn tiên khảo kiểm tra ngươi." Khương Trần nói. "Kiểm tra ta cái gì?" Tiểu Long nữ hỏi. "Long Nhi, ngươi chờ một chút." Khương Trần bàn tay tìm bòi, thi triển Cầm Long công, trực tiếp mang tới hai cây nhánh cây, đưa cho tiểu Long nữ, nói: "Tả hữu hô bát chi thuật bản chất là nhất tâm nhị dụng, có thể hai tay đồng thời không làm được cùng sự tình. Long Nhi, ngươi bây giờ một tay vẽ bông, một tay quanh tròn, cho ta xem một chút." "Một tay vẽ bông, một tay quanh tròn, đây không phải rất đơn giản sao?" Tiểu Long nữ tiếp nhận nhánh cây, tay trái quanh tròn, tay phải vẽ bông, trong nháy mắt liền tại trên mặt đất vẽ phương viên hai cái đồ án. "Không sai." Thấy thế, Khương Trần hài lòng gật đầu. "Long Nhi, với ta bây giờ liền sẽ tả hữu hô bát chi thuật yếu lĩnh biểu diễn cho ngươi cùng giảng giải một lần, ngươi có thể thấy rõ rồi chứ?" Khương Trần đem tả hữu hô bát chi thuật biểu thị giảng giải một lần. Mà tiểu Long nữ ngộ tính cực cao, rất nhanh liền học xong tả hữu hô bát chi thuật. Một tay thi triển mỹ nữ quyền pháp, một tay thi triển mỹ nữ trường pháp, đồng thời thi triển đi ra, uy lực gia tăng rồi gấp đôi. "Khương Trần ca ca, ta học sẽ." Tiểu Long nữ hưng phấn nói. "Long Nhi, tốt lắm." Nhìn xem hưng phấn tiểu Long nữ, Khương Trần mỉm cười. Tiểu Long nữ dù sao cũng là một cái 18 tuổi thiếu nữ, trước kia là áp chế một cách cưỡng ép ở thiên tính của mình, mà bây giờ có Khương Trần tại, nàng cũng là phô bày thiếu nữ sở hữu một mặt. "Khương Trần ca ca, thật cảm ơn ngươi." Tiểu Long nữ nói. Mặc dù nàng và Khương Trần mới quen một ngày, nhưng Khương Trần theo thầy tỷ trong tay cứu mình, thay mình chữa thương, lại tìm ra hoạt tử nhân mộ ẩn nút mật thất, còn truyền thụ võ học của mình, giải đáp nghi vấn của mình, càng là tự mình chế tác nướng núi hoàng gà cho mình ăn. Cũng chỉ có một câu tạ ơn a. Khương Trần vừa cười vừa nói. "Khương Trần ca ca, vậy ngươi muốn ta làm sao tạ?" Tiểu Long nữ hỏi. Khương Trần không nói gì, mà là thâm tình nhìn xem tiểu Long nữ. Cảm nhận được Khương Trần ánh mắt, tiểu Long nữ ngượng ngùng cúi đầu. Nhìn xem tiểu Long nữ bộ dáng, thân là hoa tùng lao thủ Khương Trần, sao lại không biết rèn sắc khi còn nóng, một cái ôm công chúa đem tiểu Long nữ ôm lấy, xài bước đi tiến trong cổ mộ. Không lâu lắm, cổ mộ thạch thất ở trong, truyền ra một trận động nhân thanh âm. 3. Chương 81, cú đút, phẫn nộ cầm tiểu Long nữ hai máu. 22 cầu đặt mua. Chương 81, cú đút, phẫn nộ cầm tiểu Long nữ hai máu. 22 cầu đặt mua. Một phen kịch chiến về sau, tiểu Long nữ lười biếng nằm ở Khương Trần trong ngực, mà ở màu trắng trên giường đơn, một màn kia đỏ thắm, đặc biệt chướng mắt. Khương Trần nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy tiểu Long nữ ngang eo mái tóc, nói: "Long Nhi, ngươi đã không chịu cùng ta hồi Tương Dương, vậy ngươi tại hoạt tử nhân mộ phải cẩn thận một chút, đã có người để mắt tới nơi này." "Khương Trần ca ca, chuyện gì xảy ra?" Tiểu Long nữ nhìn xem Khương Trần, hỏi. Khương Trần liền đem mình ban đêm xông vào toàn chân giáo sự tình nói cho tiểu Long nữ nghe. "Khương Trần ca ca, tại sao ngươi có thể vì Long Nhi đặt mình vào nguy hiểm đâu? Lần sau không thể vọng động như vậy." Nghe tới Khương Trần vì mình cùng toàn chân giáo ra tay đánh nhau, tiểu Long nữ càng thêm cảm động, nhẹ nói: "Vì ta Long Nhi, coi như lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không tiếc." Khương Trần nói. Khương Trần ca ca, ngươi yên tâm. Chờ ngươi sau khi đi, ta liền tại cổ mộ bế quan không ra, đem võ công tu luyện đợi thật lâu ngươi trở về. Tiểu Long nữ nói. Khương Trần nhẹ nói, Long Nhi, ngươi cũng đừng lo lắng, ta đã cảnh cáo Mã Ngọc, nếu như ngươi có cái gì sơ suất, ta nhất định sẽ làm cho toàn bộ toàn chân giáo chôn theo. Khương Trần ca ca, ngươi đối với ta thật tốt. Tiểu Long nữ đem cái đầu nhỏ chôn ở Khương Trần trên lồng ngực, nhẹ nói, ta còn có thể đối với ngươi tốt hơn. Khương Trần xấu xa cười cười, sau đó một cái xoay người, đem Tiểu Long nữ một lần nữa đánh ngã. Mai Khai nhị độ, giận cầm Tiểu Long nữ hai máu. Sáng sớm, Trung Nam sân dưới, tiểu trấn bên trong, Tường Thụy khách sạn. Sư phụ, không xong. Hồng Lăng Ba từ bên ngoài vội vàng đi vào gian phòng. Sáng sớm liền hô to gọi nhỏ, làm gì a? Lý Mạc Sầu cau mày, nói, sư phụ, Trung Nam Sơn phát sinh đại sự. Hồng Lăng Ba nói. Lý Mạc Sầu hỏi, xảy ra đại sự gì? Hôm nay trấn nhỏ tiểu phu lên núi lớn tuổi, được cho biết kể từ hôm nay, Trung Nam Sơn phong sơn, bất luận kẻ nào không thể tự tiện bước vào Trung Nam Sơn, nếu không giết chết bất luận tội. Hồng Lăng Ba nói, phong sơn lệnh. Lý Mạc Sầu lông mày xinh đẹp hơi nhíu, nói, này Trung Nam Sơn chuyện gì xảy ra? Vậy mà trong vòng một đêm hạ lệnh phong sơn. Ta đây thì không biết. Dù sao hiện tại dân chúng truyền đi nhưng tà dị, thậm chí có người ta nói Trung Nam Sơn bên trên xuất hiện ăn thịt người yêu quái. Hồng Lăng Ba nói, đi. Lý Mạc Sầu đứng dậy, liền nghĩ muốn đi trước Trung Nam Sơn tìm tòi hư thực. Tiên tử, đi đâu a? Lúc này, một đạo thanh âm lười biếng từ phía sau truyền tới. Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy Khương Trần lười biếng nằm ở trên ghế nằm. Người này võ công lại mạnh lên, ta vậy mà một chút cũng không có phát giác được hắn đến. Lý Mạc Sầu ở trong lòng thầm nói, tiên tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như không thế nào hoan nghênh ta a. Khương Trần vừa cười vừa nói. Lý Mạc Sầu nhìn xem Khương Trần, hỏi, ngươi là đến đây lúc nào? Vừa tới. Khương Trần cười nhạt nói, bất quá xem ra, ta tới đến cũng khéo. Tiên tử tựa hồ chuẩn bị ra cửa. Khương Trần, này Trung Nam Sơn bên trên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao toàn chân giáo đột nhiên phong sơn? Lý Mạc Sầu hỏi. Ta cũng không rõ lắm, có thể là toàn chân giáo phong sơn tỉnh lại đi. Khương Trần cười nhạt nói. Nhìn xem Khương Trần bộ dáng, Lý Mạc Sầu tin tưởng, toàn chân giáo đột nhiên phong sơn, khẳng định cùng Khương Trần có quan hệ. Lăng Ba, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Lý Mạc Sầu nói. Là, sư phụ. Hồng Lăng Ba rời khỏi gian phòng, cũng đóng cửa phòng lại. Khương Trần, vậy ngươi tới làm cái gì? Lý Mạc Sầu hỏi. Ta sợ ba ngày thời gian để tiên tử chờ đến quá gấp, cho nên sớm đến thực hiện ước định đi. Nói xong, Khương Trần liền từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch, ném vào trên bàn. Bí tịch trang bìa viết bốn chữ lớn: Cửu Âm Chân Kinh. Bản này Cửu Âm Chân Kinh là Khương Trần đặc biệt vì Lý Mạc Sầu sao chép. Thấy Cửu Âm Chân Kinh bốn chữ, Lý Mạc Sầu đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại. Gia hỏa này thật vẫn đem Cửu Âm Chân Kinh cho mình. Lý Mạc Sầu cầm lấy bí tịch, lật xem. Đạo trời, giảm cái có thừa mà bù cái không đủ, cho nên hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Nó ý bát, kỳ lý áo, kỳ thú sâu. Thiên địa chi tự phân, âm dương chi lợi liệt, biến hóa chi từ biểu, tử sinh hiện ra rõ, không như mà di tích từ cùng, chớ hẹn mà u minh tư khế, kê kỷ ngôn có hơi, nghiệm sự tình khúc quá, thành có thể nói trí đạo chi tông, phục sinh bắt đầu vậy đây là ý gì? Mặc dù Cửu Âm Chân Kinh tổng cương từng chữ, Lý Mạc Sầu đều biết, thế nhưng là nối liền cũng không quá do ý tứ. Tiên tử, Cửu Âm Chân Kinh ta đã cho ngươi, cũng thực hiện phía trước hứa hẹn. Nhưng nếu như ngươi muốn chỉ điểm của ta, nhưng cần mặt khác trả tiền nha. Khương Trần cười nhạt nói. Ngươi Lý Mạc Sầu vừa định nổi giận, đôi mắt có hơi hơi chuyển, nói, ta làm sao biết bộ này Cửu Âm Chân Kinh là thật là giả? Vạn nhất nó là giả đâu? Ta có tất yếu cầm một bản giả Cửu Âm Chân Kinh lừa ngươi sao? Phí lớn như vậy công sức ta còn không bằng trực tiếp đem ngươi cho Khương Trần đưa tay tại trên cổ nhẹ nhàng một vòng, từ tốn nói. Ngươi dám? Lý Mạc Sầu nói. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, tiên tử, con người của ta đâu, ăn mềm không ăn cứng. Vậy nên ngươi không muốn kích ta úc. Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng dạy ta? Lý Mạc Sầu hỏi. Khương Trần ý vị thâm trường nhìn Lý Mạc Sầu một chút, nói, ngươi nên hiểu. Ngươi mơ tưởng. Lý Mạc Sầu tự nhiên biết Khương Trần là có ý gì. Ha ha, dưa hái xanh không ngọt. Cho nên ta sẽ không bắt buộc tiên tử. Nhưng là nếu như ngươi thật sự thực cần ta chỉ điểm, có thể tới Tương Dương Thành tìm ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Trần thân hình khẽ động, liền từ ngoài cửa sổ lướt đi đi. Ngươi trước chớ đi, Lý Mạc Sầu đuổi tới trước cửa sổ, nào còn có Khương Trần bóng dáng. Ngươi tên hỗn đản này, Lý Mạc Sầu tức bực dậm chân. Sư phụ, làm sao vậy? Hồng Lăng Ba ở ngoài cửa lo lắng hỏi. Không có việc gì, Lăng Ba, ngươi vào đi. Lý Mạc Sầu đem Cửu Âm Chân Kinh thu lại, nàng tin tưởng bản này Cửu Âm Chân Kinh hẳn là thật, Khương Trần cũng không có tất yếu cầm một bản giả Cửu Âm Chân Kinh đến lừa gạt mình. Sư phụ, người đi rồi. Hồng Lăng Ba nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại Lý Mạc Sầu một người. Hắn đi, ngươi đem đồ vật dọn dẹp một chút, chúng ta cũng đi. Lý Mạc Sầu nói. Cửu Âm Chân Kinh đã tới tay, không có cần thiết sống ở chỗ này. Sư phụ, chúng ta đi cái kia. Hồng Lăng Ba hỏi. Lý Mạc Sầu nhẹ nhàng đánh một cái Hồng Lăng Ba cái đầu nhỏ, nói, còn có thể đi đâu? Đương nhiên là hồi Xích Hà Sơn Trang. Tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, đầu tiên cần tu luyện ngoại công, chỉ có ngoại công sơ thành mới có thể ngược lại tu luyện nội công. Tu luyện ngoại công thì cần muốn đem toàn chân giáo võ học cùng phái cổ mộ võ học toàn bộ tu luyện một lần. Đối với tiểu long nữ đến nói, phái cổ mộ võ học tự nhiên không có vấn đề, chủ yếu vẫn là khó đang tu luyện toàn chân giáo võ học. Bởi vậy hai ngày sau, Khương Trần chủ yếu chỉ điểm tiểu long nữ tu luyện toàn chân giáo võ học. Bởi vì võ đạo đế đồng nguyên nhân, Khương Trần không chỉ có đối với toàn chân giáo công pháp võ học có chút tinh thông, thậm chí còn tiến hành rồi hoàn thiện. Có Khương Trần chỉ điểm, tiểu long nữ tu luyện toàn chân giáo võ công cũng là có tăng lên nhanh như gió. Hai ngày thời gian nhoáng một cái liền qua, Khương Trần chuẩn bị khởi hành trở về Tương Dương, dù sao cách Tương Dương anh hùng đại hội cử hành thời gian đã còn lại không nhiều. Long Nhi, ta chuẩn bị hồi Tương Dương, ngươi đang ở Hoạt Tử Nhân Mộ, phải chiếu cố thật tốt mình. Khương Trần dặn dò. Khương Trần ca ca, ta sẽ chăm sóc bản thân cho tốt. Ta nhất định đem toàn chân giáo võ học luyện tốt, sau đó đợi ngươi trở về chúng ta cùng một chỗ tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tiểu Long Nữ nói. Tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Khương Trần nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Tiểu Long Nữ mái tóc, nói, Long Nhi, ta đi đây. Khương Trần ca ca, ngươi trên đường chú ý an toàn. Tiểu Long Nữ nhẹ nói. Đã biết. Khương Trần nhẹ nhàng hôn Tiểu Long Nữ, sau đó lưu luyến không rời xoay người rời đi. Nhìn qua Khương Trần thân ảnh đi xa, Tiểu Long Nữ đôi mắt đẹp nổi lên một tầng sương mù. Bất quá nàng cũng biết, mình Khương Trần ca ca có chuyện quan trọng đi làm, mình tuyệt đối không thể kéo Khương Trần ca ca chân sau. Tây vực đại mạc, Bạch Đà Sơn Trang. Âu Dương Phong nhìn xem sân luyện công trung ương ngồi xếp bằng Dương Quá, già mua khuôn mặt, không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương chi sắc. Dương Quá ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, hai tay trước người kết ấn, quanh thân khí tức liên tục tăng lên. Đột nhiên, Dương Quá thể nội bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức ba động, cùng bạo kình phong gợn sóng, hướng phía bốn phía càn quét ra, đem sân luyện võ cắt đá đều thổi bay. Quá nhi thành công. Thấy cảnh này, Âu Dương Phong trên khuôn mặt giàn mua lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, Dương Quá cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Quá nhi, ngươi rốt cục đột phá đến tông sư cảnh. Âu Dương Phong nói. Nhờ có cha hao phí chân khí, đã thông ta kỳ kinh bắt mạch, lại để cho ta phục dùng bảo xà máu cùng đại ma huyết sâm, Quá nhi mới có thể nhanh như vậy đột phá đến tông sư cảnh sơ kỳ. Dương Quá nói. Không hổ là ta tốt nhi tử. Bất quá ngươi muốn tìm Quách Tĩnh báo thù, vẹn vẹn tông sư cảnh còn xa xa không đủ, nhất định phải tiếp tục tu luyện. Âu Dương Phong nói. Là, cha. Dương Quá nói. Cha, ngươi có phải hay không sắp đột phá đến thiên nhân cảnh? Ai? Âu Dương Phong thở dài, nói, muốn đột phá đến thiên nhân cảnh, nào có dễ dàng như vậy? Khu khu cụ. Đột nhiên, Âu Dương Phong ho khan kịch liệt. Cha, ngươi thế nào? Dương Quá ân cần hỏi han. Cha không có việc gì. Âu Dương Phong khoát tay áo, nói, mặc dù trang lịch luyện cửu âm chân kinh thành công, nhưng là để lại khó mà khỏi hẳn ám tật. Cha cả đời này, chỉ sợ đều không thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Đều do Hoàng Dung tiện nhân này, nếu như lúc trước nàng không cho trang lịch luyện cửu âm chân kinh, nói không chừng cha đã sớm đột phá đến tiên nhân cảnh. Cha xin yên tâm, ta nhất định sẽ giết Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, thay cha báo thù. Dương Quá nói. Thù giết cha, không đội trời chung. Hắn cũng biết, cha ruột của mình Dương Khang chết ở Quách Tĩnh Hoàng Dung trong tay. Không hổ là cha hảo nhi tử. Âu Dương Phong nói, cha sẽ dốc hết Bạch Đà Sơn Trang tất cả tài nguyên tu luyện, nhất định đem ngươi bồi dưỡng trở thành tiên nhân cảnh võ giả. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hắc Mục Ngai. Một vị mặc áo bào đỏ, tướng mạo cô gái tuyệt mỹ ngồi ở giáo chủ bảo tọa bên trên, mặt như băng sương, trên người tán phát ra khí tức, làm cho bên cạnh người hầu hô hấp đều có chút khó khăn. Không phải Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại, sẽ còn là ai? Một hắc y lìa nhân quỳ gối phía dưới, mồ hôi lạnh trên trán tần suất, toàn thân run lẩy bẩy không. Khúc Dương đã chết. Đông Phương Bất Bại xem hết hắc y lìa nhân trình lên thư, khẽ cho mày, nói: Hồi bẩm giáo chủ, Khúc Dương trưởng lão tại Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay điện lễ phía trên, bị phái Tung Sơn người đả thương, cuối cùng cùng với Lưu Chính Phong tự tuyệt kinh mạch mà chết. Hắc y lìa nhân hồi đáp: Hừ, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Đông Phương Bất Bại nói: Cái này Tạ Lãnh Thiền cũng là thật hung ác. Vậy mà diệt Lưu Chính Phong cả nhà, ngay cả tiểu hài tử cũng không tha, loại này lối làm việc, liền cả ta Nhật Nguyệt Thần Giáo đều muốn cam bái hạ phong. Giáo chủ, thuộc hạ còn tìm hiểu đến tin tức, Tạ Lãnh Thiền sắp tổ chức ngũ nhạc minh hội, muốn chỉnh hợp ngũ nhạc kiếm phái, cộng đồng đối phó chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hắc Y Lệ Nhân nói, Tạ Lãnh Thiền cùng ngũ nhạc kiếm phái ngược lại không đủ vi lự, với ta bây giờ nhóm tinh lực chủ yếu, vẫn là phải đặt ở tìm kiếm Nhậm Ngã Hành bên trên. Đông Phương Bất Bại nói. Đông Phương Bất Bại đón đến tin tức, Nhậm Ngã Hành đã từ địa lao đào thoát, hiện tại tung tích không rõ. Dưới cái nhìn của nàng, Nhậm Ngã Hành trình độ uy hiếp so với Tạ Lãnh Thiền cùng ngũ nhạc kiếm phái phải lớn hơn nhiều. Thuộc hạ đã phái người bốn phía tìm kiếm Nhậm Ngã Hành hạ lạc, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Hắc Y Lệ Nhân nói, làm tốt. Đông Phương Bất Bại khẽ gật đầu, lời nói xoay chuyển, nói, trước đó ta muốn ngươi dò xét tin tức, hiện tại thế nào? Nghe tới Đông Phương Bất Bại tra hỏi, Hắc Y Lệ Nhân mồ hôi rơi như mưa, nói lắp bắp, giáo chủ, tạm thời còn không có tin tức. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại nổi giận nói, thật sự là một đám phế vật. Nay cũng đã bao nhiêu năm, vì sao không hề có một chút tin tức nào? Giáo chủ thứ tội, giáo chủ thứ tội. Hắc Y Lệ Nhân cuống quýt giật đầu, nói, còn không cút cho ta. Đông Phương Bất Bại cả giận nói, Tạ giáo chủ ân không giết. Hắc Y Lệ Nhân lộn nhào lui xuống, sợ chậm một giây Đông Phương Bất Bại liền sẽ ra tay với mình một dạng. Ai, muội muội nha, ngươi ở đâu nha? Hẳn là ngươi thật không ở nhân thế. Vì sao không hề có một chút tin tức nào a? Đông Phương Bất Bại hồi ức, không khỏi kéo về đến 10 năm trước. Một năm kia, trong thôn tao ngộ thổ phỉ cướp bóc, Đông Phương Bất Bại cùng muội muội bị cha mẹ ruột bỏ xuống, mắt thấy thổ phỉ muốn giết đến trước mặt, Đông Phương Bất Bại đem muội muội giấu tại trong thùng gỗ, đồng thời lưu lại một cái túi tôm, sau đó lẻ loi một mình đem thổ phỉ dẫn ra. Chờ Đông Phương Bất Bại lại lần nữa trở lại trong thôn, muội muội đã biến mất không thấy. Chú thích: Trần Kiều Ân bản Đông Phương Bất Bại, muội muội, ngươi yên tâm, bất kể sống chết, tỷ tỷ nhất định sẽ tìm được ngươi. Đông Phương Bất Bại nhìn về phía phương xa, ánh mắt kiên định. Phái Hoa Sơn. Phanh. Nhạc Bất Quần hung hăng vỗ bàn một cái, nói, cái này Tả Lãnh Thiền, quá mức, quả thực không đem cái khác tứ nhạc kiếm phái để vào mắt. Sư Minh, chớ có động khí. Một bên Linh Trung tắc quên đủ. Làm sao không tức? Sư muội, hôm nay Tả Lãnh Thiền có thể diệt Lưu Chính Phong cả nhà, ngày mai liền có thể diệt chúng ta phái Hoa Sơn cả nhà. Nhạc Bất Quần nói. Sư Minh, chúng ta bây giờ còn bất lực cùng phái Tung Sơn chống lại. Bây giờ phái Tung Sơn như mặt trời ban trưa, coi như cái khác tứ nhạc kiếm phái liên hợp lại, chỉ sợ đều không phải phái Tung Sơn đối thủ. Sư muội, ngươi cũng đã biết, Tả Lãnh Thiền chuẩn bị tổ chức ngũ nhạc minh hội, muốn bức bách chúng ta nghe từ hắn hiệu lệnh, đến lúc đó chúng ta đều sẽ trở thành phái Tung Sơn khôi lỗi. Nhạc Bất Quần thở dài, nói, nếu là chúng ta phái Hoa Sơn năm đó không phát sinh kiếm khí chi tranh, cái kia chuyển động lấy phái Tung Sơn rầm rĩ một bốn. Năm đó phái Hoa Sơn cao thủ nhiều như mây, tại ngũ nhạc kiếm phái ở trong thực lực mạnh nhất, liền cả Nhật Nguyệt Ma giáo đều kiêng dè không thôi. Mà kiếm khí chi tranh khiến phái Hoa Sơn cao thủ trong một đêm tổn thất hầu như không còn, nếu không phải Nhạc Bất Quần những năm này chăm lo quản lý, nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ sợ phái Hoa Sơn sớm đã không còn tồn tại. Sư Minh, ngươi chuẩn làm sao? Linh Trung tắc hỏi. Nhạc Bất Quần yếu ớt thở dài, không nói gì, mà là một mình đi ra ngoài. Nhìn xem Nhạc Bất Quần rời đi thân ảnh, Linh Trung tắc trên mặt lộ ra vẻ u oán. Nàng phát hiện chính mình bị Sư Minh gần đây tựa như thay đổi rất nhiều, mà lại tựa hồ cố ý tại xa lánh mình, đối mặt ám hiệu của mình cũng không động hợp tác. Phái Tung Sơn, Sư Minh, Lưu Chính Phong cả nhà bị diệt, cái khác tứ nhạc kiếm phái chỉ sợ lá gan đều muốn dọa phá. Thất Tháp thủ Đinh Miễn vừa cười vừa nói, chỉ là đáng tiếc phí sư đệ a. Tả Lãnh Thiền một mặt tiếc hận nói, Phí Bân đang đuổi giết Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương trên đường bị người tập sát, khiến Tả Lãnh Thiền cũng là đau lòng nhức óc. Hắn cũng không phải bởi vì sư huynh đệ tình nghĩa mà cảm thấy thương tâm khổ sở, mà là mình ít một cái trung thành cảnh cảnh, làm việc đắc lực cho hắn cũng không phải bởi vì Phí Bân chết mà cảm thấy đau lòng, mà là vì chính mình mất đi một đầu trung thành cảnh cảnh chó mà cảm thấy tiếc hận. Đinh sư đệ, Vũ Nhạc Minh hội sự tình chuẩn bị thế nào? Tả Lãnh Thiền hỏi. Mời sư huynh yên tâm, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Nếu như cái khác tứ nhạc kiếm phái không nghe lời, Lưu Chính Phong chính là bọn họ hạ tràng. Đinh Miễn nói. Làm tốt. Tả Lãnh Thiền khẽ gật đầu, nói, kia Nhật Nguyệt Ma giáo gần nhất có cái gì động tĩnh? Nhật Nguyệt Ma giáo phương diện gần nhất tương đối bình tĩnh, không có cái gì tin tức. Đinh Miễn nói. Không có động tĩnh gì. Này ngược lại không quá bình thường, tăng thêm nhân thủ tìm hiểu, bây giờ là chúng ta chỉnh hợp ngũ nhạc kiếm phái thời kỳ mấu chốt, muôn ngàn lần không thể để Nhật Nguyệt Ma giáo thừa lúc vắng mà vào. Tả Lãnh Thiền nói. Là, sư minh. Đinh Miễn đáp. Chương 82, trở về Tương Dương, gặp lại Hoàng Dung, 1-2 cầu đặt mua. Chương 82, trở về Tương Dương, gặp lại Hoàng Dung, 1-2 cầu đặt mua. Các ngươi có nghe nói không, Vũ Nhạc phái Hành Sơn Lưu Chính Phong bị phái Tung Sơn diệt cả nhà, nghe nói ngay cả mấy tuổi hải tử cũng không có bỏ qua. Lưu Chính Phong thân là võ lâm chính đạo, lại cấu kết Nhật Nguyệt Ma giáo Khúc Dương, trừng phạt đúng tội, chết không có gì đáng tiếc. Bất quá ngay cả mấy tuổi hải tử cũng không tha, phái Tung Sơn loại này phong cách hành sự, cùng Nhật Nguyệt Ma giáo lại có cái gì phân biệt? Ngươi hiểu cái gì? Cắt cỏ đương nhiên muốn trừ tận gốc, đã Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo, ngươi có thể đủ cam đoan con của hắn về sau sẽ không để rơi nhập ma đạo sao? Hừ, các ngươi cũng không biết, phái Tung Sơn chuẩn bị tổ chức ngũ nhạc minh hội, Lưu Chính Phong diệt môn án, chẳng qua là phái Tung Sơn vì chấn nhiếp cái khác tứ nhạc kiếm phái thủ đoạn mà thôi, cùng Nhật Nguyệt Ma giáo quan hệ không lớn. Đầu năm nay, nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là lão đại. Phái Tung Sơn gia đại nghiệp đại, binh cường mã tráng, cái khác tứ nhạc kiếm phái coi như chung vào một chỗ, cũng không nhất định so ra mà vượng, đành phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Kỳ thật ta cảm thấy Tạ Lãnh Thiền làm được là đúng. Trình hợp ngũ nhạc kiếm phái, hợp lực đối kháng Nhật Nguyệt Ma giáo. Ngươi xem những năm này, ngũ nhạc kiếm phái bị Nhật Nguyệt Ma giáo chen ép thành dạng gì, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Các ngươi nói ngũ nhạc minh hội cũng chỉ là tiểu đả tiểu náo. Hiện tại không ít hoàng triều cùng môn phái giang hồ đều ở đây chú ý đại tống Tương Dương anh hùng đại hội. Các ngươi biết sao? Cái này có gì không biết? Bất quá đại tống võ lâm minh chủ, trừ Quách Tĩnh, ta đều nghĩ không ra những người khác tuyển. Ngươi nào nói? Cái bang tiểu phong tiểu bang chủ đồng dạng hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, không thể so với Quách Tĩnh kém, vì sao không thể đảm nhiệm võ lâm minh chủ? Ngươi nói thế nhưng là cái kia hại chết cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên, khi sư diệt tổ, sát hại cha mẹ nuôi Tiểu Phong. Tin tức của ngươi cũng quá bế tắc đi. Ngươi vẫn chưa biết sao, Mã Đại Nguyên cũng không phải là bị Tiểu Phong giết chết. Không phải là bị Tiểu Phong giết chết, kia là bị ai giết chết? Cô Tô Mộ Dung Phục. Cũng không phải cô Tô Mộ Dung Phục, mà là Mã Đại Nguyên thê tử Khang Mẫn cái này độc phụ. Khang Mẫn dùng sắc đẹp câu dẫn cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, phân đà đà chủ toàn quan thanh, sát hại Mã Đại Nguyên, giá họa cho Tiểu Phong. Đúng nha, ta cũng nghe nói, liền cả cái bang lão già kia từ xung tiêu cũng bị Khang Mẫn câu dẫn, cộng đồng hãm hại Kiều Phong. Cái này Khang Mẫn, cùng Kiều Phong cái gì thủ cái gì oán, vậy mà như thế đối phó Kiều Phong. Na Châu đỉnh sư phụ Huyền Khổ đại sư cùng cha mẹ nuôi Kiều Tam Huệ vợ chồng đâu? Huyền Khổ đại sư cùng Kiều Tam Huệ vợ chồng cũng không phải Kiều Phong giết chết, mà là Kiều Phong cha ruột Tiêu Viễn Sơn giết chết, bao quát Đàm Không Năm công Đàm 3 triệu tiền tôn bọn người, cũng đều là chết ở Tiêu Viễn Sơn trong tay. Tiêu Viễn Sơn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Kiều Phong cha ruột Tiêu Viễn Sơn tại 30 năm trước nhạn môn quan một trận chiến liền nhảy núi bỏ mình sao? Ngươi có phải hay không hai thai không nghe thấy chuyện thiên hạ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền a? Hôm trước Tiểu Phong liền đơn thương độc mã giết tới Thiếu Lâm, buộc quang chân tướng sự tình. Cái gì chân tướng? 30 năm trước nhạn môn quan một trận chiến, đại ca lãnh đạo chính là Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Tử. Huyền Tử làm đại ca lãnh đạo, tin vào Mộ Dung Bác lời đồn, mang theo hơn 30 tên đại tống cao thủ tập kích Tiêu Viễn Sơn. Cái kia Tiêu Viễn Sơn cũng không hổ vì đại Liêu đệ nhất cao thủ, vậy mà lấy sức một mình, cơ hồ đem đại tống cao thủ giết sạch, chỉ còn lại Đàm Công, Đàm Bá, Triệu Tiền Tôn mấy người mà thôi. Khiến ai cũng không nghĩ tới, đây chỉ là Mộ Dung Bắc một trận âm mưu, mục đích đúng là vì bốc lên đại tống hoàng triều cùng đại Liêu vương triều giữa chiến tranh. Cái này Mộ Dung Bắc cũng thật sự là lợi hại, sau đó giả chết thoát thân, còn chui vào Thiếu Lâm tự học trộm Thiếu Lâm tuyệt học. Nếu như Huyền Khổ đại sư cùng Tiểu Tam mẹ vợ chồng là Tiêu Viễn Sơn giết chết, cũng không có oan uổng Tiểu Phong, cái này cùng Tiểu Phong giết có gì khác biệt, phụ trái tử hoàn sao? Tiểu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn đã tại Thiếu Lâm tự nhận nhau, hiện tại trên đời không có Tiểu Phong, chỉ có Tiêu Phong. Kia cuối cùng đến cùng thế nào? Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong phụ tử giết Huyền Tử cùng Mộ Dung Bắc. Huyền Tử phương trượng xấu hổ tự sát, mà Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc song song bái nhập Thiếu Lâm làm hòa thượng đi, về phần Tiêu Phong, tựa hồ là hồi đại Liêu đi. Bây giờ giang hồ thật sự là càng ngày càng rối loạn. Rốt cục trở lại Tương Dương. Khương Trần Phong Trần Phó Phó đổi tới Tương Dương, về tới thành chủ phủ. Khương Cung Phụng nhìn thấy Khương Trần, thành chủ phủ đám người đều là đối với Khương Trần ôm quyền hành lễ, liền cả cái khác cung phụng đều đúng Khương Trần lộ ra nụ cười hữu hảo. 20 tuổi tông sư cảnh võ giả, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ai không muốn định bợ một chút? Nhưng là bọn họ không biết là hôm nay Khương Trần đã là đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả. Khương Trần khẽ gật đầu ra hiệu, xem ra Hoàng Dung đã đem mình cung phụng thân phận tuyên bố đi ra. Khương Trần ca ca, người rốt cục đã trở về. Quách Phu nhận được tin tức, ngay lập tức ra lên tiếp. Phú Nhi, đã lâu không gặp. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói: Khương Trần ca ca, tại sao ngươi đi lâu như vậy a? Quách Phu lắc lắc Khương Trần cánh tay, nghiêm mặt nhỏ, bất mãn nói: Là ta không đúng. Ấy, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Khương Trần như là ảo thuật một dạng, biến ra một nhánh tinh xảo kim ngọc châm gài tóc, đưa cho Quách Phu. Thật xinh đẹp a. Ta ơn Khương Trần ca ca. Tiếp nhận kim ngọc châm gài tóc, Quách Phu yêu thích không buông tay, nói: Lần này không tức giận đi. Khương Trần cười nhạt nói: Không tức giận. Quách Phu lắc đầu, nói: Khương Trần ca ca, mau vào đi thôi. Cha ta nghe nói ngươi trở về, muốn gặp ngươi. Hiện tại tại đại sảnh chờ ngươi đấy. Tốt. Một mình đi tới đại sảnh, Khương Trần chính là nhìn thấy Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều ở đây trong đại sảnh. Khương Trần gặp qua Quách thành chủ, phu nhân. Khương Trần xông hai người ôm quyền, nói, nhất là nhìn Hoàng Dung một chút. Nhìn thấy Khương Trần, Hoàng Dung không tự chủ được nhớ tới hai người trước đó trải qua tiếp xúc thân mật, trên mặt tuyệt mỹ, không khỏi bay lên một vòng hường hà, trông rất đẹp mắt. Khương Trần, ngươi đã trở về. Thật tốt quá. Khoảng thời gian này vất vả ngươi. Quách Tĩnh nói, không khổ cực, đây đều là ta phải làm. Khương Trần nói, đúng rồi, Thương Nhi nha đầu này tại đảo Hoa đảo thế nào? Quách Tĩnh hỏi, nhị tiểu thư ở trên đảo rất dụng công, ta xem không bao lâu, liền có thể đạt tới tông sư cảnh. Khương Trần nói, có đúng không? Nghe vậy, Quách Tĩnh cười đối với một bên Hoàng Dung nói, Dung Nhi, cũng là ngươi cha lợi hại, có thể chế ngự tiểu nha đầu này. Hai nữ nhân mà ở trong, Quách Phủ tư chất thường thường, mà lại luyện công thích lười biếng, mà Quách Tương thiên phú dị bẩm, cũng tương đối nghe lời, Quách Tĩnh cũng là đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Quách Tương trên thân. A, đúng vậy a. Hoàng Dung lúc này trong đầu vẫn còn nhớ lấy nàng và Khương Trần đoạn kia quá khứ, bị Quách Tĩnh tiểu nói này, vừa rồi lấy lại tinh thần, lung túng cười gật đầu. Khương Trần, ta nghe Dung Nhi nói ngươi đã đạt đến tông sư cảnh. Ta tại ngươi như vậy lớn thời điểm, mới vừa vặn đạt tới tiên tiến cảnh. Ngươi về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Quách Tĩnh vô vô Khương Trần bả bay, nói. Quách thành chủ quá khen. Ta làm sao có thể cùng Quách thành chủ đánh đồng đâu. Khương Trần nói. Luận thực tế chiến lược, bây giờ Khương Trần dù cho hơi kém một chút, cũng sẽ không so với Quách Tĩnh kém bao nhiêu. Khương Trần, người giỏi việc nhiều. Đã ngươi tại võ đạo một đường phía trên, có thiên phú như vậy, về sau liền muốn dùng ngươi năng lực bảo vệ quốc gia, tạo phúc bách tính. Quách Tĩnh nói. Tại trước đó Khương Trần đảm nhiệm thành chủ phủ hộ vệ thống lĩnh thời điểm, Quách Tĩnh liền có chút mừng rỡ Khương Trần tài quản lý, trong lòng đã có đem Khương Trần bồi dưỡng thành mình người nối nghiệp dự định. Lúc ấy duy nhất lo lắng chính là Khương Trần tu vi quá thấp. Bây giờ Khương Trần thể hiện ra mình siêu cường thiên phú võ học, năm gần 20 liền đã đạt tới tông sư cảnh, duy nhất lo lắng cũng không có, cũng là để Quách Tĩnh kiên định bồi dưỡng Khương Trần quyết tâm. Khương Trần ghi nhớ thành chủ đại nhân dạy bảo. Khương Trần nói. Nếu là trước đó, Khương Trần sẽ còn cự tuyệt Quách Tĩnh có hảo ý, dù sao, hắn không muốn giống như Quách Tĩnh một dạng, đem cả đời thời gian đều tốn tại đóng giữ Tương Dương phía trên. Bất quá thu được hệ thống về sau, Khương Trần lại là cải biến chủ ý, bởi vì nếu như phải hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ, Tương Dương là phi thường mấu chốt một vòng. Dù sao, Tương Dương vị trí địa lý quá là quan trọng. Nếu như mình có thể tiếp nhận Tương Dương thành chủ chi vị, thuận lý thành chương chiếm cứ Tương Dương, đối với hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ sẽ giảm bất không ít lực cản. Tĩnh ca ca, Khương Trần một đường vất vả, vẫn là để hắn đi về nghỉ ngơi trước đi. Hoàng Dung nói, thành chủ đại nhân, thành chủ phu nhân, Nhất Đăng đại sư đến. Còn không có đợi Quách Tĩnh nói chuyện, một gã hộ vệ đội vàng đi đến, ôn quyền nói, Nhất Đăng đại sư đến, thật sự là quá tốt. Quách Tĩnh lôi kéo Khương Trần tay, nói, Khương Trần, ngươi liền muộn điểm nghỉ ngơi, hiện tại theo ta đi nên đón một chút Nhất Đăng đại sư. Đợi Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng Khương Trần ba người đổi tới thành chủ phủ cùng lúc, cũng đã đứng một vị hoàng bào tăng ý Lao Tăng. Lao Tăng vừa cao vừa gầy, khuôn mặt hiền lành, râu tóc bạc phơ, trong lúc phất tay, tản mát ra một loại hạo nhiên chính khí. Ngũ Tuyệt Nam Đế, Nhất Đăng đại sư. A Di Đà Phật. Quách đại hiệp, Hoàng nữ hiệp, gần đây vừa bận rất tốt. Nhìn thấy Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, Nhất Đăng đại sư song trưởng khép lại, mỉm cười, nói: "Nhất Đăng đại sư, người rốt cuộc đã tới. Chúng ta nhưng đợi ngươi tốt lâu." Quách Tĩnh, Hoàng Dung nhìn thấy Nhất Đăng đại sư, vội vàng nên đón tiếp lấy, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Mà mọi người chung quanh, mọi thứ mặt lộ vẻ vẻ kính trọng. Nhất Đăng đại sư, trong Ngũ Tuyệt Nam Đế, danh chính ngôn thuận đại tông sư cảnh võ giả, được cao nhìn chúng trưởng giả, bởi vì san bằng trong ngày ẩn cư, thường nhân rất khó nhìn thấy một mặt. Vị thí chủ này là? Nhất Đăng đại sư ánh mắt nhìn về phía Khương Trần, nói: "Khương Trần không nghĩ tới, Nhất Đăng đại sư vậy mà đem lực chú ý phóng tới trên người mình, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Nhất Đăng đại sư, vị này chính là chúng ta thành chủ phụ cung phụng, Khương Trần." Hoàng Dung đội vàng giới thiệu nói: "A Di Đà Phật, Khương thí chủ tuổi còn trẻ, nhất biểu nhân tài, tương lai bất khả hạn lượng a." Nhất Đăng đại sư nói. Nhất Đăng đại sư mặc dù ẩn thế không ra, nhưng tự nhiên biết, lấy Khương Trần nhân kỷ, có thể ngồi vào Tương Dương thành chủ phụ cung phụng chi vị, tuyệt đối không đơn giản. Mà lại hắn còn phát hiện, mình căn bản nhìn không tấu Khương Trần tu vi. Đại sư khen chợt rồi. Khương Trần ôm quyền nói: "Nhất Đăng đại sư, chúng ta cũng đừng tại cửa ra vào đứng, mời vào bên trong đi." Hoàng Dung nói: "Có Nhất Đăng đại sư tọa trấn, lần này Tương Dương anh hùng đại hội, Hoàng Dung lực lượng liền canh túc." "Tốt." Nhất Đăng đại sư mỉm cười, tại Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cùng đi dưới, chậm rãi đi vào trong đại sảnh. Dọc đường đám người đều là hướng Nhất Đăng đại sư hành lễ, vấn an. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cùng đi Nhất Đăng đại sư tại trước bàn ngồi xuống. "Đại sư, ngươi có thể tới tham gia lần này anh hùng đại hội, thật sự là quá tốt." Hoàng Dung nói. Nhất Đăng đại sư cười nhạt một tiếng, nói: "Lão nạp lần này đến đây, còn mang đến Bảo Định Đế một phong thư." Nói xong, Nhất Đăng đại sư từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung mở ra tin, liếc mắt nhìn, trên mặt đều là lộ ra một nụ cười, hướng về phía Nhất Đăng đại sư ôm quyền nói: "Chúng ta đại biểu Tương Dương Bách Tính, đa tạ đại sư, đa tạ Bảo Định Đế." "A Di Đà Phật." Nhất Đăng đại sư nói: "Quách đại hiệp, Hoàng nữ hiệp, lão nạp nghe nói, đoạn thời gian trước Âu Dương Phong tới qua Tương Dương." Quách Tĩnh gật đầu, nói: "Đúng vậy, đại sư. Âu Dương Phong ban đêm xông vào thành chủ phủ, đoạt đi rồi Quá Nhi. Nếu là đại sư ở đây, Âu Dương Phong tuyệt đối không dám lớn lối như vậy." Âu Dương Phong cấp mô công mặc dù lợi hại, nhưng là đại lý đoàn gia nhất dương chỉ, lại là cấp mô công khắc tinh. Năm đó Vương Trùng Dương cố ý chạy đến đại lý, cùng Nam Đế Nhất Đăng trao đổi nhất dương chỉ, sau đó lấy giả chết chi danh, dẫn dụ Âu Dương Phong đến toàn chân giáo cướp đoạt cửu âm chân kinh, cuối cùng lấy nhất dương chỉ bài trừ Âu Dương Phong cấp mô công, khiến cho Âu Dương Phong co đầu rút cổ tây bực, rất dài một đoạn thời gian không còn dám bước vào Trung Nguyên võ lâm. Tại Trung Nguyên ngũ tuyệt ở trong, Âu Dương Phong duy nhất không dám trêu chọc chính là Nam Đế Nhất Đăng đại sư. "Cha, ta nghe nói đại lý Nhất Dương chỉ nổi tiếng thiên hạ, có thể hay không để cho Nhất Đăng đại sư cho chúng ta bộc lộ tài năng a?" Một bên Quách phủ nói. "Phú nhi, không cho phép hồ nháo." Quách Tĩnh khiển trách quá mắng. "Ta nào có hồ nháo?" Quách phủ bất mãn nói. "Đại sư, xấu hổ, tiểu nữ ngang bướng, có nhiều mạo phạm, mời đại sư thứ lỗi." Quách Tĩnh nói. "Không sao." Nhất Đăng đại sư cười nhạt nói, không có chút nào trách tội Quách phủ ý tứ. "Đại sư, qua hai ngày anh hùng đại hội, ta lo lắng Đại Nguyên hoàng triều sẽ phái người tới quấy rối, đến lúc đó còn muốn phiền toái đại sư xuất thủ tương trợ." Hoàng Dung nói. "Đây là phải làm." Nhất Đăng đại sư nói. Quách Tĩnh nói: "Đại sư, Đại Nguyên hoàng triều cao thủ, khó đối phó nhất chính là bọn họ Quốc sư Kim Luân Pháp Vương." "Kim Luân Pháp Vương? Thực lực so với Quách đại hiệp còn mạnh hơn." Nhất Đăng đại sư ẩn thế không ra, tự nhiên chưa nghe nói qua Kim Luân Pháp Vương danh hiệu. Nhất Đăng lớn 933 sư, cái này Kim Luân Pháp Vương, thực lực không ở Tĩnh ca ca phía dưới, chính là Tây Tạng Mật Tông trăm năm khó gặp một lần luyện võ thiên tài. Hoàng Dung nói. Quách Tĩnh gật đầu, nói: "Nhất Đăng đại sư, ta đã từng cùng Kim Luân Pháp Vương giao thủ số hồi, đồng đều chưa phân ra thắng bại, không biết thực lực của hắn bây giờ như thế nào. Bất quá hắn tuyệt học thành danh gọi là Long Tượng Bàn Ngược Công, rất là lợi hại. Nếu như hắn tới, lão nạp cũng phải mở mang kiến thức một chút." Nhất Đăng đại sư nói. Lần này Nhất Đăng đại sư đến đây, cũng là cho Quách Tĩnh Hoàng Dung trợ uy. "Ta tin tưởng có Nhất Đăng đại sư tại, kia cái gì phá vòng Pháp Vương, có đến mà không có về." Quách phủ nói. "Đại tùy hoàng triều, Lĩnh Nam, Tống Việt." Tống Ngọc Chí gục xuống bàn, hai tay chống lấy cái cằm, ngẩn ngơ nhìn qua phương xa, thần du chân trời. Tống sư đạo đi tới Tống Ngọc Chí trước mặt, đưa hai tay ra, tại Tống Ngọc Chí trước mặt cơ mấy lần. "Đại ca, ngươi làm cái gì?" Tống Ngọc Chí trợn nhìn Tống sư đạo một chút, nói: "Để ta xem một chút hảo muội muội của ta a." Tống sư đạo cười cười, ngồi xuống, nhìn xem Tống Ngọc Chí, nói: "Vừa về đến liền trà không nghĩ, cơm không muốn, người đều gầy đi trông thấy. Ta không cần ngươi quan tâm đâu." Tống Ngọc Chí nói: "Nhưng ta tính một chút, ta vợ con muội đang suy nghĩ gì?" Tống sư đạo làm bộ thầy bói, làm bộ bấm ngón tay tính tính, nói: "Tiểu muội, ngươi có phải hay không suy nghĩ Khương Trần công tử?" Bị Tống sư đạo nói chúng tâm sự, Tống Ngọc Chí khuôn mặt đỏ lên, nói: "Nhàm chán, ngươi nói bậy bạ gì đó." Nhìn thấy Tống Ngọc Chí gấp, Tống sư đạo cười cười, tự nhủ: "Khương Trần công tử anh tuấn tiêu sái, võ công cao cường, ăn nói ưu nhã, kiến thức rộng rãi, đừng nói ngươi, liền cả đại ca đều thích bên trên hắn, nếu như đại ca nếu là nữ nhân, cũng sẽ tuyển hắn làm chồng." "Đại ca, ngươi nói hiệu nói vừa nữa, ta liền đuổi ngươi đi ra." "Ta lúc nào nói thích hắn?" Tống Ngọc Chí nói. "Tiểu muội, ngươi từ nhỏ cũng sẽ không gạt người, vừa nói láo mặt liền sẽ cụ hệ này. Ngươi xem mặt của ngươi, vừa đỏ." Tống sư đạo nói. Tống Ngọc Chí theo bản năng sờ sờ khuôn mặt của mình, giải thích: "Nào có, không muốn cái chạy cách cối. Liền cả cha đều phát hiện ngươi không được bình thường." Vừa dứt lời, Tống sư đạo liền ý thức được không ổn. "Đại ca, ngươi cùng cha nói." Tống Ngọc Chí vội vàng nhìn về phía Tống sư đạo, nói. Chán Tống sư đạo chần chờ một chút, nói: "Không thể nói sao? Ngươi làm gì muốn nói?" Tống Ngọc Chí nói, không phải ta nghĩ nói, Vân Thưa cha phát hiện ngươi gần nhất dị thường, cho nên tìm ta đi hỏi một chút. Ngươi còn không hiểu rõ cha sao? Cha hỏi ta, ta có thể không nói sao? Tống sư đạo ủy khuất nói, đại ca, ta thật sự là bị ngươi tức chết rồi. Ý thì theo cha tính cách, nhất định sẽ đi tìm Khương Trần công tử. Tống Ngọc Chí nói, kia không tốt sao? Ngươi đối với Khương Trần công tử không có lòng tin sao? Khương Trần công tử nhất định sẽ khiến cha hài lòng. Tống sư đạo nói, ta chẳng muốn để ý ngươi, ta đi tìm cha. Tống Ngọc Chí không để ý đến Tống sư đạo, vội vàng đi ra cửa phòng. Nhìn xem Tống Ngọc Chí rời đi thân ảnh, Tống sư đạo trên mặt của cũng là lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Chính hắn một tiểu muội a. Chương 83, anh hùng đại hội, quần hùng hội tụ, 22 cầu đặt mua. 1, chương 83, anh hùng đại hội, quần hùng hội tụ, 22 cầu đặt mua. 1, thời gian trôi nhanh, đảo mắt liền đến Tương Dương anh hùng đại hội tổ chức ngày. Toàn bộ Tương Dương thành cũng thay đổi đến náo nhiệt lên. Tới tham gia anh hùng đại hội, không chỉ là đại tống võ lâm nhân sĩ, liền cả cái khác hoàng triều giang hồ nhân sĩ đều đến đây tham gia náo nhiệt. Khương Trần theo Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đứng tại thành chủ phủ cổng, nên đón bát phương quý khách. Đại lý, Nhất Đăng đại sư, Thiếu Lâm, Huyền Độ cao tăng, Cô Tô, Mộ Dung Thủ, Thổ Phiên quốc sư, Cưu Ma Chí, Toàn Chân giáo, Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị. Khiến Khương Trần không ngờ tới là Toàn Chân giáo Phong Sơn tỉnh lại vẫn phái ra Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị tham gia lần này Tương Dương anh hùng đại hội. Về phần Mộ Dung Phục, Khương Trần trước kia cũng gặp qua, chẳng qua hiện nay Mộ Dung Phục bên người nhiều hắn tứ đại gia tướng, còn có một tên dung mạo tuyệt đẹp nữ tử váy trắng, lớn lên cùng Khương Trần hệ thống không gian vị thần này tiên tỷ tỷ ngọc nữ pho tượng giống nhau như lúc. Khương Trần biết vị tiên nữ tử váy trắng hẳn là được xưng là Di Động Võ Học bà cố Vương Ngự Yên. Thành chủ phủ trong đại viện kiến tạo một tòa đài cao, mà ở dưới đài cao thì trưng bày trên trăm bàn yến hội, mà lại ghế cũng là an bài có chút coi trọng, chia làm thượng trung hạ bàn. Phàm là các đại môn phái võ lâm hoặc là giang hồ địa vị khá cao nhân vật đều ngồi ở lên bàn, mà cái khác võ lâm nhân sĩ thì phân biệt ngồi ở bên trong bàn hoặc là dưới bàn. Đợi canh giờ vừa đến, Quách Tĩnh liền đứng lên, đi đến trên đài cao, mà ở chàng đám người cũng là an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều rơi vào Quách Tĩnh trên thân. Cảm tạ chư vị anh hùng đến đây tham gia lần này Tương Dương anh hùng đại hội. Quách Tĩnh xông vào chàng đám người ôm quyền nói, chư vị, căn cứ đáng tin tình báo, Đại Nguyên hoàng triều cùng Đại Thanh hoàng triều đã bí mật kết minh, tin tưởng không được bao lâu, Đại Nguyên hoàng triều sẽ binh lâm thành hạ, Tương Dương đứng trước nguy cơ. Nghe tôi Quách Tĩnh, mọi người ở đây lập tức xôn xao, nghị luận ầm ĩ bọn hắn đều hết sức rõ ràng, Đại Nguyên hoàng triều cùng Đại Thanh hoàng triều kết minh, ý vị như thế nào? Chư vị đều là đại tống con dân, chống cự sự xâm lược, nghĩa bất dung tử. Lần này Tương Dương anh hùng đại hội, chính là muốn đề cử một vị võ lâm minh chủ, thống lĩnh đại tống võ lâm lực lượng, hiệp trợ đóng giữ Tương Dương, chống lại Đại Nguyên, tuyệt đối không thể để ngoại tộc phạm ta non sông tươi đẹp. Mấy lời nói đến đám người nhiệt huyết sôi trào. Quách thành chủ nói đúng, chống cự sự xâm lược, đại tống con dân, nghĩa bất dung tử. Ta cái bang cái thứ nhất duy trì Quách thành chủ. Cái bang trưởng lão Lỗ Hữu Cước đứng lên, cao giọng nói, tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Chúng ta tập võ là vì cái gì, không phải là vì lưu lạc chân trời, hành hiệp trượng nghĩa a? Bây giờ ngay cả mình quê hương, vợ con của mình lao tiểu đều không bảo vệ được, cái kia còn tập cái gì võ? Ngoại tộc Man Di muốn phạm ta non sông, chúng ta sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Trong lúc nhất thời, quần tình sục sôi, lòng đầy căm phẫn. Một bên Khương Trần lại là đánh một cái to lớn áp. Những tình cảnh này lời nói nghe đều làm phạm nhân buồn ngủ. Khương Trần ca ca, ngươi tối qua ngủ không ngon sao? Nhìn thấy Khương Trần ca ca mặt lộ vẻ mệt mỏi, Quách phủ quan tâm nói. Khương Trần vừa cười vừa nói, phủ nhi, ngươi không cảm thấy bọn hắn nói vô cùng nhảm chán sao? Nghe được đều bị người buồn ngủ. Khương Trần ca ca, ngươi nói cái kia phá vòng pháp vương có thể hay không đến a? Quách phủ nhỏ giọng hỏi. Không biết. Thân ở tổng võ thế giới, hết thảy cũng không phải hoàn toàn dựa theo nguyên tắc kịch bản phát triển, cho nên Khương Trần cũng không xác định Kim Luân Pháp Vương đến cùng có thể hay không đến. Bất quá Khương Trần ngược lại là hy vọng Kim Luân Pháp Vương có thể tới, dù sao hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút mật tông Long Tượng Bàn Nhược Công. Tại nguyên lấy ở trong, Kim Luân Pháp Vương đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện đến tầng thứ 10, đã không người có thể địch. Này đủ để thấy Long Tượng Bàn Nhược Công bất phàm. Có cha và Nhất Đăng đại sư tại, đoán chừng cái kia phá vòng pháp vương không dám tới. Quách phủ nói, chư vị, Quách Tĩnh Quách thành chủ đóng giữ Tương Dương hơn 10 năm, trung can nghĩa đảm, vì nước vì dân, ta xem võ lâm minh chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lỗ Hữu Cước cao giọng nói, ta đồng ý. Quách thành chủ người mang võ công tuyệt thế, lại tinh thông binh pháp, nghĩa bạc vân thiên, đích thật là đại tống võ lâm minh chủ không có hai nhân tuyển. Ta cũng đồng ý. Không có Quách thành chủ thủ vững Tương Dương, chỉ sợ đại tống hoàng triều đã sớm nước mất nhà tan, sinh linh đổ thán. Chúng ta sở dĩ bây giờ còn an hưởng thái bình thịnh thế, Quách thành chủ cư công chí vĩ. Quách thành chủ được tuyển võ lâm minh chủ, chính là chúng vọng sở quy. Mọi người đều là đề cử Quách Tĩnh vì võ lâm minh chủ, liền cả Khương Trần đều cảm thấy, xác thực không tiếp tục so với Quách Tĩnh thích hợp hơn nhân tuyển. Một bên Hoàng Dung, mặt tuyệt mỹ bảng, lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy tiêu dung. Chỉ có ngồi ở một góc Mộ Dung Phục, sắc mặt u ám chìm. Lần này hắn đến đây tham gia Tương Dương anh hùng đại hội, vốn là muốn cạnh tranh một chút đại tống võ lâm minh chủ chi vị. Thế nhưng là gần nhất cha hắn Mộ Dung Bác sự tình bị lộ ra, giang hồ một mảnh tiếng mắng, cô tô Mộ Dung danh dự quét rác. Nguyên bản thắng qua Quách Tĩnh, được tuyển đại tống võ lâm minh chủ tỷ lệ liền cực kỳ bé nhỏ. 30 năm trước nhạn môn quan đánh một trận chân tướng lộ ra ánh sáng ra, được tuyển đại tống võ lâm minh chủ tỷ lệ liền trực tiếp là số 0. Đa tạ chư vị hậu ái. Chỉ là Quách Tĩnh tài sơ học thiện, võ công thấp, lo lắng không cách nào nhận trách nhiệm nặng nề này a. Quách Tĩnh hướng phía đám người ôm quyền, khiêm tốn nói: đã như vậy, cái này võ lâm minh chủ, khiến cho lão nạp tới làm đi. Lúc này, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc tại cả tòa thành chủ phủ trên không vang lên, chấn động đến đám người lô thai ông tác hưởng. Đến. Khương Trần lập tức tinh thần tỉnh táo, mà một bên Hoàng Dung sắc mặt hơi đổi một chút, rốt cục vẫn là đến. Bất quá thấy một bên Nhất Đăng đại sư, Hoàng Dung có chút giải sầu một chút. Mật tông thánh tăng Kim Luân Pháp Vương giá lâm. Lúc này, một người khoác áo bào đỏ trung niên tăng nhân chậm rãi đi đến. Trung niên tăng nhân gầy gò cao cao, thân hình như là cây gậy trúc, trán có chút hướng phía dưới hãm, một đôi mắt sắc bén vô cùng, phảng phất có thể đâm xuyên lòng người, trên người tán phát ra khí thế, cho người ta một loại áp bách cảm giác. Mà ở trung niên tăng nhân sau lưng, đi theo một vị quý công tử cùng một cái hòa thượng lớn mập. Quý công tử mặc cẩm phục, trong tay nắm lấy một cây quạt xếp, niên kỷ 30 mấy tuổi, giữa lông mày có một cỗ hung ác ngạo chi sắc. Mà hòa thượng lớn mập, tay phải cầm một cây kim cương hàng ma sử, băng cột đầu kim quan, một mặt dữ tợn, xem ra hung thần ác sát, làm người ta không rét mà run. Ba người chung quanh thì đứng bước một đám khuôn mặt đáng ghét, cao đại uy mãnh lẫm ma. Khương Trần trong lòng đã đoán ra, này ba người chính là Kim Luân Pháp Vương cùng hai tên đồ đệ của hắn Hoắc Đô, Đạt Nhi Ba. Kim Luân Pháp Vương. Tại chỗ võ lâm nhân sĩ, không ít người đều nghe nói qua Kim Luân Pháp Vương, nghe nói Kim Luân Pháp Vương tu vi không ở Quách Tĩnh phía dưới. Kim Luân Pháp Vương ánh mắt ngoan lệ nhìn khắp bốn phía, trên người tán phát ra uy áp, làm người ta hô hấp đều trở nên khó khăn, phàm là cùng nó ánh mắt đụng vào nhau người, cũng không khỏi cúi đầu. Kim Luân Pháp Vương, ngươi thân là Đại Nguyên Quốc sư, vì sao đến ta Đại Tống hoàng triều địa giới? Quách Tĩnh nói. Quách thành chủ, lời ấy sai rồi. Vừa rồi ngươi không có nghe thấy sao? Lão nạp vì vậy mật tông thánh tăng thân phận, đến đây tham gia lần này tương dương anh hùng đại hội. Kim Luân Pháp Vương nhìn chung quanh một vòng, nói, hơn nữa, thổ phiên quốc sư đều có thể đến, vì sao lão nạp không thể tới? Ánh mắt mọi người đều rơi vào một bên thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí trên thân. Cưu Ma Chí một mặt một bức. Lão nạp chỉ là đến tham gia náo nhiệt, an dưa, làm sao lập tức đem lực chú ý dẫn tới lão nạp trên thân? Đối mặt Kim Luân Pháp Vương chất vấn, Quách Tĩnh cũng là á khẩu không trả lời được. Thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí không mời mà tới, hắn cũng không có không cho phép, không nghĩ tới, vậy mà trở thành Kim Luân Pháp Vương lấy cớ. Kim Luân Pháp Vương, ngươi tới đã muộn. Chúng ta võ lâm minh chủ đã chọn được. Lại nói, ngươi cũng không phải người tống, không có tư cách chương 83, anh hùng đại hội, quần hùng hội tụ, 22 cầu đặt mua. 2, chương 83, anh hùng đại hội, quần hùng hội tụ, 22 cầu đặt mua. 2, đảm nhiệm đại tống võ lâm minh chủ. Nhìn thấy Quách Tĩnh nói không lại Kim Luân Pháp Vương, Hoàng Dung vội vàng nói. Lần này tương dương anh hùng đại hội, vốn chính là Hoàng Dung vì Quách Tĩnh bày ra, há chịu để Kim Luân Pháp Vương ngồi mát ăn bát vàng. Vị này chính là Quách phu nhân đi. Kim Luân Pháp Vương cười nhạt nói, lão nạp lúc tới còn nghe thấy Quách thành chủ tại khiêm nhượng võ lâm minh chủ chi vị đâu, sao có thể nói đến đã muộn đâu. Nếu như Quách thành chủ cảm thấy mình không cách nào đảm nhiệm cái này võ lâm minh chủ, vậy liền lao tới tốt lắm. Sư phụ ta nói không sai, chuyện giang hồ để giang hồ, đã là tuyển lựa võ lâm minh chủ, làm sao có thể đem triều đình sự tình liên lụy vào đâu. Lại nói, cũng không có ai quy định võ lâm minh chủ nhất định phải từ người tống tới đảm nhiệm đi. Một bên Hoắc Đô nói, dù là Hoàng Dung nhanh mồm nhanh miệng, thông minh hơn người, trong lúc nhất thời cũng vô pháp phản bác. Hắn là Đại Nguyên hoàng triều cựu hoàng tử Hoắc Đô, thật lớn mật, cũng dám đến Tương Dương thành, quả thực không đem chúng ta Đại Tống võ lâm để vào mắt, quá kiêu ngạo. Hôm nay chúng ta để hắn có đến mà không có về. Giữa đám người có người nhận ra Hoắc Đô thân phận. Hoắc Đô lạnh lùng nói, ta bây giờ là lấy mật tông thánh tăng thân truyền đệ tử thân phận tới tham gia Tương Dương anh hùng đại hội, ta vừa rồi cũng nói, chuyện giang hồ để giang hồ, các ngươi nhất định phải đem triều đình liên lụy vào. Mặc kệ các ngươi lấy thân phận gì đến, nơi này không chào đón các ngươi, cút nhanh lên đi. Đúng vậy à, coi như Quách thành chủ không làm võ lâm minh chủ, cũng không tới phiên các ngươi Đại Nguyên hoàng triều người tới làm. Cút nhanh lên hồi các ngươi Đại Nguyên hoàng triều đi. Đại Tống giang hồ nhân sĩ nhao nhao chửi rủa. Ha 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 ha, Kim Luân Pháp Vương cao giọng cười ha hả, tiếng cười mặc dù không lớn, nhưng là đem Đại Tống võ lâm nhân sĩ thanh âm đều ép xuống. Các ngươi Đại Tống võ lâm, chẳng lẽ đều là một đám sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi phế vật a? Lão nạp cũng không phải nhất định phải làm cái này cái võ lâm minh chủ không thể, từ xưa đến nay, võ lâm minh chủ, năng giả cư chi. Nếu như chư vị ở đây, có ai có thể đánh bại lão nạp, lão nạp hiện tại liền rời đi. Trong lúc nhất thời, Đại Tống giang hồ nhân sĩ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt rơi vào Quách Tĩnh cùng Nhất Đăng đại sư trên thân. Người ở chỗ này ở trong, cũng chỉ có Quách Tĩnh cùng Nhất Đăng đại sư có thể cùng Kim Luân Pháp Vương vì đó một trận chiến. Tại hạ bất tài, đến lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Lúc này, cái bang trưởng lão Lỗ Hữu Cước bước ra một bước, trầm giọng nói. Khương Trần nhìn Lỗ Hữu Cước một chút, khẽ lắc đầu, dũ khí mười phần, nhưng là không biết lượng sức. Ngươi là ở đâu ra phế vật, có tư cách gì cùng ta sư phụ giao thủ? Một bên Hoắc Đô trầm trọng nói. Ngươi khinh người quá đáng. Đối mặt Hoắc Đô chảo phúng, Lỗ Hữu Cước giận tím mặt, một trưởng hướng phía Hoắc Đô bung đi. Lúc này, đứng ở một bên Đạt Nhị Ba đột nhiên đấm ra một quyền, cùng Lỗ Hữu Cước đối cứng cùng một chỗ. Phanh! Quyền trưởng chạm nhau, phát ra một đạo nuột ngạt thanh âm. Phanh! Lỗ Hữu Cước bị chấn động đến bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại viện tường bên trên, ngay cả tường viện đều va sụp một phiến. Phốc phốc! Lỗ Hữu Cước cuồn phùn một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, khí tức cũng là hề vải tới cực điểm, không chịu nổi một kích. Tại đây, cũng dám ra kêu gào. Hoắc Đô trầm trọng nói. Phốc xích! Nghe tới Hoắc Đô niệm ai, Lỗ Hữu Cước khí huyết công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. T. Nhìn qua một màn này, Tất cả mọi người là hít vào ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lỗ Hưu Cấp tu vi, ở tại bọn hắn ở trong, đã coi như là cực kỳ tốt, cũng đừng nói Kim Luân Pháp Vương, liền cả Kim Luân Pháp Vương đệ tử một quyền đều không tiếp nổi. Trời sinh thần lực. Khương Trần phát hiện, cái này Đạt Nhĩ Ba, bản thân tu vi tại tông sư cảnh hậu kỳ, lại trời sinh thần lực, một quyền chi uy, đủ để so sánh đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả. Khó trách Lỗ Hưu Cấp một quyền đều không tiếp nổi. Nếu như các ngươi không dám cùng lão nạp đánh, nếu như các ngươi trung nguyên võ lâm thế hệ trẻ tuổi ở trong, có ai có thể đánh bại lão nạp hai vị đệ tử, cũng có thể coi như các ngươi thắng. Kim Luân Pháp Vương chậm rãi liếc nhìn mọi người ở đây, nói: "Khương Trần ca ca, cái này phá vòng pháp vương cũng quá lớn lối." Nghe tới Kim Luân Pháp Vương phách lối lời nói, Quách Phủ tức giận bất bình nói: "Phu nhi, đừng có gấp, yên lặng theo dõi kỳ biến." Khương Trần cười nhạt nói: "Phải không? Vậy ta cũng phải lãnh giáo một chút." Lúc này, một tướng mạo tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi đứng lên, không phải Mộ Dung Phục sẽ còn là ai? Nguyên bản Mộ Dung Phục đã bỏ đi cạnh tranh đại tống võ lâm minh chủ, thế nhưng là Kim Luân Pháp Vương xuất hiện, để hắn lại thấy được một tia hy vọng. Nếu như hắn có thể đủ xuất thủ chiến thắng Đạt Nhị Ba cùng Hoắc Đô, đuổi đi Kim Luân Pháp Vương, kia được tuyển đại tống võ lâm minh chủ, cũng không phải không có khả năng. Lui một vạn bước tới nói, coi như làm không được đại tống võ lâm minh chủ, cũng có thể cực đại cải thiện Cô Tô Mộ Dung tại lòng của mọi người trong mắt ấn tượng. Dù sao, hiện tại Cô Tô Mộ Dung đứng trước danh dự nguy cơ. Mộ Dung công tử, cố lên, đánh bại cái này hòa thượng lớn mập. Mộ Dung công tử, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút đầu chuyển tinh di lợi hại. Mộ Dung công tử, cho cái này hòa thượng lớn mập một điểm màu sắc nhìn xem. Mộ Dung công tử, đem cái này hòa thượng lớn mập đánh ngay cả mẹ cũng không nhận ra. Đại tống võ lâm nhân sĩ đều là vì Mộ Dung Phục cổ vũ độc viên. Mộ Dung Phục khẽ gật đầu, có chút hưởng thụ loại này vạn người chú mục chính là cảm giác. Ngươi là nam Mộ Dung Bắc tiểu phong Cô Tô Mộ Dung Phục. Hoắc Đô quan sát toàn thể Mộ Dung Phục một chút, lạnh lùng nói: "Là ngươi tới trước, hay là hắn tới trước?" Mộ Dung Phục nhìn xem Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba, từ tốn nói: "Mộ Dung Phục đã nhìn ra, Hoắc Đô bất quá là tông sư cảnh trung kỳ tu vi, mà Đạt Nhĩ Ba cũng chỉ là tông sư cảnh hậu kỳ, mình chính là đại tông sư cảnh sơ kỳ, muốn đánh bại hai người, dễ như trở bàn tay." "Sư minh, giết hắn." Hoắc Đô nói. Nghe tới Hoắc Đô, Đạt Nhĩ Ba gật đầu, đem kim cương hàng ma sử hướng trên mặt đất dựng lên, sau đó một quyền hướng phía Mộ Dung Phục đánh tới. "Oanh!" Hung hãn lực lượng, trực tiếp đem không khí xung quanh đều oanh bạo ra. Mộ Dung Phục không dám kinh thường, thi triển đầu chuyển tinh di, Đạt Nhĩ Ba quyền kình, tại Mộ Dung Phục thể nội dạo qua một vòng, sau đó bị còn nguyên trả lại cho Đạt Nhĩ Ba. "Bạch bạch bạch." Đạt Nhĩ Ba bị chính mình quyền kình chấn động đến liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững. "Tốt, Mộ Dung công tử vi vũ." Thấy thế, đông đảo đại tống giang hồ nhân sĩ đều là gọi tốt, trong lòng hung hăng xả được cơn giận. Nghe tới mọi người tán dương, Mộ Dung Phục trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười, bất quá hắn lại là phát giác được, lồng ngực của mình đúng là có chút lẩm rẩm đau. "Giống." An phải cái lô vốn Đạt Nhĩ Ba, tức giận không thôi, gầm nhẹ một tiếng, sau đó giống như đầu như man như hướng phía Mộ Dung Phục lao đến. Nhìn thấy Đạt Nhĩ Ba thế tới hung mãnh, Mộ Dung Phục không dám liều mạng, bước chân hơi sai, khó khăn lắm tránh đi Đạt Nhĩ Ba thế công. Đạt Nhĩ Ba một kích thất bại, thừa cơ quét ngang, tốc độ cực nhanh, Mộ Dung Phục không kịp phản ứng, đành phải vận chuyển chân khí, dựng thẳng cánh tay ngăn cản. Không ngờ lúc này Mộ Dung Phục ngực tê dần, chân khí trong cơ thể vận chuyển hơi chậm lại. Phanh! Mộ Dung Phục lập tức cảm giác được một cô vô cùng lực lượng khổng lồ từ Đạt Nhĩ Ba nắm đấm bên trên truyền đến. Bạch bạch bạch! Mộ Dung Phục liền lùi mấy bước, sắc mặt có chút trắng bệnh, thể nội khí huyết cuộn, liền cả hai tay cũng là có chút thấy đau. Thật cường hãn lực lượng! Mộ Dung Phục trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hoa! Tại chỗ giang hồ nhân sĩ đều là một mảnh xôn xao, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới cái này hòa thượng lớn mập lợi hại như vậy. Phải biết, Mộ Dung Phục thế nhưng là cùng Tiểu Phong cùng nổi danh cao thủ, danh chính ngôn thuận đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả, mà cái hòa thượng lớn mập bất quá là tông sư cảnh hậu kỳ võ giả vẫn. Cái này Mộ Dung Phục, xem ra chúng Lý Mạc sầu độc, còn chưa có khỏi hẳn đâu. Khương Trần một chút liền nhìn ra, Mộ Dung Phục vừa rồi chân khí bị ngăn trở, chỉ sợ là bởi vì Lý Mạc sầu độc tố còn không có hoàn toàn khu trừ sạch sẽ duyên cớ. Nguy rồi, biểu ca chúng độc, còn không có hoàn toàn bước đi ra. Mặc dù Vương Ngữ Yên không bị hiệt được công, nhưng là nhìn ra một chút manh mối. Không phải vậy. Một bên Bao bất đầu nói, công tử chính miệng nói hắn đã hoàn toàn đem độc bước ra. Chỉ sợ biểu ca đánh giá thấp Lý Mạc sầu hạ độc công phu. Vương Ngữ Yên nói, Xích Luyện Tiên Tử hạ độc công phu giang hồ nghe tiếng, coi như đại tông sư cảnh võ giả đều kiêng dè không thôi, biểu ca có chút coi thường. Chương 84, Long Chi Nghịch Lân, động tới hẳn phải chết. 1-2 cầu đặt mua. 1, chương 84, Long Chi Nghịch Lân, động tới hẳn phải chết. 1-2 cầu đặt mua. 1, biểu ca vẫn còn có chút khinh thường, coi thường Xích Luyện Tiên Tử hạ độc công phu a. Vương Ngữ Yên lo lắng nhìn xem giữa sân biểu ca Mộ Dung Phục, lông mày xinh đẹp nhíu chặt, trên mặt tuyệt mỹ có một vòng sâu đậm vẻ lo lắng. Vương cô đương, kia công tử không có sao chứ? Nghe vậy, một bên Đặng Bách Xuyên mấy người cũng là có chút sốt ruột. Cái này hòa thượng lớn mập, mặc dù chỉ có tông sư cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là trời sinh thần lực, lực lượng đủ để so sánh đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả, mà biểu ca thể nội độc tố chưa khu trừ sạch sẽ, nếu là độc tính bộc phát, chỉ sợ không phải cái này hòa thượng lớn mập đối thủ. Hy vọng biểu ca tại độc tính bộc phát trước đó, đánh bại cái này hòa thượng lớn mập đi. Vương Ngữ Yên nói. Ta tin tưởng công tử nhất định sẽ thắng. Phong Ba nói. Giữa sân, Mộ Dung Phục âm thầm vận công, cưỡng ép bình phục thể nội quần quần khí huyết, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Đạt Nhĩ Ba. Đạt Nhĩ Ba lại lần nữa huy quyền công tới, quyền kình hung mãnh, mỗi một quyền đều ẩn chứa ngàn cân lực lượng, làm người ta không dám kinh thường. nếu là chịu chúng một nhát quyền, coi như Mộ Dung Phục là đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả, chỉ sợ cũng đến mức bỏ nửa cái mạng. Mộ Dung Phục không dám cùng hắn liều mạng, bằng vào thân pháp linh hoạt, tả hữu tránh né, trong lúc nhất thời, lại là rơi vào rồi hạ phong. Tại chỗ đại tống võ lâm nhân sĩ đều nín thở ngưng thần, trên mặt đều có vẻ khẩn trương. Nếu như ngay cả Mộ Dung Phục đều không thể đánh bại cái này hòa thượng lớn mập, kia chỉ sợ tại chỗ thế hệ trẻ tuổi ở trong, không người là cái này hòa thượng lớn mập đối thủ. Mặc dù cưỡng ép vật công, dẫn đến thể nội độc tố độc tính bộc phát, vận chuyển chân khí bị ngăn trở, nhưng Mộ Dung Phục vẫn là chờ đúng thời cơ, đem chân khí toàn thân vận chuyển đến giữa hai ngón tay, sau đó hướng phía Đạt Nhĩ Ba trước ngực đống nhiên một chỉ. Tham hợp chỉ. Thông qua võ đạo đế đồng, Khương Trần nháy mắt nhận ra, Mộ Dung Phục thi triển chính là cô tô Mộ Dung gia truyền tuyệt kỹ tham hợp chỉ. Keng. Bén nhọn chỉ kình rơi vào Đạt Nhĩ Ba ngực, đúng là có một đạo kim thiết thanh âm vang lên. Bạch 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 đạp. Đạt Nhĩ Ba khổng lồ thân hình cũng bị này bén nhọn chỉ kình chấn động đến rút lui mấy bước, cuồn phún ra bùng máu tươi lớn, mà hắn ngực nhưng chỉ là xuất hiện một khối máu ứ động. Kim trung cháo thiết bố sam. Thế thế, Mộ Dung Phục cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới, trước mắt cái này hòa thượng lớn mập, kim trung cháo thiết bố sam vậy mà tu luyện đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Nếu là thường nhân bị hắn một chỉ này, chỉ sợ ngực đều muốn bị lục ra một cái lỗ máu, mà Đạt Nhĩ Ba chỉ là lui lại mấy bước, phun một ngụm máu mà thôi. Tốt. Mộ Dung công tử vẫn là lợi hại a. Ta cũng đã sớm nói, cái này hòa thượng lớn mập, khẳng định không phải Mộ Dung công tử đối thủ. Trung quanh đại tống giang hồ nhân sĩ, nhìn thấy Đạt Nhĩ Ba bị Mộ Dung Phục kích thương, đồng thời còn phun ra búng máu tươi lớn 823, lập tức lớn tiếng vì Mộ Dung Phục lớn tiếng khen hay. Ta liền nói công tử nhất định có thể thắng chứ. Thấy thế, Phong Ba Ác cũng hưng phấn nói. Một bên Vương Ngữ Yên lông mày xinh đẹp hơi nhíu, mặt tuyệt mỹ bàng, vẫn có vẻ lo lắng. Mặc dù nàng không biết võ công, thế nhưng là trên trận cái bấy thế, ngược lại là thấy phi thường minh bạch. Không thể không nói, cái này Lý Mạc Sầu hạ độc công phu vẫn là vô cùng cao minh, mặc dù biểu ca đem tuyệt đại bộ phận độc tố đều ép ra, thế nhưng là còn có một bộ phận độc tố giấu ở thể nội, coi như biểu ca đều không thể phát giác. Thế nhưng là vừa đến cùng đỉnh tiêm cao thủ đối chiến thời điểm, chân khí trong cơ thể vận chuyển tấp nập kịch liệt, dẫn đến ẩn nút kia bộ phận độc tố độc tính bộc phát, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng chiến lược. Mặc dù vừa rồi biểu ca đánh lui cái này hòa thượng lớn mập, đồng thời khiến cho phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là vẫn chưa để cái này hòa thượng lớn mập bị thương nặng. Thắng bại vẫn không biết. Khương Trần ca ca, ngươi nói Mộ Dung Phục có thể thắng sao? Nhìn xem giữa sân kịch đấu Mộ Dung Phục cùng Đạt Nhĩ Ba, Quách Phủ thấp giọng hỏi. Khó. Khương Trần lắc đầu, nói: Nếu như Mộ Dung Phục không có trúng độc, vấn đề vẫn còn không lớn, thế nhưng là bây giờ trong cơ thể độc tố độc tính bộc phát, chiến lược thẳng tắp hạ xuống, muốn thắng không có đơn giản như vậy. Xích Luyện Tiên Tử danh hiệu, quả nhiên không có gọi sai, hạ độc liền cả Mộ Dung Phục dùng hơn một tháng đều không thể hoàn toàn khu trừ. Dung Nhi, Mộ Dung công tử giống như trúng độc a. Một bên khác, Quách Tĩnh cũng là nhìn ra một chút manh mối, thấp giọng nói: "Ừm." Hoàng Dung gật đầu, nói: "Nếu như không phải trúng độc, lấy Mộ Dung Phục thực lực, cầm xuống Đạt Nhĩ Ba không là vấn đề. Nếu như Mộ Dung công tử bị thua, nên làm thế nào cho phải?" Quách Tĩnh nói: "Nếu như Mộ Dung Phục là bại, chỉ sợ tại chỗ thế hệ trẻ tuổi, không người là Đạt Nhĩ Ba đối thủ. Cứ như vậy, nếu như không muốn để cho Kim Luân Pháp Vương ngồi lên võ lâm minh chủ chi vị, Quách Tĩnh chỉ có thể lựa chọn cùng Kim Luân Pháp Vương một trận chiến." Quách Tĩnh cũng không phải e ngại cùng Kim Luân Pháp Vương một trận chiến, chỉ là hắn biết Kim Luân Pháp Vương thực lực và mình tương xứng, hai người giao phong kết quả không có gì hơn lưỡng bại câu thương hoặc là đồng quy vu tận. Bất quá Quách Tĩnh nhận thủ thành trách nhiệm, lại thêm quân nguyên gần đây rất có thể binh lâm thành hạ, mình tuyệt đối không thể tại loại này thời khắc mấu chốt thụ thương. Giống bị Mộ Dung Phục đả thương, Đạt Nhĩ Ba càng thêm tức giận, gầm nhẹ một tiếng, nhấc lên kim cương hàng ma sử, liền hướng lấy Mộ Dung Phục bung đến. Mộ Dung Phục thân hình lóe lên, kim cương hàng ma sử nện ở trên mặt đất, trực tiếp đem trên mặt đất đá xanh nện thành phấn vụn, xuất hiện một cái to lớn hố đá. "Công tử, tiếp kiếm." Thấy thế, Đặng Bách Xuyên đem Mộ Dung Phục đội kiếm đổ cho Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục tiếp được trường kiếm, lập tức thi triển ra chuyển kiếm pháp, hướng phía Đạt Nhĩ Ba đâm tới. Ken 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 ken. Đạt Nhĩ Ba không sợ chút nào, huy động kim cương hàng ma sử, như cuồng phong mưa rào một dạng, hướng phía Mộ Dung Phục nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, kim thiết thanh âm vang vọng toàn bộ Tương Dương thành chủ phủ. Lực lượng cuồng bạo từ kim cương hàng ma sử bên trên truyền đến, chấn động đến Mộ Dung Phục hổ khẩu máu tươi chảy ròng, liền cả mặt đất đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà theo chân khí kịch liệt vận chuyển, Mộ Dung Phục độc trong người tính bộc phát, đầu váng mắt hoa, hai mắt biến đen. Đạt Nhĩ Ba cũng phát giác được Mộ Dung Phục có chút không đúng. Thừa dịp bệnh hắn, đòi mạng hắn. Đạt Nhĩ Ba thế công càng thêm mãnh liệt lên, mà Mộ Dung Phục cũng là triệt để rơi vào hạ phòng, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. Mộ Dung công tử đây là thế nào? Không biết ta, nhìn sắc mặt của hắn giống như không đúng lắm, tựa như là trúng độc. Trước đó Mộ Dung công tử trúng Lý Mạc Sầu độc, có phải là còn không có khu trừ sạch sẽ? Đám người nhìn thấy giữa sân thế cục chuyển tiếp đột ngột, cũng là nghị luận ở mỹ phanh. Còn không có đợi phản ứng của mọi người tới, Mộ Dung Phục một chiêu vô ý bị Đạt Nhĩ Ba một quyền đánh bay ra. Phốc phốc. Mộ Dung Phục thân hình bay ngược mà ra, ngã ầm ầm trên mặt đất, cuồn phún ra một ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt trở nên cực độ mệt mỏi, liền cả trường kiếm trong tay đều ném đến một bên. Biểu ca, công tử. Vương Ngữ Yên cùng tứ đại gia tướng đội vàng chạy tới, đem Mộ Dung Phục đỡ lên. Ha ha, nam Mộ Dung Bắc tiểu phong cũng không được sao? Hoắc Đô trầm trọng nói. Nghe tới Hoắc Đô trào phúng, Mộ Dung Phục khí huyết cuồn cuộn, nhưng không thể làm gì. Ừ, nhà ta công tử nếu như không phải trúng độc chưa lành, sao lại đánh không lại các ngươi? Đặng Bách Xuyên nói. Hoắc Đô nhẹ nhàng lắc lắc quạt xếp, nói, đánh không lại liền đánh bất quá, còn tìm nhiều như vậy lý do cùng lấy cớ, thật sự là cực kỳ buồn cười. Ngươi Đặng Bách Xuyên vừa định xông đi lên, nhưng là bị Phong Ba Ác cùng Bao Bất Đồng ngăn lại, mà ngay cả công tử cũng không địch cái này hòa thượng lớn mập, bọn hắn liền càng thêm không địch lại. Cũng không cần đi lên mất mặt. Các ngươi còn có ai dám ra đây một trận chiến? Hoắc Đô nhìn khắp bốn phía, nói, tại chỗ đại tống võ lâm nhân sĩ hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Liên cả Nam Mộ Dung Bắc Tiểu Phong Mộ Dung Phục đều thua, đại tống võ lâm thế hệ trẻ tuổi còn có ai có thể đánh thắng được cái này hòa thượng lớn mập? Nếu như các ngươi không người nào dám ứng chiến, vậy ta sư phụ Kim Luân Pháp Vương chính là hôm nay anh hùng đại hội chương 84, Long Chi Nghịch Lân, động tới hẳn phải chết. Một hai cầu đặt mua. Hai, chương 84, Long Chi Nghịch Lân, động tới hẳn phải chết. Một hai cầu đặt mua. Hai, võ lâm minh chủ. Hoắc Đô đắc ý nói, đợi một chút. Lúc này, một thanh âm theo số đông nhân sau lưng truyền đến, đám người hướng phía giọng nói truyền sang chỗ nhìn lại, chính là nhìn thấy Khương Trần chậm rãi đứng lên. Khương Trần ca ca. Ngồi ở một bên Quách phủ cũng không có ngờ tới Khương Trần sẽ đứng lên ứng chiến, vội vàng lôi kéo Khương Trần ống tay áo, nói, Khương Trần ca ca, ngươi đánh không lại cái này hòa thượng lớn mập. Phú Nhi, yên tâm đi, ngươi liền ở lại một bên, xem ta như thế nào đánh nằm bẹp cái này hòa thượng lớn mập. Khương Trần nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Quách phủ lo lắng nói, không có chuyện gì. Khương Trần cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi đến giữa sân, đi tới Đạt Nhị Ba trước mặt. Mặc dù Khương Trần dáng người thon dài, nhưng là đứng tại như là to như cột điện Đạt Nhị Ba trước mặt, vẫn là lùn một đoạn. Thanh niên mặc áo trắng này là ai a? Không biết a. Hắn trước kia là thành chủ phủ hộ vệ thống lĩnh, đoạn thời gian trước đột phá đến tông sư cảnh, sau đó trở thành thành chủ phủ cung phục. Tông sư cảnh cũng vô dụng thôi. Đại tông sư cảnh sơ kỳ Mộ Dung Phục đều vừa, một cái vừa mới đột phá tông sư cảnh tuổi trẻ tiểu tử có làm được cái gì? Đúng vậy à, quá trẻ tuổi, đoán chừng nhiều nhất là tông sư cảnh trung kỳ, tại sao có thể là cái kia hòa thượng lớn mập đối thủ, đi lên sẽ chỉ mất mặt hơn mà thôi. Đại tống giang hồ nhân sĩ nhìn xem Khương Trần, khe khẽ bàn luận. Nghe tới mọi người nghị luận, Khương Trần cũng không có để ý tới. Những này giang hồ nhân sĩ, đại bộ phận đều là một đám người ô hợp, sẽ chỉ động động một mép, thật có sự tỉnh trốn được so với ai khác đều nhanh. Ngươi thật sự nhất định phải đi thử một chút. Hoắc Đô khinh miệt nhìn xem Khương Trần, nói, liền thử thử xem thôi. Khương Trần nói, sư đệ, nhường ta đánh chết tiểu tử này. Đặt Nhĩ Ba hoang hoang nói, Hoắc Đô nhãn châu xoay động, vừa cười vừa nói, sư minh, ngươi bị thương, hay là trước nghỉ ngơi một chút, gia hỏa này để cho ta tới. Thấy Khương Trần trẻ tuổi như vậy, tu vi đoán chừng cũng không cao được đi đâu, Hoắc Đô liền nghĩ muốn hiện lộ một chút thân thủ. Dù sao, danh tiếng không thể để cho Đạt Nhĩ Ba một người ra. Nghe vậy, Đạt Nhĩ Ba nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương, Kim Luân Pháp Vương khẽ gật đầu. Hoắc Đô mặc dù là Kim Luân Pháp Vương đệ tử, nhưng dù sao cũng là Đại Nguyên Hoàng triều cửu hoàng tử, cũng có hy vọng kế thừa đại thống, tuyệt đối không thể bị thương tổn. Nếu không phải Hoắc Đô khăng khăng muốn tới, Kim Luân Pháp Vương cũng không muốn mang lên hắn. Bất quá thấy Khương Trần trẻ tuổi như vậy, Kim Luân Pháp Vương cũng không quá lo lắng, coi như Hoắc Đô không địch lại, mình cũng có thể kịp thời xuất thủ cứu giúp. Tiểu tử, có cần hay không bản hoàng tử nhờ ngươi ba chiêu? Hoắc Đô nhìn xem Khương Trần, trân trọng nói, Khương Trần cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lại là hiện lên vẻ băng hàn sát ý Long Chi Nghịch Lân, động vào tất chết. Hoắc Đô đem chủ ý đánh vào tiểu Long trên thân, đã chạm đến Khương Trần bảy ngược, tại Khương Trần trong lòng đã tuyên bố Hoắc Đô tử hình. "Tiểu tử, để bản hoàng tử nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cân lượng." Hoắc Đô lười biếng nói. Lời còn chưa nói hết, Hoắc Đô đột nhiên kinh ngạc phát hiện, đối diện Khương Trần, vậy mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Khương Trần thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở Hoắc Đô đằng sau. Khương Trần sắc mặt lạnh lùng, chân khí trong cơ thể ngưng tụ tại trên lòng bàn tay, một trường bộ ra. Sư đệ, cẩn thận. Nghe tới Đạt Nhĩ Ba kinh hô, Hoắc Đô lập tức cảm thấy không ổn, theo bản năng quay người vùng ra một trường. Phanh! Hai trường tương giao, phát ra một đạo nột ngạt thanh âm. Hoắc Đô chỉ là tông sư cảnh trung kỳ võ giả, lại thêm vội vàng không kịp chuẩn bị, tại sao có thể là Khương Trần đối thủ? Phốc phốc! Hoắc Đô lập tức cuồn phún ra một ngụm máu tươi, thân hình như là diều bị đứt dây một dạng bay ngược mà ra. Khương Trần như bóng với hình, lại lần nữa một trường hướng phía Hoắc Đô hung hăng vung đi, muốn lấy nó tính mệnh. Ngươi dám? Thấy thế, Kim Luân Pháp Vương cũng là không nghĩ ngợi nhiều được, hơi nghiêng người đi. Ngăn tại Hoắc Đô trước mặt, một trường hướng phía Khương Trần bổ tới. Khương Trần thi triển Túng Ý Đăng Tiên Bộ, tránh đi Kim Luân Pháp Vương trường phòng, thân hình đánh động ở giữa, thi triển Lục Mạch Thần Kiếm. Lục đạo kiếm khí bén nhọn, hướng phía Hoắc Đô kích xạ mà đi. Vô luận như thế nào, Khương Trần đều quyết tâm muốn đem Hoắc Đô chém giết. Phanh 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 phanh. Thấy thế, Kim Luân Pháp Vương song trường bay tán loạn, đem năm đạo kiếm khí đều đập bạo mà đi, bất quá cuối cùng một đạo kiếm khí, lại là trực tiếp lướt qua Hoắc Đô hạ bộ. A! Hoắc Đô một tiếng hét thảm, ngã ầm ầm trên mặt đất, hai tay che hạ bộ của mình, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Hoa! Thấy cảnh này, mọi người chung quanh đều là một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, Hoắc Đô tại Khương Trần trong tay vậy mà một chiêu đều sống không qua, hơn nữa còn tại Kim Luân Pháp Vương xuất thủ dưới tình huống, kém chút đem Hoắc Đô đánh giết. Mặc dù cuối cùng không có giết chết Hoắc Đô, bất quá có vẻ như so với giết chết còn thảm. Nhìn xem Hoắc Đô thảm trạng, mọi người ở đây, hạ thân trở nên lạnh lẽo. Quá độc ác. Lục Mạch Thần Kiếm. Nhất Đăng đại sư trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, hắn đã nhận ra, vừa rồi Khương Trần thi triển chính là đại lý đoàn gia bí mật bất truyền, Lục Mạch Thần Kiếm. Tự nhiên, Nhất Đăng đại sư cũng nghe nói có một vị người áo đen bịt mặt ban đêm xông vào Thiên Long Tự hủy đi Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ. Chẳng lẽ một bên khác, thổ phiên quốc sư Kiêu Ma Chi thì lộ ra vẻ vui mừng. Trước đó hắn tiến về Thiên Long tự, muốn quan sát trấn tự chi bảo lục mạch thần kiếm, lại bị cáo chi lục mạch thần kiếm bị người phá hủy đi. Cưu Ma Chí mặc dù có chút nổi nóng, nhưng không thể làm gì. Không nghĩ tới, thanh niên mặc áo trắng này, vậy mà lại lục mạch thần kiếm. Cưu Ma Chí ánh mắt hiện lên một vòng vẻ tham lam. "Tiểu tử, lão nạp giết ngươi." Nhìn xem Hoắc Đô thê thảm bộ dáng, Kim Luân Pháp Vương trước mắt biến đen. "Mình tại sao hướng Nguyên Đế giải thích?" Kim Luân Pháp Vương chỉ có thể đem đầy khang lửa giận phát tiết vào Khương Trần trên thân. "Pháp Vương, đợi một chút." Khương Trần đột nhiên nói. Kim Luân Pháp Vương khẽ giật mình, nói: "Tiểu tử, ngươi sợ hãi? Vô luận như thế nào, hôm nay lão nạp chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi." Kim Luân Pháp Vương, ngươi không phải mới vừa nói, chỉ cần đánh thắng đồ đệ của ngươi, ngươi xoay người rời đi, người xuất gia không đánh lừa dối, ngươi không phải là muốn nói không giữ lời đi?" Khương Trần khiển trách quá mắng. "Nghe tôi Khương Trần." Kim Luân Pháp Vương không phản bác được. "Lão nạp coi như đi, cũng phải trước hết giết ngươi này tiểu tử." Kim Luân Pháp Vương mặt đỏ lên, nói: "Nếu không giết Khương Trần thay Hoắc Đô báo thù, Kim Luân Pháp Vương cũng không biết như thế nào cùng Nguyên Đế giao nộp." Lời còn chưa dứt, Kim Luân Pháp Vương đã là bước ra một bước, song trưởng giận đập mà ra, cường hãn trường phong, hướng phía Khương Trần gào thét mà đi. "Kim Luân Pháp Vương, chớ có làm càn." Lúc này, Quách Tĩnh trực tiếp ngăn tại Khương Trần trước mặt, song trưởng ở trước ngực kết ấn, nội lực vận chuyển ở giữa, thi triển hàng long thập bát trưởng, hướng phía Kim Luân Pháp Vương vỗ tới. "Giống." Tiếng long ngâm vang vọng mà lên, một đạo chân khí kim long từ Quách Tĩnh lòng bàn tay gào thét mà ra, hướng phía Kim Luân Pháp Vương càn quét mà đi. "Kháng long hữu hối." Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương đã từng giao thủ mấy lần, biết Kim Luân Pháp Vương thực lực mạnh mẽ, bởi vậy vừa ra tay, chính là mình tuyệt kỹ sở trường, hàng long thập bát trưởng. Đối mặt Quách Tĩnh hàng long thập bát trưởng, Kim Luân Pháp Vương không dám chút nào chủ quan, chân khí từ trong cơ thể càn quét mà ra, đúng là ngưng tụ ra nhất long nhất tượng, cùng Quách Tĩnh chân khí kim long đập đến cùng một chỗ. Long tượng bản ngự công. Nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương thi triển long tượng bản ngự công, Khương Trần khẽ miệng có hơi hơi dương, võ đạo đế đồng cũng là lập tức bắt đầu thôi diễn long tượng bản ngự công. "Oanh!" Hai đạo cường hãn võ học cầm vang chạm vào nhau, cuồng bạo kình phong vận sóng, như là như phong bạo hướng phía bốn phía càn quét ra, đem chúng quanh cái bản tất cả đều lật tung ra. Đám người cũng là dọa đến tan ra bốn phía, sợ bị loại này kình phong gợn sóng tác động đến trong đó. A Di Đà Phật. Nhất Đăng đại sư sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn đã nhìn ra, mới vừa giao phong ở trong, Quách Tĩnh vậy mà rơi vào hạ phong. Hôm nay lão nạp liền muốn lần nữa lãnh giáo một chút Quách thành chủ cao chiêu. Đoạn thời gian trước Kim Luân Pháp Vương đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện đến đệ thập trọng cảnh giới, mặc dù tu vi không có đột phá đến thiên nhân cảnh sơ kỳ, nhưng thực tế chiến lực lại có một cái bậc bề chất. Kim Luân Pháp Vương thậm chí tự tin, thiên nhân cảnh phía dưới, mình vô địch. Dựa vào Long Tượng Bàn Nhược Công, coi như thiên nhân cảnh sơ kỳ cường giả, Kim Luân Pháp Vương cũng dám cùng đánh một trận. Chương 85, Tam Tuyệt Tề Tụ, Pháp Vương bại lui, 22 cầu đặt mua. 1. Chương 85, Tam Tuyệt Tề Tụ, Pháp Vương bại lui, 22 cầu đặt mua. 1. Hôm nay lão nạp liền muốn lần nữa lãnh giáo một chút Quách thành chủ cao chiêu. Kim Luân Pháp Vương tràn đầy tự tin, thi triển Long Tượng Bàn Ngự Công, hướng phía Quách Tĩnh công nhanh mà đến. Quách Tĩnh không dám khinh thường, hàng long thập bát trưởng thi triển mà ra, cùng Kim Luân Pháp Vương kịch đấu cùng một chỗ. Nhìn xem giữa sân kịch đấu Kim Luân Pháp Vương cùng Quách Tĩnh, võ đạo đế đồng cũng là đem Long Tượng Bàn Nhược Công thôi diễn hoàn tất, Khương Trần trong óc lập tức nhiều hơn rất nhiều tin tức, đều là Long Tượng Bàn Nhược Công tâm pháp khẩu quyết, tu luyện yếu quyết cùng nhược điểm sơ hở. Cái này Kim Luân Pháp Vương, vậy mà đã đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện đến đệ thập trọng, xem ra Quách Tĩnh không phải là đối thủ của hắn. Nhìn xem giữa sân kịch đấu Kim Luân Pháp Vương cùng Quách Tĩnh, Khương Trần thầm nói: "Long Tượng Bàn Nhược Công chính là mật tông chí cao vô thượng hộ pháp thần công, cùng chia thập tam trọng, càng đến đằng sau, càng khó vào triển, mật tông một môn, cao tăng kỳ sĩ lịch đại xuất hiện lớp lớp, nhưng không có một người có thể đem Long Tượng Bàn Nhược Công luyện đến thập trọng trở lên." Tại nguyên lấy ở trong, Kim Luân Pháp Vương đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới đệ thập trọng, luận đơn đả độc đấu, đã vô địch tay, bởi vậy có thể thấy, Long Tượng Bàn Nhược Công cường hành. Mà trước mắt Kim Luân Pháp Vương đã đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện đến đệ thập trọng, Quách Tĩnh như thế nào đối thủ? Mà ở Khương Trần quan chiến lúc, một bên khác Thanh Tịnh tán nhân Tôn Bất Nhị lại nhìn chằm chằm Khương Trần, rơi vào trong trầm tư. "Hách sư minh, ngươi xem cái kia gọi Khương Trần thanh niên áo trắng." Tôn Bất Nhị thấp vừa nói. "Làm sao vậy?" Hắc Đại Thông nhìn Khương Trần một chút, nghi ngờ hỏi. "Ngươi xem hắn giống hay không ngày đó buổi tối ban đêm xông vào Trùng Dương Điện người bịt mặt áo đen kia?" Tôn Bất Nhị hỏi. "Ta cũng không có gặp qua người bịt mặt áo đen kia, thấy thế nào giống hay không?" Hắc Đại Thông hỏi. Tôn Bất Nhị chợt nhìn Hắc Đại Thông một chút, nói, "Từ thanh âm, từ bóng lưng, cùng kia muộn ban đêm xông vào Trùng Dương Điện người áo đen bịt mặt, rất giống." Hắc Đại Thông trải qua Tôn Bất Nhị chỉ điểm, cũng khẽ gật đầu, nói, "Trải qua ngươi như vậy vừa nói, ngược lại thật đúng là giống. Ta vừa rồi nghe người ta nói, cái này Khương Trần, trước đó là Tương Dương thành chủ phủ hộ vệ thống lĩnh, bây giờ là Tương Dương thành chủ phủ cung phụng, mà lại vừa rồi bại trong chớp mắt Hoắc Đô, loại thực lực này, ở xa ngươi ta phía trên a." Tôn Bất Nhị nói. "Chờ anh hùng đại hội kết thúc về sau, chúng ta nhanh đi về đem chuyện này bẩm báo cho trưởng giáo sư mình." Hắc Đại Thông nói. "Tốt." Tôn Bất Nhị gật đầu đáp. Phanh 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 phanh. Giữa sân, hùng hồn mênh mông chân khí chạm vào nhau, gây nên trận trận trầm muộn tiếng nổ đùng đoảng, liền cả cứng rắn mặt đất đều bị đánh rách tả tơi ra từng đạo vết rạn, như là mạng nhện một dạng, hướng phía bốn phía rất nhanh lan tràn ra đến. "Quách thành chủ, lâu rồi không gặp, võ công của ngươi không có cái gì tình tiến a?" Cái này khiến lão nạp có hơi thất vọng. Kim Luân Pháp Vương cười lớn một tiếng, cũng là sẽ không tiếp tục cùng Quách Tĩnh dây dưa, thân hình khẽ động, lướt đến giữa không trung, song trưởng huy động ở giữa, long ngâm tượng hống, đúng là ở phía sau hắn, ngưng tụ ra 10 rồng 10 tượng. Quách thành chủ, tiếp lão nạp một chiêu. Lời còn chưa dứt, Kim Luân Pháp Vương bàn tay vung lên, sau lưng 10 rồng 10 tượng, hướng phía Quách Tĩnh gào thét mà đi. Tĩnh ca ca, cẩn thận. Quách đại hiệp, cẩn thận. Hoàn Dung cùng Nhất Đăng đại sư đồng đều nhìn ra Kim Luân Pháp Vương thi triển võ học cường hãn vô song, đều lên tiếng nhắc nhở. 10 rồng 10 tượng, mang theo uy thế kinh người, đem không khí chung quanh đều là đánh nổ ra, sau đó hướng phía Quách Tĩnh phát thiên cái địa cán quét mà đi. Nhìn xem tại đồng tử ở trong cấp tốc phóng đại 10 rồng 10 tượng, Quách Tĩnh sắc mặt nghiêm trọng, từ nơi này 10 rồng 10 tượng phía trên, hắn đều cảm giác được một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hàng Long thập bát trưởng. Đối mặt Kim Luân Pháp Vương cường hãn thế công, Quách Tĩnh cũng không có mảy may giữ lại, vận chuyển chân khí, song trưởng huy động ở giữa, thi triển ra Hàng Long thập bát trưởng, 18 đạo chân khí kim long từ lòng bàn tay gào thét mà ra, hướng phía 10 rồng 10 tượng nên đón. Phanh 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 phanh. 10 rồng 10 tượng cùng 18 đạo chân khí kim long ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, đáng sợ kinh khí ba động, bộc phát ra, giống như là gió bao hướng phía bốn phía càn quét mà đi, nếu là bị tác động đến trong đó, e là cho dù là tông sư cảnh hậu kỳ võ giả đều muốn bị thương nặng. Phanh 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 phanh. Cửu Long cửu tượng cùng 18 đạo chân khí kim long đều là nổ tung lên, còn giữ lại nhất long nhất tượng thì uy thế không giảm ảnh hưởng Quách Tĩnh. Phanh phanh. Quách Tĩnh cưỡng ép vận chuyển chân khí, vung ra hai trường, trực tiếp đập vào nhất long nhất tượng phía trên, đem đập nổ tung đến. Bạch 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 đập đạp. Mặc dù đem nhất long nhất tượng đập nổ tung đến, thế nhưng là Quách Tĩnh cũng là bị loại này cường hãn kình phong ba động, chấn động đến liên tục rút lui. Phốc xích. Quách Tĩnh thể nội khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, khí tức cũng là trở nên cực độ bề bại, hiển nhiên bị cực đại trọng thương. Nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương, Quách Tĩnh trong lòng như là kinh đảo hải lãng một dạng, khiếp sợ không thôi. Trước đó, hắn cùng Kim Luân Pháp Vương giao thủ số hồi, mỗi một lần đều là không phân sàn sàn nhau. Mà lần này, Kim Luân Pháp Vương mặc dù tu vi cảnh giới không có tăng lên, nhưng là thực tế chiến lực lại là tăng vọt một mảng lớn. Nếu không vừa rồi không có khả năng một chiêu liền để cho mình nhận trọng thương. Tĩnh ca ca, cha. Thấy cảnh này, Hoàng Dung cùng Quách Phù quá sợ hãi, đội vàng chạy gấp tới, đỡ bị thương Quách Tĩnh. Ta không sao, các ngươi đừng lo lắng. Quách Tĩnh xông hai người khoát tay áo, thanh âm hừ nhược nói. Hoàng Dung nhìn thấy Quách Tĩnh mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới yên lòng lại. Hoa. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh một mảnh xôn xao, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Quách Tĩnh vậy mà đánh bại. Ta không có nhìn lầm đi, Quách thành chủ vậy mà đánh bại. Cái này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng, nhất định là vậy cái Kim Luân Pháp Vương dùng thủ đoạn gì ám toán Quách đại hiệp. Thật bị ổi. Đánh không lại Quách đại hiệp liền dùng bảng môn tà đạo. Đại Tống giang hồ nhân sĩ nghị luận ầm ĩ, cũng không tin Quách Tĩnh sẽ bại bởi Kim Luân Pháp Vương. Ha 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 ha. Đây chính là các ngươi chọn lựa Võ Lâm Minh Chủ, không chịu được như thế một kích, cái này Võ Lâm Minh Chủ, hay là cho lão nạp làm đi." Kim Luân Pháp Vương cười to nói. Đối mặt Kim Luân Pháp Vương niệm ai, đại tống giang hồ nhân sĩ cũng không một người phản bác, cũng không thể nào phản bác. "Tiểu tử, hiện tại lão nạp xem ai còn có thể bảo vệ ngươi." Kim Luân Pháp Vương quay đầu nhìn về Khương Trần, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, nói: "Khương Trần bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra còn chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá trước mắt cái này Kim Luân Pháp Vương, thực tế chiến lược so với kia muộn Chu Bá Thông còn muốn hơi cao một bậc. Muốn đánh bại Kim Luân Pháp Vương cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao đối phương tu vi cao hơn chính mình ra hai cái cảnh giới. Trận chiến ngày hôm nay chỉ sợ là một trận ác chiến. May mắn, dựa vào võ đạo đế đồng thôi diễn ra long tượng bàn mực công, biết rõ hắn nhược điểm cùng sơ hở, để Khương Trần có thể chiếm được một chút tiên cơ." Hưu. Đang lúc Khương Trần chuẩn bị xuất thủ nên chiến Kim Luân Pháp Vương lúc, một đạo bén nhọn chỉ kình hướng phía Kim Luân Pháp Vương yếu hại kích xạ mà đến. Phanh. Kim Luân Pháp Vương cũng là bị đột nhiên này một kích người đổ mồ hôi lạnh, vận chuyển chân khí, một trường đem đạo này kích xạ mà đến chỉ kình trực tiếp oanh bạo ra. Nhất Dương Chỉ. Đám người chính là nhìn thấy, một bên Nhất Đăng đại sư chậm rãi từ giữa đám người đi ra. Thật tốt quá, Nhất Đăng đại sư xuất thủ. Nhất Đăng đại sư, hảo hảo giáo huấn cái này phi tăng. Nhìn thấy Nhất Đăng đại sư xuất thủ, đại tống giang hồ nhân sĩ trong mắt đều là lộ ra một vòng vẻ kỳ vọng. Nhất Đăng đại sư, ngươi là đại lý cao tăng đắc đạo, lại không phải đại tống người trong võ lâm, vì sao muốn lội vũng nước đục này? Kim Luân Pháp Vương nhìn về phía Nhất Đăng đại sư, nói: "A Di Đà Phật." Nhất Đăng đại sư ngâm khẽ Phật hiệu, nói: "Kim Luân Pháp Vương, người xuất gia hẳn là ngũ uẩn giai không, lục căn thanh tịnh, lòng dạ từ bi Nhất Đăng đại sư, lão nạp kính ngươi lớn tuổi, vừa rồi khách khí chương 85, tam tuyệt tề tụ, pháp vương bại lui, 22 cầu đặt mua. 2, chương 85, tam tuyệt tề tụ, pháp vương bại lui, 22 cầu đặt mua. 2, với ngươi một chút, nếu như ngươi không biết tốt xấu, Quách Tĩnh chính là kết quả của ngươi." Còn không có đợi Nhất Đăng đại sư lời nói xong, Kim Luân Pháp Vương liền đánh gây nói: "A Di Đà Phật." Nhất Đăng đại sư chậm rãi nói: "Xem ra lão nạp hôm nay muốn phá lệ xuất thủ." "Tốt." Kim Luân Pháp Vương cười lạnh nói: "Nghe qua Ngũ Tuyệt Nam Đế lại danh, hôm nay lão nạp rốt cuộc muốn nhìn xem, Ngũ Tuyệt Nam Đế đến tuột cùng có gì chỗ lợi hại." "Nhất Đăng đại sư, cẩn thận một chút, cái này Kim Luân Pháp Vương quả thực có chút lợi hại." Hoàng Dung nói. Liên cả Hoàng Dung cũng không nghĩ tới, Quách Tĩnh sẽ bại tại Kim Luân Pháp Vương trong tay. Mà chung quanh đại tống giang hồ nhân sĩ thấy Nhất Đăng đại sư muốn xuất thủ, cũng là tinh thần đột nhiên chấn động. Mọi người ở đây, cũng không có bao nhiêu người thấy qua Trung Nguyên Ngũ Tuyệt xuất thủ. Trung Nguyên Ngũ Tuyệt đã thành danh nhiều năm, cực ít có người dám trêu chọc, chỉ cần một danh hiệu, đủ để hoành áp một môn phái. Đặc biệt là Nhất Đăng đại sư, ẩn thế không ra, gặp qua hắn xuất thủ người càng ít. Nhất Đăng đại sư cũng không nhất định là cái này Kim Luân Pháp Vương đối thủ a." Khương Trần thầm nói. "Kim Luân Pháp Vương, Quách Tĩnh, Nhất Đăng đại sư mặc dù đều là đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng là trên thực tế chiến lực hay là có điều khác biệt. Kim Luân Pháp Vương đã là đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả ở trong đứng đầu nhất chiến lực, so với Chu Bá Thông còn phải mạnh hơn một tuyến. Trước mắt mà nói, thiên nhân cảnh võ giả phía dưới, Kim Luân Pháp Vương chỉ sợ là người thứ nhất. Nhất Đăng đại sư, cái này Kim Luân Pháp Vương trưởng lực cứng mãnh, tận lực đừng cùng hắn chính diện này bính. Lúc này, Vương Ngữ Yên đi tới Nhất Đăng đại sư bên người, nhẹ nói: "Đa tạ cô nương nhắc nhở." Nhất Đăng đại sư vừa rồi cũng nhìn thấy, Quách Tĩnh tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng, chính là thiên hạ đệ nhất cường mãnh trưởng pháp, thế nhưng là vẫn thua ở Kim Luân Pháp Vương dưới lòng bàn tay. Cùng nó ngạnh bính, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. "Đại sư, xin chỉ giáo." Kim Luân Pháp Vương một cước bước ra, hướng phía Nhất Đăng đại sư lướt gấp mà đi, song trưởng huy động, long hống tượng ngâm ở giữa, cường hãn trưởng phong của tới. "A Di Đà Phật." Nhất Đăng đại sư ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, tăng bào bung lên, cả người lướt đến giữa không trung, hai ngón một điểm, một đạo kim sắc chỉ lực trực tiếp xuyên thấu trường phòng, bắn về phía Kim Luân Pháp Vương yếu hại. Đối mặt Nhất Đăng đại sư nhất dương chỉ, Kim Luân Pháp Vương cũng không dám kinh thường, thân hình nhất chuyển, khó khăn lắm tránh đi. Trong lúc nhất thời, Nhất Đăng đại sư tận lực tránh cùng Kim Luân Pháp Vương mạnh bính, sau đó dùng nhất dương chỉ tập kích hắn yếu hại. Nhất Đăng đại sư tiếp lao nạp một chiêu, long tượng bàn được công. Kim Luân Pháp Vương tức giận không thôi, cũng là không còn cùng Nhất Đăng đại sư dây dưa, song trưởng vung lên, mười rồng mười tượng lại lần nữa gào thét mà ra. Nhất Đăng đại sư, cẩn thận. Vừa rồi Quách Tĩnh chính là bị Kim Luân Pháp Vương một chiêu này đả thương. Hoàng Dung cũng không muốn Nhất Đăng đại sư dẫm lên vết xe đổ. Nhất Đăng đại sư sắc mặt nghiêm trọng, liên tiếp phát ra mấy đạo kim sắc chỉ lực, hướng phía 10 rồng 10 tượng kích xạ mà đi. Bất quá tại 10 rồng 10 tượng trước mặt, những này kim sắc chỉ lực hiển nhiên không có ý nghĩa. Ngay tại trong lúc nguy cấp, hai thân ảnh bay lượn mà tới, thi triển võ công, cùng Nhất Đăng đại sư đem 10 rồng 10 tượng đều đánh bạo ra. "Cha, sư phụ." Thấy hai đạo thân ảnh kia, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là Đào Hoa đạo chủ Hoàng Dược sư cùng cái bang bang chủ Hồng Thất Công. "Thật tốt quá." Lần này Kim Luân Pháp Vương phách lối không dậy. Trung Nguyên ngũ tuyệt, đến tam tuyệt, lần này anh hùng đại hội, thật là không có đến không. Mọi người thấy Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công, nhao nhao nghị luận. "Đoàn Hoàng gia, đã lâu không gặp." Hồng Thất Công nói. "Đoàn Hoàng gia, không có sao chứ?" Hoàng Dược Sư nói. "A Di Đà Phật." Nhất Đăng đại sư song trưởng khép lại, ngâm khẽ Phật hiệu, nói: "Đa tạ Hoàng đạo chủ cùng Hồng bang chủ xuất thủ cứu giúp. Nếu như không phải Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công xuất thủ, chỉ sợ mình và Quách Tĩnh một dạng, bản thân bị trọng thương. Cái này phi tăng, thật lợi hại." Đơn đả độc đấu chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Hoàng Dược Sư nói. Đào Hoa đảo chủ Đông Tà Hoàng Dược Sư, cựu chỉ thần cái Bắc cái Hồng Thất Công. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Kim Luân Pháp Vương sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù luận đơn đả độc đấu, không sợ bất kỳ người nào, nhưng nếu đối phương ba người liên thủ, coi như Kim Luân Pháp Vương cũng không có mảy may phần thắng. Coi như có thể đánh bại ba người liên thủ, chỉ sợ mình cũng phải bị thương. Hừ, các ngươi đại tống võ lâm đều thích lấy nhiều khi ít sao? Kim Luân Pháp Vương lạnh rên một tiếng, nói. Kim Luân Pháp Vương sinh lòng thấy ý, dù sao nơi này chỗ đại tống tương dương địa giới, mà khi vụ chi gấp là đem bị thương Hoắc Đô đưa đi trị liệu, nếu không Hoắc Đô muốn mất máu mà chết. Kim Luân Pháp Vương, vị tiểu huynh đệ này đã thắng đồ đệ của ngươi, nếu ngươi giữ lời nói, liền mau mang ngươi người lăn ra tương dương thành. Nếu như ngươi nói chuyện không tính toán, vậy thì chúng ta đồng loạt ra tay, đem các ngươi đánh ra tương dương thành. Hoàng Dược Sư danh xưng Đông Tả, chưa từng để ý tới đạo nghĩa giang hồ. Thử, coi như các ngươi hung ác, chúng ta đi. Kim Luân Pháp Vương biết hôm nay không chiếm được chỗ tốt gì, liền dẫn nhân mã rút lui. Tiểu tử, khiến cho ngươi sống thêm vài ngày. Kim Luân Pháp Vương nhìn về phía Khương Trần, lạnh lùng nói: "Tùy thời xin đợi đại giá." Khương Trần vừa cười vừa nói, nhìn xem Khương Trần bộ dáng, mặc dù Kim Luân Pháp Vương như muốn xé thành mảnh nhỏ, nhưng không thể làm gì. "Cút nhanh lên hồi các ngươi Đại Nguyên Hoàng triều đi. Tại đây, còn muốn làm chúng ta Đại Tống Hoàng triều võ lâm minh chủ? Nam mơ đi. Cái gì phá vòng pháp vương, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu." Nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương mang theo Đạt Nhĩ Ba, Hoắc Đô bọn người hôi lưu lưu trở về, Đại Tống võ lâm nhân sĩ đều là hân hoan nhẹ cẫng, mở miệng chào phúng. Nghe tới mọi người miệng ai, Kim Luân Pháp Vương lạnh lùng đảo mắt một vòng, những cái kia đại tống võ lâm nhân sĩ lại dọa đến ngậm miệng lại. Thứ rác rưởi này đồ chơi. Khương Trần âm thầm khinh bỉ những này gan nhỏ sợ chuyện, sẽ chỉ cái và đại tống giang hồ nhân sĩ. Hoàng Dược Sư đi tới Quách Tĩnh bên người, vì đó bắt mạch trần trị. "Cha, Tĩnh ca ca thế nào?" Hoàng Dung khẩn trương hỏi. Đám người cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Hoàng Dược Sư. Phải biết, Quách Tĩnh thế nhưng là tương dương thành chủ, nếu như thương thế của hắn nghiêm trọng, người nào đến thống lĩnh mọi người chống cự Đại Nguyên Hoàng triều kế tiếp tiến công? Tĩnh nhi chỉ là bị tương đối nội thương nghiêm trọng. Đối đãi chúng ta ba người chữa thương cho hắn, hẳn không có trở ngại. Hoàng Dược Sư nói. Nghe tới Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung cùng mọi người đều là thở dài một hơi. "Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt." Hồng Thất Công đi tới Khương Trần trước mặt, vừa cười vừa nói. "Hồng lão bang chủ, đã lâu không gặp." Khương Trần cũng là mỉm cười, nói. "Lúc nào lại cho lão khiếu hóa tử bộc lộ tài năng a?" Hồng Thất Công còn đối với Khương Trần tay nghề nhớ mãi không quên, hắn cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thỏ nướng đâu. "Nếu như Hồng lão bang chủ muốn ăn, lúc nào đều có thể." Khương Trần cười nhạt nói. Mình dùng một con thỏ nướng thay đổi ý xì kỳ Hàng Long Thập Bát Trưởng, thấy thế nào cũng là mình kiếm một rồi. Lại nhiều cho Hồng Thất Công nướng mấy cái, cũng chỉ kiếm không lỗ. "Tốt, đây chính là ngươi nói." Hồng Thất Công vừa cười vừa nói. "Ngươi chính là Khương Trần đi, Tương Nhi nha đầu này cùng ta đề cập qua ngươi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Hoàng Dược Sư quan sát Khương Trần một chút, vừa cười vừa nói, ngươi đi đào hoa đảo thời điểm lão phu vừa bận ra ngoài làm việc, không thấy ngươi. Hoàng đảo chủ khen chật rồi. Khương Trần ôm quyền nói, A Di Đà Phật. Nhất Đăng đại sư nhẹ tụng Phật hiệu, nói, Hoàng đảo chủ, Hồng Ban chủ, chúng ta còn là tranh thủ thời gian cho Quách đại hiệp chữa thương đi. Tốt. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư đáp, ba người cùng một chỗ đem Quách Tĩnh dịu vào gian phòng, liên thủ vì Quách Tĩnh chữa thương. Khương Trần, làm tốt. Hoàng Dung nói, mặc dù Kim Luân Pháp Vương là bị Nhất Đăng đại sư, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công liên thủ đốt lui, nhưng nếu như không phải Khương Trần đánh bại Hoắc Đô, liền không có lý do chính đáng xua đuổi Kim Luân Pháp Vương, ngược lại sẽ rơi xuống lấy nhiều khi ít đầu để câu chuyện. Phu nhân, đó là những gì ta nên làm? Khương Trần nói, cái kia Hoắc Đô chính là tông sư cảnh trung kỳ tu vi, ngươi vẫn có thể miểu sát hắn, xem ra tu vi của ngươi lại có tinh tỷ hiền ạ. Hoàng Dung nói, nghe vậy, Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, phu nhân, tại đào hoa đảo thời điểm, quả thật có đột phá. Hoàng Dung ý vị thâm trường nhìn Khương Trần một chút, sau đó thu thập từ Kim Luân Pháp Vương mang tới tàn cuộc. 4. Chương 86, thân phận bại lộ, Minh Vương cản đường, 1-2 cầu đặt mua. 1. Chương 86, thân phận bại lộ, Minh Vương cản đường, 1-2 cầu đặt mua. 1. Các ngươi có nghe nói không, hôm qua Đại Nguyên Hoàng Triều Quốc Sư Kim Luân Pháp Vương đại náo Tương Dương Anh Hùng Đại Hội. Đương nhiên nghe nói, cái này Kim Luân Pháp Vương thật đúng là lợi hại, liền cả Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp đều không phải đối thủ của hắn, bị hắn đánh trọng thương. Không thể nào, Quách Đại Hiệp không phải đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả sao? Chẳng lẽ cái kia Kim Luân Pháp Vương là thiên nhân cảnh võ giả? Cái kia Kim Luân Pháp Vương mặc dù cũng là đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, bất quá hắn lại thi triển ra một loại cực kỳ lợi hại võ công, liền cả hàng Long Chương 18 đều khó mà địch nổi. Đúng vậy à, nếu như không phải Đông Tà Hoàng Dược Sư, Bắc Cái Hồng Thất Công cùng Nam Đế Nhất Đăng đại sư tề tụ Tương Dương Thành, đẩy lui Kim Luân Pháp Vương, chỉ sợ Tương Dương Anh Hùng Đại Hội Võ Lâm Minh Chủ thật muốn bị Kim Luân Pháp Vương đoạt đi. Nhưng là lấy nhiều khi ít, vẫn là thắng mà không võ á không có thắng mà không võ. Kim Luân Pháp Vương nói nếu như đại tống võ lâm thế hệ trẻ tuổi ở trong có người có thể đánh bại hai tên đồ đệ của hắn, hắn cũng lập tức xoay người rời đi, tuyệt không cướp đoạt võ lâm minh chủ chi vị. Kết quả hắn đồ đệ là bại, vẫn còn muốn tiếp tục xuất thủ. Ta ngược lại thật ra nghe nói Nam Mộ Dung Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung xuất thủ đều bại bởi Kim Luân Pháp Vương đại đồ đệ. Kia là Mộ Dung công tử trước đó trúng độc, dư độc chưa tiêu, độc tính bộc phát, lúc này mới bị thua. Nếu không thu thập Kim Luân Pháp Vương đồ đệ còn không phải chuyện nhỏ. Đúng vậy à, may mắn Tương Dương Thành chủ phủ cung phụng Khương Trần xuất thủ, không phải thật đúng là không biết kết thúc như thế nào. Khương Trần không chỉ có đánh bại Kim Luân Pháp Vương đệ tử Hoắc Đô, hơn nữa còn đem hắn cho tiến. Cái này Khương Trần xuất thủ thật sự là hung ác ga. Hắn chẳng lẽ không biết cái này Hoắc Đô là Đại Nguyên Hoàng Triều cựu hoàng tử sao? Hơn nữa còn rất hy vọng kế thừa đại thống. Ta suy đoán Khương Trần đã trở thành Đại Nguyên Hoàng Triều tử địch. Lần này Hoắc Đô kế thừa đại thống là triệt để không có hy vọng. Trừ phi Nguyên Đế là kẻ ngu, nếu không tuyệt đối sẽ không để một cái hoạn quan kế thừa đại thống. Cái này Khương Trần rốt cuộc cái gì lai lịch? Làm sao lợi hại như vậy? Nghe nói cái này Hoắc Đô là tông sư cảnh trung kỳ võ giả, lại bị Khương Trần đập phát chết luôn giết. Chỉ là học một loại tương đối quỷ dị khinh công mà thôi, vẫn là lợi dụng Hoắc Đô khinh địch, đánh Hoắc Đô một cái trở tay không kịp. Người sai, cái này Khương Trần tuyệt đối không đơn giản. Coi như hắn trọng thương Hoắc Đô, là bởi vì Hoắc Đô quá chủ quan, nhưng là hắn tại Kim Luân Pháp Vương xuất thủ ngăn cản phía dưới, vẫn là kém chút chém giết Hoắc Đô. Nghe nói cái này Khương Trần niên kỷ mới 20 tuổi, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. 20 tuổi tông sư cảnh võ giả, về sau thỏa thỏa đại tông sư cảnh võ giả a, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước, trở thành tiên nhân cảnh võ giả. Nói đi thì nói lại, cuối cùng là ai đảm nhiệm Võ Lâm Minh Chủ? Chẳng lẽ là cái kia Khương Trần? Ngươi nghĩ gì đây? Trừ Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp, ai còn có tư cách đảm nhiệm Đại Tống Võ Lâm Minh Chủ? Thế nhưng là hắn bị Kim Luân Pháp Vương đánh trọng thương, lại như thế nào đảm nhiệm Đại Tống Võ Lâm Minh Chủ? Quách Đại Hiệp thương thế, ngươi không cần lo lắng, Nam Đế Bắc Cái Đông Tà Tam Tuyệt liên thủ vì Quách Đại Hiệp chữa thương, chút thương thế này căn bản không đáng để lo. Đại Nguyên Hoàng Triều, Hoàng Cung. Phụ Hoàng, ngài nhất định phải vì nhi thần báo thù a. Hoắc Đô nằm ở trên giường, đau đến không muốn sống. Khương Trần hủy hắn nửa đời sau hạnh phúc, về sau thấy mỹ nữ, rốt cuộc không thể ra sức, mà lại cũng triệt để tới tắt người kế thừa của hắn đại thống hy vọng, coi như Nguyên Đế lại thế nào yêu thương mình, cũng sẽ không đem hoàng vị chuyển cho mình. Hắn đối với Khương Trần hận thấu xương, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Tại sao có thể như vậy? Nguyên Đế nhìn xem Hoắc Đô thê thảm bộ dáng, cũng là nộ khí trùng thiên. Rất nhiều trong hoàng tử, Hoắc Đô là hắn thích nhất hoàng tử một trong, bởi vậy cũng là để Hoắc Đô bái nhập quốc sư Kim Luân Pháp Vương môn hạ. Phụ hoàng, đều là cái kia Khương Trần, hủy nhi thần hạnh phúc, mời phụ hoàng vì nhi thần làm chủ a. Hoắc Đô cắn răng nghiến lợi nói, bệ hạ, đều do lão nạp không có bảo vệ tốt cựu hoàng tử, này mới khiến gian nhân đạt được thương tổn tới cựu hoàng tử. Mời bệ hạ ban thưởng tội. Kim Luân Pháp Vương nói, quốc sư, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên Đế trầm giọng nói, nghe tới Nguyên Đế tra hỏi, Kim Luân Pháp Vương liền đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Bệ hạ, là lão nạp quá mức chủ quan, không có bảo vệ tốt cựu hoàng tử, mời bệ hạ ban thưởng tội. Kim Luân Pháp Vương nói, chết tiệt Quách Tĩnh, còn có cái kia Khương Trần, chấm đánh hạ Tương Dương lúc, nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh, vì còn ta báo thù. Nguyên Đế sắc mặt dữ tợn nói, người tới, nhanh triệu Nhữ Dương Vương tiến cung. Nhữ Dương Vương phủ. Tiến cung diện thánh về sau, Nhữ Dương Vương tâm sự nặng nề về tới vương phủ. Phụ vương, vì sao mặt ủ mày cho? Triệu Mẫn tiến lên đón, hỏi. Nhữ Dương Vương nhìn Triệu Mẫn một chút, nói, Mẫn nhì, vậy hạ hôm nay triệu ta tiến cung, hạn ta trong vòng 7 ngày, phát binh tiến đánh Tương Dương. 7 ngày. vì sao như thế vội vàng? Chẳng lẽ là vì cho Hoắc Đô báo thủ duyên cớ sao? Triệu Mẫn nói, đây cũng là nguyên nhân một trong đi. Nhữ Dương Vương cao mày nói, bất quá bây giờ phát binh quá mức vội vàng, chúng ta lương thảo còn không có chủ bị tốt đâu. Đại quân không động, lương thảo đi đầu. Hiện tại lương thảo chưa chủ bị tốt, làm sao có thể xem thường động binh đâu? Phụ vương, bất quá bây giờ Quách Tĩnh bị Kim Luân Pháp Vương trọng thương, cũng là vẫn có thể xem là một cái tiến đánh Tương Dương thời cơ tốt. Triệu Mẫn nói, đã không có Quách Tĩnh, Tương Dương như là nổ răng răng láo hổ, không đủ gây sợ. Dù sao chúng ta cũng đã chuẩn bị một chút lương thảo, chỉ cần mệnh lệnh lương thảo quan đem phía sau lương thảo bảo hộ tốt là được. Nghe tôi Triệu Mẫn, Nhữ Dương Vương nói, Mẫn Nhi, ngươi luôn luôn không phải nói không đánh không chuẩn bị chi cầm sao? Vì sao lần này cũng đồng ý bệ hạ quyết nghị? Hẳn là ngươi cũng muốn thay Hoắc Đô báo thù đâu? Ai ngờ báo thù cho hắn. Triệu Mẫn nói, đến lúc đó Tương Dương thành phá đi lúc, ta còn muốn phải thật tốt cảm tạ một chút Khương Trần đâu. Hoắc Đô bị Khương Trần cho tiến, Nguyên Đế đương nhiên sẽ không tứ hôn, để cho nàng gả cho Hoắc Đô. Cứ như vậy, Khương Trần tương đương với gián tiếp trợ giúp mình. Triệu Mẫn đối với Khương Trần cũng là rất là tò mò, đối phương từ Tương Dương thành chủ phủ hộ vệ phó thống lĩnh, đã vậy còn quá nhanh liền trở thành Tương Dương thành chủ phủ cung phụng, mà lại nhiều lần phá hư kế hoạch của mình. Chỉ sợ ngươi cảm tạ không được. Nhữ Dương Vương nói, vậy hạ điểm danh muốn Quách Tĩnh cùng Khương Trần đầu người, thành phá thời điểm, chính là bọn họ hai người đầu rơi xuống đất lúc. Kia quả thực có chút đáng tiếc. Triệu Mẫn tiếc hận nói, ta mặc dù không có gặp qua cái này Khương Trần, nhưng người này tuyệt đối không bình thường. Ta nghe nói hắn chỉ dùng một chiêu, liền đem Hoắc Đô đánh trọng thương, đồng thời tại Kim Luân Pháp Vương xuất thủ tình huống dưới, còn kém chút chém giết Hoắc Đô. Cái này khiến bản vương cũng là có chút hiếu kỳ, lúc trước hắn bất quá là một cái hộ vệ thống lĩnh, vừa mới bị Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng tôn là cung phụ. Tuổi còn trẻ, vì sao có thực lực thế này? Nhữ Dương Vương nói, đem Tương Dương thành đánh hạ, tìm tới hắn chẳng phải sẽ biết. Triệu Mẫn nói, Mẫn Nhi, lần này ngươi ta cha con cộng đồng thống minh, tiến đánh Tương Dương, nhất định phải cho ta Đại Nguyên Hoàng Triều lập xuống cái thế chi công. Nhữ Dương Vương nói, là, phụ vương, lần này nhất định đánh hạ Tương Dương. Triệu Mẫn ánh mắt kiên định nói, Trung Nam Sơn, toàn chân giáo, hai người các ngươi nói thế nhưng là thật. Nghe tới Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị, Mã Ngọc cả kinh nói, trước đó hắn cùng Khưu Sử Cơ, Vương Sử Nhất tiến về Tương Dương thành chủ phủ điều tra Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính nguyên nhân cái chết lúc, đối với Khương Trần còn có một chút ấn tượng. Không nghĩ tới, Khương Trần lại chính là sát hại Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính hung thủ, đến đằng sau lại là ban đêm xông vào Trùng Dương Điện, kém một chút đem toàn chân giáo diệt giáo. Mình và Khương Trần có thù gì cái gì oán, vì sao hắn luôn luôn nhìn chằm chằm toàn chân giáo? Trường giáo sư Minh, chúng ta cũng không dám 100% xác định, bất quá cái kia Khương Trần, đích xác cùng kia một ban đêm xông vào Trùng Dương Điện người chương 86, thân phận bại lộ, Minh Vương cả đường, 12 cầu đặt mua. 2, chương 86, thân phận bại lộ, Minh Vương cả đường, 12 cầu đặt mua. 2, áo đen bịt mặt rất giống. Hắc Đại Thông nói, đồi sư đệ, ngươi nghĩ sao? Mã Ngọc nhìn về phía Khưu Sử Cơ, hỏi. Trường giáo sư Minh, nếu như đây là thật, chỉ có thể nói rõ cái này Khương Trần che giấu đến quá sâu. Lợi hại như vậy võ công, vậy mà cam tâm tại Tương Dương thành chủ phủ làm một cái hộ vệ thống lĩnh cùng cung phụ. Khưu Sử Cơ nói. Trường giáo sư Minh, lui một vạn bước tới nói, nếu như hắn thật sự là ngày đó ban đêm xông vào Trùng Dương Điện người áo đen bịt mặt, chúng ta nên làm cái gì? Tôn Bất Nhị nói. Nghe vậy, toàn chân lục tử đều trầm mặc. Khương Trần thực lực có thể cùng Chu sư thúc tương xứng, coi như hắn thật là ngày đó ban đêm xông vào Trùng Dương Điện người áo đen bịt mặt, dù cho thật sự là hắn đã giết Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính, lại có thể thế nào? Phải biết, đêm đó nếu không phải Chu sư thúc kịp thời xuất hiện, chỉ sợ toàn chân giáo thật bị một mình hắn tiêu diệt. Huống chi, Khương Trần trong tay bây giờ còn nắm giữ toàn chân giáo cấu kết Đại Nguyên Hoàng Triều tay cầm. Mã Ngọc cho Hoắc Đô viết tin còn tại Khương Trần trong tay, nếu là bị Khương Trần công bố ra, toàn chân giáo chỉ sợ cũng là thanh danh mất sạch. Vô luận như thế nào, trước xác nhận có phải là hắn hay không. Mọi người có biện pháp gì không? Mã Ngọc đảo mắt đám người, hỏi. Trường giáo sư Minh, muốn xác nhận thân phận của hắn cũng không khó, chúng ta có thể cho Lục Tiểu Phụng giúp chúng ta đi dò xét một chút. Tôn Bất Nhị nói. Đây cũng là một ý kiến hay. Mã Ngọc gật đầu, nói, Hách sư đệ, lập tức dùng bổ câu đưa tin cho Lục Tiểu Phụng, để thật sự là hắn nhận một chút Khương Trần đến cùng có phải hay không sát hại Chí Bình cùng Chí Kính hung thủ. Là, sư Minh. Hắc Đại Thông đáp. Ngoài thành Tương Dương, trong núi rừng, Khương Trần ngồi xếp bằng tại một cái trên tảng đá, hai mắt khép hờ, hai tay trước người kết ấn, thể nội ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, quanh thân khí tức chậm rãi tăng lên. Sau một hồi lâu, Khương Trần vừa rồi rời khỏi tu luyện, khẽ nhếch miệng, phun ra một thanh hơi có vẻ vận đục bạch khí. Tính danh: Khương Trần, tuổi tác: 20, giới tính: nam, vật phẩm: Hoàng Dung Thiếp Thân Áo Lót 2 bộ, màu trắng, tử sắc: Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao 3, cực phẩm kim sang dược 4 ngày người phá cảnh đan, anh hùng kiếm cấm pháp, ngũ hành âm dương quyết, hô hấp thổ nội thuật, trường sinh quyết, Bắc Minh thần công, cửu âm chân kinh, thiên ma đại pháp, từ hàng kiếm điện, ngọc nữ tâm kinh, tiên thiên công, long tượng bàn ngự công, võ học: Khương Thị 18 kiếm, độc cô cửu kiếm, đạn chỉ thần thông. Túng ý đăng tiên bộ: Lạc Anh thần kiếm trưởng, đầu chuyển tinh di, đả cầu đồng pháp, lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ, lăng ba vi bộ, hàng long thập bát trưởng, thiên sơn lục dương trưởng, cầm long công. Thần thông: Thần cấp liễm tức thuật, võ đạo đế đồng kỹ nghệ, thần cấp trung ý thuật, thần cấp âm luật thuật cảnh giới, đại tông sư cảnh sơ kỳ vị trí thế giới, tổng võ thế giới. Nhìn xem hệ thống trên giao diện số liệu, Khương Trần hài lòng gật đầu. Theo ngũ hành âm dương quyết dung hợp công pháp càng ngày càng nhiều, tốc độ tu luyện cùng hiệu quả cũng là có tăng lên cực lớn. mà ngũ hành âm dương quyết tu luyện ra được chân khí cũng là càng thêm tinh thuần, đây cũng là vì cái gì Khương Trần có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân căn bản. Mặc dù Khương Trần tu vi cảnh giới chỉ có đại tông sư cảnh sơ kỳ, nhưng coi như đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả chân khí tinh thuần trình độ đều không thể cùng Khương Trần so sánh. Dù sao Khương Trần ngũ hành âm dương quyết dung hợp các loại công pháp, lấy khử tinh hoa, vứt bỏ kỳ cặn bã, tu luyện ra được chân khí có thể lấy một chọn mười. Đặc biệt là trải qua tương dương anh hùng đại hội về sau, Khương Trần thu được long tượng bản nhược công, đồng thời trực tiếp đem long tượng bản nhược công tăng lên đến đệ cửu trọng. Mà long tượng bản nhược công cùng cửu âm chân kinh mở dạng chính là một môn công pháp kiêm võ học võ công, trừ tu luyện công pháp bên ngoài, trả lại túi sách ngậm lấy nhiều môn võ học. Đã đến, liền mời hiện thân đi. Đột nhiên, Khương Trần từ tổ nói, A Di Đà Phật. Lúc này, một đạo Phật hiệu tại Khương Trần sau lưng băng lên, ngay sau đó một vị tăng nhân chậm rãi đi ra. Không phải thổ phiên quốc sư, đại minh vòng vương Cưu Ma Chí sẽ còn là ai? Thí chủ, tiểu tăng lễ độ. Cưu Ma Chí song trưởng khép lại, hướng phía Khương Trần thi lễ một cái, nói. Khương Trần đối với Cưu Ma Chí ấn tượng cũng không xấu, tại nguyên lấy ở trong, Cưu Ma Chí là một cái nhân vật phản diện, nhưng xưa nay chưa giết một người, mà lại bình thường tương đối khiêm tốn, đều là lấy tiểu tăng tự cho mình là. Người này mê võ điên cuồng, bản tính ngược lại cũng không xấu. Đối với Cưu Ma Chí ý đồ đến, Khương Trần cũng có chút rõ ràng. Minh Vương lần này tới tìm ta, không phải là vì Lục Mạch Thần Kiếm mà đến. Khương Trần từ tốn nói. Thí chủ làm sao biết? Nghe tới Khương Trần, Cưu Ma Chí kinh ngạc không thôi. Thí chủ nếu biết tiểu tăng ý đồ đến, có thể hay không thỏa mãn một chút tiểu tăng tình cầu? Tiểu tăng đã từng đi Thiên Long Tự mượn đọc, đáng tiếc Thiên Long Tự Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ bị người phá hủy. Bây giờ toàn bộ thần võ đại lục, chỉ sợ chỉ có thí chủ có bản đầy đủ Lục Mạch Thần Kiếm. Cưu Ma Chí nói. Ta đích xác có bản đầy đủ Lục Mạch Thần Kiếm, chẳng qua là ta vì sao muốn cho ngươi đâu? Khương Trần nói. Thí chủ, tiểu tăng nguyện ý dùng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đổi lấy Lục Mạch Thần Kiếm, như thế nào? Cưu Ma Chí nói. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ? Khương Trần lắc đầu, nói, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đối với ta không có cái gì lực hấp dẫn. Cái kia không biết thí chủ muốn cái gì? Cưu Ma Chí hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói, trừ Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, ta còn muốn hỏa diễn đao, tiểu vô tướng công cùng không hạ công. Khương Trần nói. Không được. Cưu Ma Chí không hề nghĩ ngợi, lúc này bắt bỏ. Những võ học khác đều có thể, dù sao là Cưu Ma Chí trộm được lừa gạt mà đến, cầm lấy đi trao đổi Lục Mạch Thần Kiếm cũng không đau lòng. Hỏa Diễm Đao, Tiểu Vô Tướng Công cùng Khổng Hạc Công đều là Cưu Ma Chí tuyệt kỹ thành danh, tuyệt đối không thể giao cho người khác. Đã Minh Vương không nguyện ý, vậy thì thôi. Khương Trần cười nhạt nói. Đối với Cưu Ma Chí trả lời, Khương Trần đã sớm dự liệu được, hắn chính là cố ý mà làm chi. Khương Trần cũng không muốn dùng Lục Mạch Thần Kiếm đi đổi lấy Tiểu Vô Tướng Công, Hỏa Diễm Đao cùng Khổng Hạc Công, nếu như hắn muốn học, chỉ cần buộc Cưu Ma Chí xuất thủ, thông qua võ đạo đế đồng suy diễn ra liền có thể. A Di Đà Phật, thí chủ, nếu chỉ có vậy, tiểu tăng liền muốn hướng thí chủ lãnh giáo một chút. Cưu Ma Chí song trưởng khép lại, nói: Minh Vương, ta phải không là có thể cho rằng ngươi đang uy hiếp ta? Khương Trần nói: Nếu là thí chủ muốn như vậy cho rằng, tiểu tăng cũng không có biện pháp. Cưu Ma Chí nói: Kia Minh Vương động thủ trước đó cần phải suy nghĩ kỹ, động thủ hậu quả, ngươi là có hay không có thể gánh chịu? Khương Trần không. Bảy lạnh lùng nói: Nghe tôi Khương Trần, Cưu Ma Chí có chút do dự. Khương Trần dù sao cũng là Tương Dương thành chủ phủ cung phụng, sau lưng còn có Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng chỗ dựa, mà xem ra Khương Trần cùng Nam Đế Nhất Đăng, Bắc Cái Hồng Thất Công cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư quan hệ cũng không tệ, mà một số người đều là Cưu Ma Chí không nguyện ý trêu chọc, chỉ là Lục Mạch Thần Kiếm dụ hoặc đối với Cưu Ma Chí đến nói quá. Vì thu hoạch được Lục Mạch Thần Kiếm, Cưu Ma Chí chuẩn bị bí quá hóa liều. Thí chủ, xin lỗi, tiểu tăng đã tội. Cưu Ma Chí nói, nếu như tiểu tăng thắng, tiểu tăng cũng sẽ không muốn thí chủ tính mệnh, mời thí chủ đem Lục Mạch Thần Kiếm chép lại một phần cho tiểu tăng là được. Minh Vương, sau ngươi này câu nói, nếu như ngươi đánh bại, ta cũng sẽ không giết ngươi. Bất quá nếu như ngươi là đánh bại, nhất định phải tiếp nhận ta trừng phạt. Khương Trần từ tốn nói. Tiểu tăng đánh bại. Cưu Ma Chí hơi sững sờ, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua mình sẽ bại. Mặc dù Khương Trần tại Tương Dương Anh Hùng Đại Hội bên trên bại trong chớp mắt Hoắc Đô, bất quá Hoắc Đô dù sao chỉ là tông sư cảnh trung kỳ tu vi, mà mình dù sao cũng là đại tông sư cảnh trung kỳ tu vi, làm sao lại bại? Nếu là ngươi đánh bại, nhất định phải phụng ta làm chủ. Khương Trần nói. Phụng ngươi làm chủ. Nghe vậy, Cưu Ma Chí đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt u ám trầm xuống. Hắn là cao quý thổ phiên quốc sư, đại minh vương vương, há có thể phụng Khương Trần làm chủ? Ha ha, Minh Vương không dám sao? Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, vẫn là Minh Vương đối với mình không có lòng tin. Thí chủ, ngươi quá cuồng vọng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Cưu Ma Chí nói. Ha ha, lúc còn trẻ không cuồng vọng, còn chờ đến tuổi già cuồng vọng đi nữa sao? Nếu như Minh Vương thắng ta, ta liền chép lại một phần Lục Mạch Thần Kiếm cho Minh Vương. Nếu như Minh Vương thua, lợi dụng Phật chủ danh nghĩa phát thệ, phụng ta làm chủ. Khương Trần nói. Tốt, tiểu tăng liền đáp ứng ngươi. Cưu Ma Chí lạnh lùng nói. Hắn căn bản không tin mình sẽ bại bởi Khương Trần. Chương 87, Tiểu Vô Tướng Công, Minh Vương nhận chủ, 22 cầu đặt mua. Chương 87, Tiểu Vô Tướng Công, Minh Vương nhận chủ, 22 cầu đặt mua. Kia tiểu tăng hôm nay liền lĩnh giáo một chút thí chủ cao chiêu. Cưu Ma Chí không dám kinh thường, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Khương Trần, âm thầm vận chuyển Tiểu Vô Tướng Công, song trưởng lẫn nhau cũng, trong lòng bàn tay, đúng là có một thanh màu lửa đỏ đao diễm ngưng tụ mà ra. Chính là Cưu Ma Chí tuyệt kỹ, Hỏa Diễm Đao. Khương Trần cười nhạt một tiếng, võ đạo đế đồng cũng bắt đầu thôi diễn Tiểu Vô Tướng Công cùng Hỏa Diễm Đao. Đối với hỏa diễm đao, Khương Trần hứng thú ngược lại không lớn, bất quá tiểu vô tướng công, Khương Trần ngược lại là có chút hứng thú. Tiểu vô tướng công, thế nhưng là một môn cực kỳ kỳ lạ công pháp, mà kỳ chủ yếu đặc điểm thì là không được diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ cần thân có này công, lại biết cái khác võ công chiêu thức, liền có thể bắt chước người khác tuyệt học, thậm chí uy lực ngược lại càng hơn một bậc. Võ giả tầm thường, căn bản là không có cách phân chia trong đó khác biệt. Cũng không lâu lắm, Khương Trần trong đầu liền nhiều hơn không ít tin tức, đều là tiểu vô tướng công cùng hỏa diễm đao tu luyện chi pháp. Thí chủ, đắc tội. Lời còn chưa dứt, Cửu Ma Chi Song Trưởng bung lên, bén nhọn hỏa hồng sắc đao diễm, liền phá không mà ra, hướng phía Khương Trần giận chém xuống. Nhìn xem tại đồng tử ở trong cấp tốc phóng đại hỏa hồng sắc đao diễm, Khương Trần quẹt miệng, lại là có chút nhấc lên một vòng đường cong. Võ đạo đế đồng thôi diễn ra hỏa diễm đao tu luyện chi pháp, Khương Trần cũng tự nhiên sẽ hiểu hỏa diễm đao nhược điểm. Bởi vậy nhìn như hung ác hỏa diễm đao thế công, tại Khương Trần trong mắt xem ra, lại có vẻ không chịu nổi một kích như vậy. Thấy Khương Trần không núp đích, Cửu Ma Chí lại là có chút hoảng. Chẳng lẽ ra hỏa này bị chính mình hỏa diễm đao dọa sợ? Vạn nhất Khương Trần không cẩn thận bị chính mình hỏa diễm đao chém giết, kia lục mạch thần kiếm há không triệt để không vui. Đợi hỏa diễm đao tới gần, Khương Trần tay áo phất một cái, tùy ý vung ra một trường. Thí chủ, đừng bất cẩn. Cửu Ma Chí vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Không nói chuyện âm còn chưa rơi xuống, Cửu Ma Chí trên mặt lại là lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, bởi vì chính mình kia một cái lăng lệ vô cùng hỏa diễm đao, lại bị Khương Trần tùy ý hủ ở hẻ ra trường phòng, oanh bạo ra. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Cửu Ma Chí lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Phải biết, hỏa diễm đao thế nhưng là mình tuyệt kỹ thành danh, tại Thiên Long tự thời điểm, bằng vào một tay hỏa diễm đao, quét ngang Thiên Long tự chư vị cao tăng, đánh cho đối phương chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. 29 thế nhưng là Khương Trần cũng chỉ là tùy ý vung ra một trường, liền có thể đem chính mình hỏa diễm đao vênh bạo ra, thật là khiến người khó mà lấy tin. Minh Vương, ngươi này hỏa diễm đao, tu luyện được vẫn chưa tới vị a. Tại đây loại thực lực, khuyên ngươi vẫn là phụng ta làm chủ đi. Khương Trần từ tốn nói. Cửu Ma Chí tu vi tại đại tông sư cảnh trung kỳ, chiến lược so với Chu Bá Thông còn muốn kém một mảng lớn. Mà mình so với tại Trung Nam Sơn thời điểm, thực tế chiến lược đã lại có một cái tăng lên cực lớn, bởi vậy Khương Trần đối với đánh bại Cửu Ma Chí có niềm tin tuyệt đối. Bất quá vừa rồi Cửu Ma Chí lên tiếng nhắc nhở mình, ngược lại để Khương Trần có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Phụ ngươi làm chủ. Vậy phải xem thí chủ có bản lãnh này hay không? Cửu Ma Chí nói. Cửu Ma Chí chính là thổ phiên quốc sư, Đại Tuyết Sơn Đại Luân tự Đại Luân Minh Vương, trên giang hồ địa vị cũng không thấp, nếu là phụng Khương Trần làm chủ, đây nếu là chuyển đi, hắn còn ở đó hay không trên giang hồ lan lộn. Thí chủ, ngươi cẩn thận, tiểu tăng muốn thi triển toàn lực. Cửu Ma Chí nói. Khương Trần khẽ gật đầu, nói, đem ngươi tất cả thực lực đều lấy ra đi, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hô. Cửu Ma Chí hít một hơi thật sâu, thể nội tiểu vô tướng công cấp tốc vận chuyển, bàng bạc chân khí điên cuồng càn quét mà ra, hội tụ tại giữa song trường. Lập tức, tại Cửu Ma Chí giữa song trường, đột nhiên bạo khởi một đóa tia lửa nho nhỏ, theo chân khí tràn vào, đóa này tia lửa nho nhỏ, nháy mắt bành trướng, hóa thành một phiến hoa mỹ hỏa diễm. Chân khí hỏa diễm nhiệt độ cực cao, liền cả không khí xung quanh cũng thay đổi đến bặm mèo. Một lúc sau, chân khí hỏa diễm hóa thành một chôi hơn 10 trượng hỏa diễm đao, tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ ba độ. Lúc này, Cửu Ma Chí sắc mặt cũng là hơi có chút trắng bệnh. Xem ra thi triển cái này hỏa diễm đao, đối với Cửu Ma Chí đến nói, cũng là một loại không nhỏ gánh vác. Chạm. Cửu Ma Chí gầm thét một tiếng, song trưởng vung lên, hơn 10 trượng hỏa diễm đao, mang theo lăng lệ vô cùng uy thế, hướng phía Khương Trần giận chém mà đi. Dọc theo đường trên cây cối hoa cỏ, đều là bị hỏa diễm đao trên nhiệt độ cao thiêu đốt thành tro tàn. Minh Vương, ngươi này một cái hỏa diễm đao, còn giống chuyện như vậy. Nhìn xem giận chém mà đến hỏa diễm đao, Khương Trần cười nhạt nói: "Thí chủ, trước đón lấy tiểu tăng này một cái hỏa diễm đao rồi nói sau." Bị Khương Trần như vậy hậu bối phê bình võ công của mình, dù cho Cửu Ma Chí tâm tính cho dù tốt, cũng không khỏi sinh ra một tia hỏa khí, nói: "Minh Vương, ngươi không nghĩ lục mạch thần kiếm sao? Vậy nhưng xem hết rồi." Đối mặt Cửu Ma Chí hung hãn hỏa diễm đao thế công, Khương Trần không sợ chút nào, chân khí trong cơ thể vận chuyển, sau đó lục chỉ tế xuất, lục đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, từ đầu ngón tay bắn ra. Lục mạch thần kiếm. Thấy Khương Trần thi triển lục mạch thần kiếm, Cửu Ma Chí hai mắt phát sáng, thèm nhỏ nước dãi. Phải biết, lục mạch thần kiếm tại toàn bộ thần võ đại lục đều là rất có uy danh, nếu là mình có thể tập được lục mạch thần kiếm, dù cho mình tu vi cảnh giới không thay đổi, chiến lực cũng có một cái to lớn tăng lên. Hiu liu liu, lục đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp rơi vào hỏa diễm đao phía trên. Phanh phanh phanh, kiếm khí bén nhọn rơi vào hỏa diễm đao phía trên, giống như cắt đầu hũ mở dạng, đem hơn 10 trượng hỏa diễm đao trực tiếp đánh tan đến. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Cửu Ma Chí sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn bạn lần không ngờ, tự mình tu luyện hỏa diễm đao, tại lục mạch thần kiếm trước mặt, vậy mà lộ ra không chịu được như thế một ít. Minh Vương, ngươi hỏa diễm đao, còn muốn trở về hảo hảo luyện luyện a? Như vậy trình độ lấy ra, có chút mất mặt xấu hổ a. Khương Trần trầm trọng nói. Thí chủ, chớ có phép lối. Cửu Ma Chí bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân hình khẽ động, lướt đến Khương Trần bên người, thể nội tiểu vô tướng công cấp tốc vận chuyển, đồng thời một trường giận đập mà ra. Người ngược lại là thật thông minh, biết tránh địch sở trường, công địch chi đoạn. Nhìn thấy Cửu Ma Chí cử động, Khương Trần cười nhạt một tiếng. Cửu Ma Chí cũng là kiêng kỵ Khương Trần lục mạch thần kiếm uy lực, bởi vậy muốn lấn đến gần Khương Trần bên cạnh, hạn chế Khương Trần lục mạch thần kiếm phát huy, đồng thời dựa vào cảnh giới của mình tương đối cao, chân khí hùng hồn ưu thế, dựa vào tu vi của mình đến chiến thắng Khương Trần. Bất quá so đấu chân khí, thiên nhân cảnh võ giả phía dưới, Khương Trần vẫn còn không có sợ qua ai. Minh Vương, chân khí của ngươi liền nhất định có thể đủ thắng nổi ta sao? Đối mặt Yêu Ma Chí một trưởng vô đến, Khương Trần không tránh không né, một trưởng nên đón tiếp lấy. Phanh! Hai trưởng tương giao, phát ra một đạo nuột ngạt thanh âm, cuồng bạo kình phong vận sóng, như là như phong bạo, hướng phía bốn phía càn quét ra, đem cây cối chung quanh hoa cỏ đều quét ngang mà đi. Bạch bạch bạch! Yêu Ma Chí thân hình liên tục rút lui, mỗi lùi một bước, đều ở đây trên mặt đất lưu lại một cái sâu đạt vài tấc chân ấn. Liên tiếp lui hơn 10 bước, vừa rồi đem thân hình ổn định. Tại sao ngươi có như thế hùng hậu chân khí? Yêu Ma Chí trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, hắn lại bị Khương Trần một trưởng đẩy lui ra. Mà lại hắn phát giác được, Khương Trần chân khí mênh mông như biển, tinh thuần vô cùng, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn mình, ngược lại thắng mình một bậc. Ngươi đoán? Khương Trần mỉm cười, nói: "Chẳng lẽ ngươi cũng vậy đại tông sư cảnh võ giả?" Yêu Ma Chí nghẹn ngào nói: "Ngươi trả lời đúng, đáng tiếc không có tưởng thưởng." Khương Trần cười nói: "Nghe tôi Khương Trần." Yêu Ma Chí triệt để trợn tròn mắt. 20 tuổi đại tông sư cảnh võ giả, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ toàn bộ thần võ đại lục, từ xưa đến nay, 20 tuổi đạt tới đại tông sư cảnh võ giả, không cao hơn 10 ngón số lượng. Vận khí của mình tốt như vậy, liền gặp được dạng này một cái biến thái. Minh Vương, ngươi muốn nhận thua à? Khương Trần cười nói. Mơ tưởng. Vừa nghĩ tới thua liền muốn phụng Khương Trần làm chủ, Cưu Ma Chí cũng là quyết định cùng Khương Trần buông tay một trận chiến. Cưu Ma Chí thể nội tiểu vô tướng công cấp tốc vận chuyển, đồng thời thi triển ra Đa La Diệt Chỉ, vô tướng kiếp chỉ cùng Niêm Hóa Chỉ. Hiu 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 bù bù. Bén nhọn chỉ kình, xé rách không khí, hướng phía Khương Trần trên người các đại yếu hại kích xạ mà đến. Minh Vương, ngươi tu luyện võ công mặc dù nhiều, nhưng là tạm mà không tinh, ngược lại rơi vào tầm thường. Khương Trần lắc đầu, nói: "Điển hình tham thì thâm. Mặc dù Cưu Ma Chí tu luyện trên trăm loại võ học, bất quá là dựa vào tiểu vô tướng công cưỡng ép bắt chước tu luyện, mặc dù coi như lợi hại, nhưng với bên trên cao thủ chân chính, vẫn là phải thiệt tỏi lớn. Thí chủ trước thắng tiểu tăng rồi nói sau." Cưu Ma Chí bị Khương Trần nói đến điểm đau, tức giận nói: "Tốt, vậy ta khiến cho ngươi đừng có hy vọng đi." Lời còn chưa dứt, Khương Trần song trưởng huy động, sau người đúng là có ngũ long ngũ tượng ngừng tụ mà ra, một lần sau, ngũ long ngũ tượng hướng phía Cưu Ma Chí gào thét mà đi. Phanh phanh phanh. Long ngâm tượng hống ở giữa, Cưu Ma Chí chỉ đỉnh, đều nổ tung lên. Này Cưu Ma Chí đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Hắn một chút liền nhìn ra, Khương Trần thi triển võ học, chính là Kim Luân Pháp Vương tuyệt kỹ thành danh Long Tượng Bản Nhược Công. Thế nhưng là Khương Trần làm sao lại Long Tượng Bản Nhược Công đâu? Nhìn xem tại đồng tử ở trong cấp tốc phóng đại ngũ long ngũ tượng, Cưu Ma Chí cũng là đến không đội suy nghĩ nhiều, vận chuyển chân khí, trước người ngưng tụ ra một cái chân khí hộ thuẫn. Phanh 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 phanh. Ngũ long ngũ tượng đánh thẳng vào chân khí hộ thuẫn, phát ra bạo tạc thanh âm, mà mỗi xung kích một lần, Cưu Ma Chí sắc mặt liền sẽ trở nên trắng bệnh một điểm. Giang giác. Lúc này, chân khí hộ thuẫn tại ngũ long ngũ tượng xung kích phía dưới, có một đạo nhỏ nhẹ vỡ tan âm thanh vang lên. Tại chân khí hộ thuẫn trung ương, có một đạo tế vi vết dạng nổi lên, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều vết dạng, như là mạng nhện một dạng, tại toàn bộ chân khí hộ thuẫn mặt ngoài lan tràn ra. Phanh. Cuối cùng, chân khí hộ thuẫn chống đỡ không nổi ngũ long ngũ tượng xung kích, nổ tung lên, cường hãn sóng xung kích, đem Cưu Ma Chí cũng là chấn động đến liên tục rút lui, khóe miệng cũng là có một vòng máu tươi tràn ra. Minh Vương, ta đều nhận ngươi như vậy nhiều chiêu, ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Khương Trần cũng sẽ không lưu thủ, chân khí càn quét ở giữa, sau người lại lần nữa ngưng tụ ra cựu long cựu tượng. Thật là đáng sợ ba động. Long ngâm tượng hống ở giữa, khí tức cực kỳ đáng sợ ba động, càn quét ra, khiến Cưu Ma Chí cũng là sinh lòng sợ hãi. Minh Vương, nếu như ngươi đón lấy ta đây một chiêu, tính ngươi lợi hại. Khương Trần mỉm cười, nói. Khương Trần biết, Cưu Ma Chí rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, chỉ có dùng thực lực cường đại chấn nhiếp hắn, mới có thể triệt để đem thu phục. Lời còn chưa dứt, Khương Trần bàn tay vung lên, sau lưng cựu long cựu tượng mang theo càng kinh khủng hơn như thế, phá không mà ra, hướng phía Cưu Ma Chí gào thét mà đến. Cưu Ma Chí toàn thân lông tơ dựng đứng, hắn từ nơi này cựu long cựu tượng ở trong cảm giác được một loại nồng đậm khí tức tử vong. Vừa rồi mình ngăn cản ngũ long ngũ tượng đều có chút phí sức, huống chi trước mắt cựu long cựu tượng. Nếu như muốn đón đỡ này cựu long cựu tượng, Cưu Ma Chí tin tưởng, coi như mình đón lấy, chỉ sợ đều muốn không thể chịu nổi nhẹ thương thế. Cưu Ma Chí bắt đầu hối hận, mình không có việc gì trêu chọc gia hỏa này làm gì a? Lúc này thật sự là đá trúng thiết bản. Tiểu tăng nhận thua, sống chết trước mắt. Cưu Ma Chí lập tức cao giọng nói, mặc dù hắn không nguyện ý nhận thua, cũng không nguyện ý phụng Khương Trần làm chủ, bất quá đối mặt sinh tử lựa chọn, Cưu Ma Chí vẫn là lựa chọn sinh tồn. Cưu Ma Chí lời nói vừa dứt, gào thét mà đến cựu long cựu tượng, đúng là tại Cưu Ma Chí trước mặt ngừng lại, sau đó tiêu tán ra, hóa thành một trận thanh phong, quất vào mặt mà đi. Cưu Ma Chí cũng là run lẩy bẩy, không nghĩ tới Khương Trần thi triển long tượng bàn ngược công, thu phát tự nhiên, hiển nhiên đạt tới một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nếu như này cựu long cựu tượng vừa rồi rơi vào trên người mình, chỉ sợ hạ chẳng cực kỳ bi thảm. Minh Vương, ngươi là lựa chọn phụng ta làm chủ. Khương Trần từ tốn nói, nếu là đem Cưu Ma Chí thu nhập dưới trướng, lợi xa xa lớn hơn tệ. Cưu Ma Chí, thiên phú võ học chắc tuyệt, lại là thổ phiên quốc sư, tại thổ phồn có vô thượng địa vị, liền cả thổ phiền quốc chủ, đối nó đều là nói gì nghe nấy. Thu phục Cưu Ma Chí, đối với mình hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ, cũng là có tác dụng cực lớn. Tiểu tăng nguyện ý giao ra hỏa diễm đao, tiểu vô tướng công cùng khổng hạ công, đổi lấy tiểu tăng thân tự do, như thế nào? Cưu Ma Chí nói, cho tới bây giờ, Cưu Ma Chí cũng không nguyện ý phụng Khương Trần làm chủ. Không được. Khương Trần trực tiếp bắt bỏ. Hỏa Diễm Đao cùng Tiểu Vô Tướng Công hắn đã thông qua võ đạo đế đồng suy diễn ra, về phần Khổng Hạc Công, bản thân cũng không phải cái gì cực kỳ cao minh võ học, nếu là đem Cửu Ma Chí thu phục, muốn học lời nói chỉ cần gọi Cửu Ma Chí thi triển một lần liền có thể. Minh Vương, ngươi thế nhưng là lấy Phật chủ danh nghĩa lập qua thế đâu ạ? Khương Trần nhắc nhở. Cửu Ma Chí còn đang do dự. Minh 787 Vương, nếu như ngươi không nguyện ý, ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Khương Trần lạnh lùng nói, trên người tán phát ra một loại sát ý lạnh như băng, mà ở phía sau hắn, Cửu Long Cửu Tượng lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Mặc dù Khương Trần tu vi chỉ có đại tông sư cảnh sơ kỳ, nhưng muốn chém giết đại tông sư cảnh trung kỳ Cửu Ma Chí lại cũng không là cái gì việc khó. Phải biết, ngày đó Khương Trần vừa mới đột phá tới đại tông sư cảnh sơ kỳ, giống như đại tông sư cảnh hậu kỳ Chu Bá Thông giao thủ mà không bại. Bây giờ, Khương Trần đại tông sư cảnh sơ kỳ tu vi càng thêm vững chắc, mà lại học thêm không ít lợi hại công pháp võ học. Coi như bây giờ chống lại Chu Bá Thông, Khương Trần đều đã có thắng nắm chắc, huống chi chỉ có đại tông sư cảnh trung kỳ Cửu Ma Chí đâu. Nhìn xem Khương Trần sau lưng tản mát ra khí tức tử vong Cửu Long Cửu Tượng, Cửu Ma Chí biết, nếu như không đáp ứng, này Cửu Long Cửu Tượng liền sẽ rơi vào trên người mình. Cửu Ma Chí sắc mặt biến đổi không chừng, hiển nhiên tại nội tâm dãy rủa tính toán. Thông qua mới vừa giao thủ, Cửu Ma Chí cũng là biết, mình cũng không phải là Khương Trần đối thủ, nếu như đối phương muốn chém giết mình, chỉ sợ thật đúng là không phải nói lấy bừa. Chủ nhân, suy tư hồi lâu, Cửu Ma Chí cúi người, hướng phía Khương Trần làm một đại lễ. Trong giang hồ, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, chân lý vĩnh hằng không đổi. Đây không phải là được. Đứng lên đi. Khương Trần từ tốn nói, sau lưng Cửu Long Cửu Tượng lại lần nữa từ từ tiêu tán. Đa tạ chủ nhân. Cửu Ma Chí nói, về sau cũng không cần gọi chủ nhân, xưng hô ta là công tử liền có thể. Khương Trần nói, bị Cửu Ma Chí xưng là chủ nhân, khiến Khương Trần đều có chút rất không quen. Là, công tử. Cửu Ma Chí hồi đáp. Minh Vương, ngươi biết ngươi vì sao lại thua với ta sao? Khương Trần từ tốn nói, tiểu tăng không biết, mời công tử chỉ rõ. Cửu Ma Chí nói, ngươi học võ công quá nhiều, tạp mà không tinh, chân khí pha tạp không thuần, liền xem như tại đại tông sư cảnh trung kỳ võ giả ở trong, ngươi thực tế chiến lực cũng là yếu tại người khác. Khương Trần nói, Cửu Ma Chí sẽ võ công quá nhiều, nhưng hắn cũng không giống Khương Trần có hệ thống tương trợ, tinh lực phân tán, mỗi một dạng võ công đều chỉ học được một điểm ra lông, dẫn đến chiến lược hơi yếu. Công tử nói là, Cửu Ma Chí nói, ngươi sau này chuyên tâm đem ngươi tự thân võ công tu luyện tốt, hảo hảo tăng lên cảnh giới võ học mới là chính đủ. Khương Trần nói, cần tuân công tử dạy bảo. Cửu Ma Chí nói, tốt. Nhìn ngươi sau này biểu hiện, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta có thể cân nhắc đem lục mạch thần kiếm truyền thụ cho ngươi. Khương Trần nói, thật vậy chăng? Nghe tới Khương Trần, Cửu Ma Chí hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, đương nhiên. Khương Trần nói, đa tạ công tử. Cửu Ma Chí nói, công tử còn có cái gì khác phân phó sao? Tạm thời đã không có. Ngươi trước trở về đi, ta nếu có cái gì sự tình, biết bay bổ câu truyền thư cho ngươi. Khương Trần nói, là, công tử, tiểu tăng cáo lui. Cửu Ma Chí song trưởng khép lại, hướng phía Khương Trần cung kính hành một cái lễ, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Cửu Ma Chí rời đi thân ảnh, Khương Trần khỏe miệng có hơi hơi bén, lại thêm một đắc lực trợ thủ. Cứ theo đà này, hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ cũng không phải không có khả năng. Chương 88, thừa dịp hư mà bảo, Vương Ngự Yên cảm kích, 1-2 cầu đặt mua. Chương 88, thừa dịp hư mà bảo, Vương Ngự Yên cảm kích, 1-2 cầu đặt mua. Tương Dương Thành, trong khách sạn, Mộ Dung Phục nằm trên giường không dậy nổi, mà Vương Ngự Yên cùng tứ đại gia tướng đứng ở một bên. Phốc xích. Mộ Dung Phục xoay người, hướng phía trên mặt đất phun ra một bụm máu tươi. Lê Tẩm Lý Mạc Sầu, ta không phải giết người không thể. Nếu như không phải ngươi, ta nhất định có thể đủ chiến thắng cái kia hòa thượng lớn mập. Mộ Dung Phục oán hận nói, nếu như không có Lý Mạc Sầu, hắn liền sẽ không trúng độc, liền nhất định có thể đủ đánh bại Đạt Nhĩ Ba. Chính là bởi vì Lý Mạc Sầu, cho nên hắn mới có thể tại Tương Dương Anh Hùng Đại Hội bên trên biến thành trò cười của người khác. Biểu ca, ngươi chính là bất giận đi. Trong cơ thể ngươi dư độc chưa tiêu, lại thêm lại bị thương, không nên tức giận a. Vương Ngữ Yên nhẹ nói, ta không muốn ngươi quản. Nếu như không phải ngươi cái này sao chổi ở bên cạnh ta, ta sẽ một mực như vậy không may sao? Mộ Dung Phục đem đây hết thể sự tình, đều giận chó đánh mèo đến Vương Ngự Yên trên thân. Biểu ca, ngươi nghe tới Mộ Dung Phục, Vương Ngự Yên đôi mắt đẹp nổi lên một tầng hơi nước. Nàng không rõ, mình như thế thực tình đối đãi biểu ca, vì sao biểu ca lại luôn đối xử với mình như thế? Ngươi cái gì ngươi, mau cút ra ngoài cho ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Mộ Dung Phục hiết tư để lý quát. Bị Mộ Dung Phục như thế chửi rủa, Vương Ngự Yên cũng không chịu được nữa, che mặt khóc chạy ra ngoài. Đặng đại ca, ngươi không nên đi truy, để cho nàng đi. Một bên Đặng Bách Xuyên muốn đem Vương Ngự Yên đuổi theo trở về, lại bị Mộ Dung Phục gọi lại. Công tử, ngươi này lại là cần gì chứ? Vương cô nương đối với ngươi thế nhưng là một tấm chân tình a. Đặng Bách Xuyên nói, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Bây giờ không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm, chờ ta phục hưng đại yến, muốn cái gì nữ nhân không có. Mộ Dung Phục nói, ai? Nghe tới Mộ Dung Phục, trăm sông mấy người cũng là khe khẽ thở dài. Bọn hắn đi theo Mộ Dung Phục lâu như vậy, tự nhiên biết Mộ Dung Phục sở dĩ chán ghét như vậy Vương Ngự Yên, cùng Mạn Đà Sơn Trang Vương Phu Nhân có quan hệ lớn lao. Thờ nhỏ Vương Phu Nhân liền không nhìn chúng Mộ Dung Phục, các loại chèn ép khiến Mộ Dung Phục cũng là ghi hận trong lòng. Dẫn cá chém thất phía dưới, Vương cô nương tình cảnh dĩ nhiên là tương đối khó. Khương Trần đem Cửu Ma Chí đổi sau, chậm rãi hướng phía Tương Dương đi đến. Đang đến gần Tương Dương thành môn thời điểm, lại là nhìn thấy Nhất Đăng đại sư tại ven đường chờ đợi mình. Nhất Đăng đại sư, Khương Trần nói, A Di Đà Phật. Nhất Đăng đại sư nhẹ tụng Phật hiệu, nói: "Thí chủ, chúng ta lại gặp mặt." Nhất Đăng đại sư, ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta đi?" Khương Trần nói. Kỳ thật Khương Trần đại thể biết Nhất Đăng đại sư tìm hắn không biết có chuyện gì, trước đó hắn một lòng nghĩ muốn chém giết Hoắc Đô, bởi vậy thi triển Lục Mạch thần kiếm, chắc hẳn bị Nhất Đăng đại sư nhận ra được. "A Di Đà Phật." Nhất Đăng đại sư nói: "Thí chủ, lão nạp hôm nay chủ yếu muốn cùng ngươi thật sự nhận một việc." "Đại sư thỉnh giảng đi." Khương Trần nói. "Trước đó ngươi đang ở Tương Dương Anh Hùng đại hội bên trên, thi triển có phải là Lục Mạch thần kiếm?" Nhất Đăng đại sư hỏi. "Là." Khương Trần cũng không có phủ nhận, mà là sảng khoái thừa nhận. Trừ phi mình không sử dụng Lục Mạch thần kiếm, bằng không mà nói, chỉ cần thi triển Lục Mạch thần kiếm, liền nhất định sẽ bị người khác nhận ra. Nói như vậy, kia muộn ban đêm xông vào Thiên Long tự, hủy hoại Lục Mạch thần kiếm kiếm phổ người áo đen bị mặt, cũng là thí chủ." Nhất Đăng đại sư nói. "Là." Khương Trần nói, "bất quá Lục Mạch thần kiếm kiếm phổ, cũng không phải ta cố ý tổn hại, mà là tại trong lúc đánh nhau bị tác động đến tổn hại." "A Di Đà Phật." Nhất Đăng đại sư trầm rãi nói, "mời thí chủ yên tâm, lão nạp lần này tìm thí chủ, cũng không phải là hướng thí chủ hỏi tội. Lục Mạch thần kiếm kiếm phổ đặt ở Thiên Long tự, không người có thể đem Lục Mạch thần kiếm toàn bộ lĩnh ngộ, dù cho lão nạp cũng không có học được một chiêu nửa thức. Thí chủ đã có thể đem Lục Mạch thần kiếm toàn bộ lĩnh ngộ, nói rõ cũng là Lục Mạch thần kiếm người hữu duyên, đã Khô Vinh tiền sư không truy cứu, lão nạp càng không có truy cứu tất yếu." "Đa tạ đại sư." Nghe tới Nhất Đăng đại sư, Khương Trần ôm quyền nói, "nếu là Nhất Đăng đại sư muốn đòi lại Lục Mạch thần kiếm, phế bỏ võ công của mình, chỉ sợ khó tránh khỏi một trận ác chiến." "Đúng rồi, lần này lão nạp còn thụ bảo định đế cùng trấn Nam Vương ủy thác, cảm tạ thí chủ." Nhất Đăng đại sư nói. "Cảm tạ ta." Khương Trần có chút kỳ quái nói. "Cảm tạ thí chủ xuất thủ, cứu Đoàn Thế Tử." Nhất Đăng đại sư nói. Khương Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Tuần đã tra ra, mình chính là xuất thủ cứu Đoàn Dự người. Bất quá Khương Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bằng vào bảo định đế cùng trấn Nam Vương thân phận, nếu là không tra được ra bản thân cứu Đoàn Dự mới phát giác được kỳ quái đâu. Nhất Đăng đại sư khách khí. "Chỉ bất quá một cái nhấc tay mà thôi." Khương Trần nói. "Thí chủ, bảo định đế cùng trấn Nam Vương cũng chuẩn bị một phần hậu lễ cho thí chủ, lão nạp đã chuyển giao cho Hoàng Nữ Hiệp." Nhất Đăng đại sư nói. Khương Trần ôm quyền nói, "đa tạ Nhất Đăng đại sư." "Đã như vậy, kia lão nạp cáo tử." Nhất Đăng đại sư nói. "Nhất Đăng đại sư đây là chuẩn bị trở về đại lý sao?" Khương Trần hỏi. Nhất Đăng đại sư gật đầu, nói, "Quách đại hiệp thương thế, đã không có trở ngại, lão nạp cũng nên trở về." "Tốt, Nhất Đăng đại sư đi thong thả." Khương Trần nói. Nhìn xem Nhất Đăng đại sư dần dần biến mất tại chính mình trong tầm mắt, Khương Trần lúc này mới quay người, chuẩn bị vào thành, lại là nhìn thấy một tuyệt đẹp nữ tử váy trắng, che mặt mà khóc, hướng phía ngoài thành chạy tới. Khương Trần bắt đầu cũng không hề để ý, thẳng đến đi vào Tương Dương thành mới ngừng lại. Vừa rồi tên kia tuyệt đẹp nữ tử váy trắng, tựa hồ là Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên che mặt mà khóc, bị biểu ca nạt như thế, trong lòng cực kỳ khó chịu, trong lòng chỉ muốn thoát đi nơi đây, một đường chạy ra khỏi thành. Sắc trời dần dần đen lại. Lúc này, Vương Ngữ Yên tâm cảnh dần dần bình phục lại, lúc này mới phát hiện, mình vô ý ở giữa, vậy mà chạy tới một chỗ thâm sơn trong rừng rậm. Càng hỏng bét chính là, mặc dù Vương Ngữ Yên là di động võ học bảo khố, nhưng là một cái mười phần mù đường. Nàng lạc đường. Có người sao? Vương Ngữ Yên nhìn khắp bốn phía, nhỏ giọng hô. Thanh âm tại yên tĩnh trong núi rừng, lộ ra nhất là vang dội, kinh khởi trên tảng cây nghỉ ngơi chim bay. Mà một phen động tĩnh, cũng là khiến Vương Ngữ Yên dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân, một thợ săn khiêng một chút con mồi đi tới. "Vị đại ca này, ta lạc đường rồi, có thể hay không mang ta hồi Tương Dương thành? Đến lúc đó ta gọi biểu ca ta thâm tạ các ngươi." Nhìn thấy thợ săn, Vương Ngữ Yên giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng, nói. Nhìn thấy Vương Ngữ Yên, thợ săn hai mắt tỏa sáng. Hắn chưa từng thấy qua đẹp như thế nữ tử. Phải biết, hắn bởi vì nghèo khó duyên cớ, còn không có lấy được nàng dâu đâu. "Tốt, mỹ nữ, ta mang ngươi hồi Tương Dương thành." Thợ săn trên mặt lộ ra một vòng thèm nhỏ dãi chi sắc, vừa cười vừa nói. Vương Ngữ Yên nhìn thấy thợ săn không có hảo ý, lập tức lắc đầu, nói, "vẫn là không cần, chính ta trở về là tốt rồi." "Mỹ nữ, ngươi biết đường sao? Vẫn là để ta mang ngươi trở về đi." Thợ săn vừa cười vừa nói. "Không cần, không cần." Vương Ngữ Yên hướng về sau thối lui, mà thợ săn từng bước ép sát. "Ngươi không được qua đây, nếu để cho biểu ca ta biết, nhất định sẽ giết ngươi." Vương Ngữ Yên nói. "Mỹ nữ, biểu ca ngươi ở đâu a? Ta thật là sợ a." Nghe tới Vương Ngữ Yên, nhìn xem hắn tuyệt đẹp khuôn mặt, thợ săn liếm môi một cái, vừa cười vừa nói, "ta cũng không phải hù dọa ngươi, ngươi biết biểu ca ta là ai chăng? Biểu ca ta thế nhưng là Nam Mộ Dung Bắc Tiểu Phong Cô Tô Mộ Dung Phục." Vương Ngữ Yên nói. "Cô Tô Mộ Dung Phục? Đó là đồ chơi gì, chưa nghe nói qua." Thợ săn cười khẩy, nói, "thợ săn không phải người trong giang hồ, tự nhiên chưa nghe nói qua Cô Tô Mộ Dung Phục, muốn dựa vào Mộ Dung Phục danh hiệu dọa lùi thợ săn, giống như đàn gậy hai châu. Ngươi đừng tới a." Vương Ngữ Yên tiếu mỹ gương mặt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặc dù nàng đọc thuộc lòng các loại công pháp võ học, lại tay trói gà không chặt, căn bản không phải trước mắt vị này thân thể cường tráng thợ săn đối thủ. "Mỹ nhân, ta hiện muộn nhất định sẽ để ngươi dục tiên dục tử." Thợ săn vừa cười vừa nói. Thấy Vương Ngữ Yên xuất hiện ở đây hoang sơn giã linh bên trong, hắn liền cho rằng đây là thượng thiên ban cho nữ nhân của mình. "Ngươi lại tới, ta sẽ chết cho ngươi xem." Vương Ngữ Yên uy hiếp nói. "Ngươi yêu chết bất tử." Thợ săn trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, "ngươi cho dù chết, lão tử cũng phải thoải mái một chút. Có ai không, cứu mạng a?" Vương Ngữ Yên triệt để tuyệt vọng, khóc lớn tiếng hô. "Ha ha ha ha, này hoang sơn giã lĩnh, không ai có thể cứu ngươi, mỹ nhân, ngươi liền theo ta đi. Thợ săn xoa xoa tay, kích động nói, ngươi mơ tưởng. Vương Ngữ Yên xoay người chạy, bất quá không có chạy hai bước, liền bị một cây dây leo trượt chân, chân phải mắt cá chân một trận dây rất đau đớn. Mỹ nhân, ta tới. Nhìn xem sở sở động lòng người Vương Ngữ Yên, thợ săn lòng ngứa ngáy khó nhịn, hướng phía Vương Ngữ Yên đánh tới. A! Vương Ngữ Yên rít lên một tiếng. Hiu! Lúc này, một đạo bén nhọn chỉ tình kích xạ mà đến, trực tiếp chui vào thợ săn mi tâm. Bịch! Thợ săn hai mắt trợn lên, trực đỉnh đỉnh hướng về sau ngã xuống, khí tuyệt mà vong. Vương cô đương, ngươi không sao chứ? Lúc này, một đạo giọng ôn hòa từ Vương Ngữ Yên sau lưng truyền đến. Hướng phía thanh âm nhìn lại, Vương Ngữ Yên chính là nhìn thấy một vị tướng mạo tuấn mỹ, khí chất siêu phàm thanh niên áo trắng, đi đến bên cạnh mình, ngồi xổm xuống, ân cần nhìn chính mình. Vương Ngữ Yên một chút liền nhận ra, trước mắt vị này thanh niên áo trắng chính là tại Tương Dương Anh Hùng Đại Hội ra hết danh tiếng Khương Trần. Khương công tử. Vương Ngữ Yên rốt cuộc duy trì không được, nào vào Khương Trần trong ngực, khóc lên. Vương cô đương, không sao, người bây giờ an toàn. Khương Trần vỗ Vương Ngữ Yên bả vai, nhẹ giọng an ủi. Nghe tới Khương Trần an ủi, Vương Ngữ Yên lại nghĩ tới Mộ Dung Phục đối đãi mình nói lời ác độc, ủy khuất trong lòng lập tức bộc phát ra, khóc đến càng thêm lợi hại. Khương Trần cũng không có nói chuyện, nhẹ nhàng nắm cả Vương Ngữ Yên, để cho nàng tại chính mình trong ngực khóc đủ. Nửa ngày, Vương Ngữ Yên mới ngừng lại. Khương công tử, lần này nhờ có ngươi. Đa tạ công tử. Vương Ngữ Yên nhìn xem bên cạnh thợ săn thi thể, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu như không phải Khương Trần kịp thời xuất hiện, chỉ sợ trong sạch của mình đã bị cái này thợ săn chỗ làm bẩn, vậy mình nhất định không sống được. Vương cô nương khách khí, loại cặn bã này, người người có thể chu diện, tránh khỏi tai họa nhân gian. Khương Trần nói. Vương Ngữ Yên tò mò hỏi, đúng rồi, Khương công tử, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Vừa rồi ta vào thành thời điểm, phát hiện Vương cô nương hơi khác thường, ta không quá yên tâm, cho nên theo sau. Bởi vì đường núi phức tạp, cho nên hiện tại mới đổi tới, may mắn tới rất kịp thời. Khương Trần nói. Công tử, ngươi thật sự là một người tốt. Vương Ngữ Yên cảm kích nói. May mắn Khương Trần cẩn thận, phát hiện sự khác thường của mình, lúc này mới tránh khỏi mình bi kịch phát sinh. Vương cô đương, nơi này không nên ở lâu, chúng ta trở về đi. Khương Trần nhẹ nói. Ừm. Lúc này, Vương Ngữ Yên lúc này mới phát hiện, mình còn chôn ở Khương Trần trong ngực, gương mặt xinh đẹp nháy mắt biến đỏ bừng. Phải biết, mình cho tới bây giờ không có cùng cái nào nam tử từng có như thế thân mật tiếp xúc, coi như cùng biểu ca Mộ Dung Phục, đều chưa bao giờ có tiếp xúc ra thịt. Công tử, chân phải của ta giống như bị thương. Vương Ngữ Yên nói. Chân phải của nàng, một trận lầm rầm đau. Cho ta xem một chút. Khương Trần nắm lên Vương Ngữ Yên chân phải, nhìn kỹ một chút, nói, cô nương, chân phải của ngươi cũng không lo ngại, chỉ là vặn đến lên dưới, ta giúp ngươi xoa xoa đi. Còn không có đợi Vương Ngữ Yên đồng ý, Khương Trần liền nhẹ nhàng nổi, đồng thời, hướng kỳ cước mắt cá chân chỗ đưa vào một đạo chân khí, giảm bớt hắn thống khổ. Cảm nhận được Khương Trần đại thủ truyền tới nhiệt độ, Vương Ngữ Yên trên mặt tuyệt mỹ, cũng là càng thêm đỏ tươi. Bất quá nhìn xem nghiêm túc giúp mình trị liệu Khương Trần, Vương Ngữ Yên tâm tình, phiên giang nhảy xuống biển. Biểu ca chưa từng có như thế đối đãi qua mình. Vương cô đương, ngươi xem một chút hiện tại chân còn đau không? Khương Trần ngẩng đầu nhìn Vương Ngữ Yên, vừa cười vừa nói. Vương Ngữ Yên lung lay chân phải, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện, mình nữu chân phải, vậy mà mảy may không cảm giác được đau đớn. Không đau, đa tạ công tử. Vương Ngữ Yên nhẹ nói. Mặc dù không đau, nhưng bây giờ còn không thích hợp đi đường, Vương cô đương, không bằng ta có ngươi đi. Khương Trần cũng không đợi Vương Ngữ Yên đồng ý, liền ngồi xổm xuống đem Vương Ngữ Yên quõng. Vương Ngữ Yên mặc dù không có đồng ý, nhưng cũng không có phản đối, liền an tĩnh ở tại Khương Trần trên lưng. Hai tay ôm vào Khương Trần trên cổ của, Vương Ngữ Yên cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Khương Trần thi triển Túng Ý đang tiến bộ, quõng Vương Ngữ Yên, hướng phía Tương Dương tiến đến. Đây là cái gì khinh công? Thấy Khương Trần thi triển khinh công, Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói. Mặc dù nàng là di động võ học bảo khố, nhưng vẫn là không nhận ra Khương Trần đến tuột cùng thi triển cái gì khinh công. Cái này gọi là Túng Ý đang tiến bộ. Khương Trần nói. Này khinh công thật là lợi hại a. Vương Ngữ Yên nói. Tạm được. Khương Trần nói, Vương cô nương, ta nhìn ngươi có tâm sự, không bằng nói ra, sẽ tốt thụ một điểm. Nghe tôi Khương Trần, Vương Ngữ Yên cũng là nhịn không được, đem ủy khuất trong lòng nói cho Khương Trần nghe. Kỳ thật Vương Ngữ Yên không nói, Khương Trần cũng có thể đoán ra thất thất bát bát. Rất nhiều đế vương đều là không yêu giang sơn yêu mỹ nhân, mà Mộ Dung Phục thì là điển hình yêu giang sơn không thích trương diện người. Vương Ngữ Yên dung nhan cùng dáng người, coi như tại toàn bộ thần võ đại lục cũng là có thể xếp hàng đầu, lại bị Mộ Dung Phục không nhìn thẳng, thậm chí nhục mạ. Khương Trần đều nghiêm trọng hoài nghi, Mộ Dung Phục nếu không phải cái hoạt quan, nếu không phải cái nam đồng, nói không chừng cùng bốn gia tướng đều có một chân. Nếu không, làm sao lại không nhìn một cái tuyệt thế mỹ nữ? Nguyên tắc ở trong, Đoàn Dự nhìn thấy Vương Ngữ Yên phản ứng, mới là một người nam nhân bình thường phản ứng. Được sao triệu, Vương cô nương, biểu ca ngươi đích xác làm được quá mức. Khương Trần nói, đây hết thảy cùng ngươi có quan hệ gì? Biểu ca của ngươi như thế không trân quý ngươi, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ phải hối hận. Khương công tử, biểu ca ta người vẫn là thật tốt, chỉ là chuyện phát sinh gần đây tình, xác thực làm hắn có chút tâm phiền ý loạn. Vương Ngữ Yên nói, nữ nhân à, thật đúng là một cái yêu đương não, Mộ Dung Phục đều đúng nàng như vậy, nàng còn không hết hy vọng. Vương cô đương, ta nói một câu không dễ nghe. Biểu ca của ngươi trong nội tâm căn bản cũng không có ngươi, nếu không cũng sẽ không dạng này đợi ngươi. Khương Trần nói. Nghe tôi Khương Trần, Vương Ngữ Yên im lặng không nói. Nàng chỉ là si tình, cũng không phải là ngốc, há không biết Mộ Dung Phục trong lòng căn bản cũng không có mình, duy nhất có, chính là phục quốc nghiệp lớn. Vương cô đương, kỳ thật buông xuống, cũng là một loại giải thoát. thích không nhất định phải được đến, ngươi nói đúng sao? Khương Trần nói.
Vương Ngữ Yên không nói gì, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng.
Vương cô đương, ta có chút hiếu kỳ, có người xưng ngươi là di động võ học bảo khố, nhưng vì sao không tu luyện võ công đâu?
Khương Trần lời nói xoay chuyển, hỏi.
Công tử, ta không thích tập võ.
Vương Ngữ Yên nói.
Vương Ngữ Yên thở nhỏ không yêu tập võ, có thể trở thành di động võ học bảo khố cũng là bởi vì muốn trợ giúp Mộ Dung Phục nguyên nhân. Không yêu tập võ cùng không tập võ vẫn có bản chất khác biệt. Ta cho rằng hiện nay thế giới, nếu như không biết võ công sẽ thiệt thòi lớn. Nếu là Vương cô nương biết võ công, vừa rồi cũng sẽ không bị một cái bình thường thợ săn chỗ uy hiếp, ngươi nói đúng sao?
Khương Trần nói vân.
Công tử nói có lý.
Ta trở về lại suy nghĩ một chút.
Vương Ngữ Yên nói.
Hai người đang khi nói chuyện, Tương Dương Thành xuất hiện ở hai người trong tầm mắt.
Khương công tử, ta không nghĩ hồi khách sạn.
Vương Ngữ Yên nói.
Hôm nay Mộ Dung Phục đã thương nàng quá sâu, nàng muốn rời đi một đoạn thời gian tỉnh táo một chút.
Tốt, ta tại Tương Dương còn có một bộ phòng ở, không biết Vương cô nương có ngại hay không vứt bỏ.
Khương Trần nói.
Công tử chịu thu lưu Ngữ Yên, đã là lớn lao ân đức.
Vương Ngữ Yên nói.
Tốt, Vương cô nương, vậy chúng ta đi.
Khương Trần quăng Vương Ngữ Yên, hướng phía Tương Dương Thành lướt gấp mà đi.
Chương 89, đại chiến buông xuống, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, 22 cầu đặt mua.
Chương 89, đại chiến buông xuống, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, 22 cầu đặt mua.
Các ngươi có nghe nói hay không, Đại Nguyên Hoàng Triều chuẩn bị phát binh 80 vạn, tiến đánh Tương Dương Thành.
Nghe nói, tại sao không có nghe nói?
Hiện tại chuyện này đều truyền ầm lên rồi, không chỉ có là Tương Dương bách tính, liền cả toàn bộ Đại Tống bách tính, đều lòng người bàng hoàng a.
Xem ra lần này, Đại Nguyên Hoàng Triều chuẩn bị dốc hết cử quốc chi lực, công chiếm Tương Dương.
Không công dưới Tương Dương, thế không bỏ qua.
Các ngươi chỉ sợ không biết đi.
Nguyên đế yêu thích nhất cựu hoàng tử Hoắc Đô tại Tương Dương anh hùng đại hội bên trên bị tiến, nguyên đế tức giận không thôi, gấp triệu Nhữ Dương Vương tiến cung thương nghị phát binh một chuyện. Lần này Tương Dương bách tính lại tao ương,
thù mới hận cũ, nếu là Tương Dương thành phá, lấy Đại Nguyên Hoàng Triều nước tiểu tính, nhất định sẽ huyết tẩy Tương Dương thành.
Ai? Chỉ cần đánh trận, bị thương đều là lao bách tính a.
Yên tâm đi, Tương Dương thành có Quách Tính Quách đại hiệp đóng giữ, vững như thành đồng.
Trước đó Đại Nguyên Hoàng Triều tiến đánh Tương Dương thành, nào một lần không phải không công mà lui, tin tưởng lần này cũng giống vậy.
Quách Tính Quách đại hiệp tại Tương Dương anh hùng đại hội bên trên bị Kim Luân Pháp Vương bị đả thương, cũng không biết khỏi hẳn không có.
Nghe nói Nam Đế Bắc Cái Đông Tà ba đại cao thủ liên thủ vì Quách đại hiệp chữa thương, Quách đại hiệp thương thế sẽ không có cái gì đáng ngại.
Dù cho Quách đại hiệp thương thế khỏi hẳn, chỉ sợ lần này cũng là một trận ác chiến,
lại là một trận gió tanh mưa máu a.
Đại Nguyên Hoàng Triều, Nhữ Dương Vương phủ.
Triệu Mẫn vội vàng đi tới đại sảnh, sông Nhữ Dương Vương ôm quyền nói, "Phụ vương, ngươi tìm ta có việc?"
"Mẫn Nhi."
Nhữ Dương Vương nói, "Mẫn Nhi, ngươi có nghe nói không? Bên ngoài bây giờ tất cả đều là chúng ta Đại Nguyên Hoàng Triều phát binh 80 vạn tiến đánh Tương Dương nghe đồn."
Triệu Mẫn cười nhạt một tiếng, nói, "Phụ vương, tin tức này là ta làm cho người ta truyền đi."
"Mẫn Nhi, ngươi vì sao muốn đem tin tức thả ra?
Dạng này há không để Quách Tính sớm làm tốt ứng chiến chuẩn bị sao?
Huống chi chúng ta chỉ có 50 vạn đại quân."
Nhữ Dương Vương nghi ngờ nói,
"Phụ vương, bên người chúng ta có không ít đại tống hoàng triều thám tử, phát binh tiến đánh Tương Dương sự tình, muốn giấu cũng không đạt được.
Đã không đạt được, sao không tương kế tự kế, đem tin tức thả ra, để đại tống hoàng triều lòng người bàng hoàng, tự loạn trận cước.
Về phần 80 vạn đại quân, cho đại tống hoàng triều lớn hơn áp lực tâm lý, để bọn hắn không chiến tự tan."
Triệu Mẫn nói.
Nghe tới Triệu Mẫn giải thích, Nhữ Dương Vương khẽ gật đầu, hài lòng nói, "Mẫn Nhi, vẫn là của ngươi nhiều chủ ý. Bất quá ngươi cảm thấy lần này tiến đánh Tương Dương, có thể mấy thành nắm chắc?"
"10 thành."
Triệu Mẫn tự tin nói.
"Mẫn Nhi, ngươi như vậy có nắm chắc?"
Nhữ Dương Vương nói.
"Phụ vương, Quách Tính lần này thụ thương không nhẹ, cho dù có Nam Đế Bắc Cái Đông Tà chữa thương cho hắn, cũng tuyệt đối không có nhanh như vậy khỏi hẳn.
Chúng ta dựa theo phía trước kế sách, chỉ cần diệt trừ Quách Tính, đánh hạ Tương Dương liền dễ như trở bàn tay."
Triệu Mẫn nói.
"Mẫn Nhi, ngươi tựa hồ còn có lo lắng."
Nhữ Dương Vương phát giác được Triệu Mẫn thần sắc hơi khác thường.
"Cha 647 vương, ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là cái khác hoàng triều có thể hay không phát binh cứu rút."
Triệu Mẫn nói.
"Mẫn Nhi, cái này ngươi yên tâm, phụ vương đã sớm chuẩn bị."
Nhữ Dương Vương nói, "Ta đã tấu bẩm bệ hạ, để Đại Thanh hoàng triều cùng Đại Liêu vương triều tùy thời chờ lệnh, chỉ cần có cái khác hoàng triều dám phát binh tới cứu, đã kêu bọn hắn có đến mà không có về. Chúng ta cũng đã thương định, sau khi chuyện thành công, cho Đại Liêu vương triều 15 tòa thành trì, cho Đại Thanh hoàng triều 50 tòa thành trì.
Phụ vương, ngươi có thể cam đoan Đại Thanh hoàng triều hoặc là Đại Liêu vương triều sẽ không thừa lúc vắng mà vào sao?"
"Mặc dù ký kết minh hiệp nghị, nhưng là một tờ hiệp nghị, tác dụng lại có thêm lớn đâu."
Triệu Mẫn nói.
"Yên tâm, chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị, chúng ta lưu lại 30 vạn đại quân, vì chính là ứng phó đột phát cục diện 50 vạn đại quân, cũng xong rồi toàn đầy đủ công chiếm Tương Dương."
Nhữ Dương Vương nói.
"Có phụ vương câu nói này, Mẫn Nhi an tâm."
Triệu Mẫn tràn đầy tự tin nói.
"Lần này chúng ta cha con liên thủ, chỉ cho thành công, không cho phép thất bại."
Nhữ Dương Vương nói.
"Đại Tống Hoàng Triều, Tương Dương Thành, thành chủ phủ."
Quách Tính ngay tại nằm trên giường nghỉ ngơi, đã thấy đến Hoàng Dung đội vàng đi đến.
"Dung Nhi, sao ngươi lại tới đây?"
Quách Tính ngồi dậy, hỏi.
Hoàng Dung hỏi, "Tính ca ca, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?"
Quách Tính nói, "Đã tốt rồi đến không sai biệt lắm. Đoán chừng còn có một tuần, liền có thể triệt để khỏi hẳn.
May mắn cha ngươi, sư phụ cùng Nhất Đăng đại sư liên thủ chữa thương cho ta, bằng không mà nói, chỉ sợ ít nhất phải một tháng mới có thể khỏi hẳn."
"Như vậy cũng tốt."
Hoàng Dung muốn nói lại thôi.
"Dung Nhi, có chuyện gì không?"
Quách Tính phát giác được Hoàng Dung dị dạng, hỏi.
Hoàng Dung do dự một chút, đem một phong thư đưa cho Quách Tĩnh. Quách Tĩnh tiếp nhận thư, liếc mắt nhìn, đột nhiên đứng lên, sắc mặt cũng là nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Phong thư này là Quách Tĩnh Hoàng Dung xếp vào tại Đại Nguyên Hoàng Triều thám tử chuyển tới. Đại Nguyên Hoàng Triều lấy Nhữ Dương Vương làm thông soái, Triệu Mẫn làm tiên phong, sau 7 ngày phát binh 50 vạn tiến đánh Tương Dương. Ta biết Đại Nguyên Hoàng Triều sớm muộn muốn tới tiến đánh Tương Dương, chỉ là không có nghĩ đến, vậy mà tới nhanh như vậy. Quách Tĩnh nói, Đại Nguyên Hoàng Triều phát binh 50 vạn tiến đánh Tương Dương, xem ra lần này Đại Nguyên Hoàng Triều đối với Tương Dương là nhất định phải được. Hoàng Dung nói, Quách Tĩnh khẽ gật đầu, nói, Dung Nhi, chúng ta bây giờ binh lực như thế nào? Tĩnh ca ca, bây giờ chúng ta có chừng 8 vạn binh mã, Đại Lý Bảo Định Đế đem phái ra một chi hơn 2 vạn người quân đội ủng hộ chúng ta, lại thêm đệ tử cái bang cùng giang hồ nhân sĩ hơn 2 vạn người, số người của chúng ta đại khái tại khoảng 12 vạn. 12 vạn đối với 5 vạn, khó a. Quách Tĩnh cau mày, nói, xem ra lần này là một trận trước nay chưa có ác chiến. Tĩnh ca ca, ta nghĩ đem Phủ Nhi đưa tiễn. Hoàng Dung do dự một chút, nói, không được. Quách Tĩnh lập tức lắc đầu nói, ở nơi này thời điểm mấu chốt, nếu như bị người khác biết rõ chúng ta đem Phủ Nhi đưa tiễn, ác sẽ tạo thành quân tâm bất ổn, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là, Tĩnh ca ca, vạn nhất thành phá, chẳng lẽ ngươi nhận tâm để Phủ Nhi đi theo chúng ta cùng một chỗ? Hoàng Dung nói. Ai? Quách Tĩnh thở dài, nói, nếu quả như thật có ngày đó, cũng là mệnh của nàng. Nghe tới Quách Tĩnh, Hoàng Dung im lặng không nói. Dung Nhi, ta tin tưởng chúng ta có thể giữ vững Tương Dương. Quách Tĩnh ánh mắt kiên định nói. Tĩnh ca ca, kỳ thật ta lo lắng hơn, giả tự đạo ở sau lưng đâm đao của chúng ta tử. Nếu là triều đình có thể chi viện một chút chúng ta, ta cũng tin tưởng có thể giữ vững Tương Dương. Hoàng Dung nói. Dung Nhi, chúng ta phải tin tưởng bệ hạ. Quách Tĩnh nói. Đại Tần Hoàng Triều. Tân Thủy Hoàng đứng chắp tay, nhìn về phía phương xa, trên mặt có vẻ suy tư. Lúc này, một mặc áo giáp tướng quân, bộ pháp kiên định đi vào đại điện bên trong. Mặt tướng Trương Hàm gặp qua bệ hạ. Trương Hàm quỳ xuống đất mà quỳ, nói. Trương tướng quân, hãy bình thân. Tân Thủy Hoàng nói. Đa tạ bệ hạ. Trương Hàm đứng lên, nói. Tân Thủy Hoàng nói, Trương tướng quân, ngươi đã đạt được tin tức đi. Đại Nguyên Hoàng Triều phát binh tiến đánh Tương Dương. Bẩm bệ hạ, mặt tướng đã nghe nói qua. Trương Hàm hồi đáp. Tân Thủy Hoàng hỏi, Trương tướng quân, ngươi nghĩ sao? Bệ hạ, lần này Đại Nguyên Hoàng Triều đối với Tương Dương là nhất định phải được. Nếu như Tương Dương bị Đại Nguyên công chiếm, toàn bộ thần võ đại lục cách cục cát sẽ bị phá vỡ. Bệ hạ, chúng ta đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hàm nói. Nghe tôi Trương Hàm, Tân Thủy Hoàng khẽ gật đầu, nói, Trương tướng quân, chấm rất đồng ý ngươi nói. Tu trưởng thành chuyện vụ, chấm đã giao cho Triệu Cao phụ trách. Từ giờ trở đi, ngươi phụ trách chỉnh huấn tăng quân, tùy thời chờ đợi chấm hiệu lệnh. Là, bệ hạ. Trương Hàm nói. Trương Hàm rời đi về sau, một đạo áo lam thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện. Quốc sư, ngươi đã đến. Tần Thủy Hoàng nói. Ngươi đến, chính là Âm Dương gia hữu hộ pháp Nguyệt Thần, Đại Tần Hoàng Triều quốc sư. Tham kiến bệ hạ. Nguyệt Thần hướng phía Tần Thủy Hoàng xoay người hành lễ, nói. Quốc sư miễn lễ. Tần Thủy Hoàng nói. Quốc sư, chấm hôm nay mời ngươi tới, là muốn để ngươi tính toán ta Đại Tần Hoàng Triều quốc vận, đến tột cùng có thể hay không nhất thống thần võ đại lục. Nguyệt Thần khẽ lắc đầu, nói, bệ hạ, đây là thiên cơ bất khả lộ. Nghe tới Nguyệt Thần lời nói, Tần Thủy Hoàng trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nói, quốc sư, thật chẳng lẽ không thể đo một chút không? Bệ hạ, vậy ta thử một chút. Thoại âm rơi xuống, Nguyệt Thần ngọc thủ huy động, ở phía trước không gian, đột nhiên bật mèo, sau đó hóa thành một phiến màn sáng. Nguyệt Thần hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ, màn sáng ở trong, thời gian bay lượn, bóng người nhốn nháo. Lúc này, phía trên cung điện, đột nhiên có một con hư không đại thủ ngưng tụ mà ra, đúng là đem màn ánh sáng này xinh xinh bóp nát ra. Phốc xích. Nguyệt Thần rút lui mấy bước, khoe miệng có một vòng máu tươi tràn ra. Mời bệ hạ thứ tội, thiên mệnh khó trái, quốc vận khó dò. Nguyệt Thần nói. Thấy thế, Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đại đường hoàng triều, ngự thư phòng. Thần Viên Thiên Cương gặp qua bệ hạ. Viên Thiên Cương hướng phía đường hoàng ôm quyền hành lễ. Quốc sư, mời miễn lễ. Người tới, cho quốc sư ban thưởng ghế ngồi. Đường hoàng nói. Tạ bệ hạ. Viên Thiên Cương ngồi xuống, nói, bệ hạ, ngươi triệu hoán ra vi thần, có phải hay không là vì Đại Nguyên Hoàng Triều tiến đánh Tương Dương một chuyện? Đường Hoàng gật đầu, nói, chấm cảm thấy lần này Tương Dương có thể là thật thủ không được. Chấm bây giờ suy nghĩ là, như Đại Tống Hoàng Triều thật diệt vong, vậy chúng ta Đại Đường Hoàng Triều cũng liền tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì Đại Tống Hoàng Triều diệt vong, Đại Đường Hoàng Triều liền không có Đại Tống Hoàng Triều làm giám sát khu vực, đem trực tiếp đứng trước Đại Nguyên Hoàng Triều thiết kỵ. Huống chi, lúc này Đại Đường Hoàng Triều còn có đột quyết uy hiếp. Bệ hạ là muốn phát binh tương trợ sao? Viên Thiên Cương nói, chấm ngược lại là có ý nghĩ này. Đường Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói, bất quá lần này, Đại Nguyên Hoàng Triều cả nước tiến đánh Tương Dương, lực lượng chính là có Đại Thanh Hoàng Triều cùng Đại Liêu Vương Triều vì bọn họ hộ giá hộ tống. Nếu như chúng ta xuất binh tương viện, sợ rằng sẽ lọt vào Đại Thanh Hoàng Triều cùng Đại Liêu Vương Triều liên hợp chặn đánh. Nếu như đột quyết lại thừa lúc vắng mà vào, hậu quả càng bất kham tưởng tượng. Lần này Triệu Quốc Sư đến đây, chính là đến thương lượng đối sách. Nếu là Tương Dương bị công chiếm, thần võ đại lục loại thăng bằng vi diệu này, ác sẽ bị phá bỡ, toàn bộ thần võ đại lục lại đem lâm vào một mảnh dung chuyển bên trong. Nghe tới Đường Hoàng, Viên Thiên Cương chậm rãi nói, bệ hạ, sự lo lắng của ngài là có đạo lý. Bất quá bệ hạ cũng không cần lo nghĩ, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Đầu tiên, Tương Dương có Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng, Đại Nguyên Hoàng Triều muốn công chiếm Tương Dương cũng không phải là một chuyện dễ dàng, coi như Đại Nguyên Hoàng Triều đánh hạ Tương Dương, sợ rằng cũng phải nguyên khí đại thương. Tiếp theo, Đại Nguyên Hoàng Triều Đại Thanh Hoàng Triều cùng Đại Liêu Vương Triều cũng không phải bền chắc như thép. Vi thần không tin, Đại Nguyên Hoàng Triều liền xong rồi tin hoàn toàn đảm nhiệm Thanh Hoàng hướng, bọn hắn mặc dù kết minh, nhưng Đại Nguyên Hoàng Triều nhất định còn sẽ đề phòng Đại Thanh Hoàng Triều, không có khả năng đem hết toàn lực tiến đánh Tương Dương. Cuối cùng, Vi thần đã từng vì chuyện này chiếm một quẻ, bởi vì thiên cơ không thể tiết lộ, quẻ tượng không có kết quả, nhưng là Vi thần cho rằng, Đại Nguyên Hoàng Triều lần này thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có, chưa chắc có thể thành sự. Nghe tới Viên Thiên Cương, Đường Hoàng cũng là thoáng an tâm một chút. Quốc sư, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta muốn sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Đại Tống Hoàng Triều, trên đại điện, Vi thần giả tự đạo bái kiến bệ hạ. Giả tự đạo quỳ xuống đất mà quỳ, nói: "Giả ái khanh mau mau bình thân." Tống đế nói: "Đa tạ bệ hạ." Giả tự đạo nói. Tống đế hỏi: "Giả ái khanh có nghe nói hay không, Đại Nguyên Hoàng Triều phát binh tiến đánh Tương Dương tin tức?" Bẩm bệ hạ, Vi thần đã nghe nói qua. Giả tự đạo nói: "Bất quá mời bệ hạ yên tâm, Tương Dương có Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng, vững như thành đồng, lần này Đại Nguyên Hoàng Triều tuyệt đối sẽ giống như kiểu trước đây, không công mà lui." Giả ái khanh, lần này chấm nghe nói Nguyên đế bởi vì hắn cửu hoàng tử bị thiến sự tình, nội trận lôi đỉnh, không công chiếm Tương Dương thể không bỏ qua. Tuyệt đối không thể chủ quan a. Mặc dù Tống đế ngu ngốc vô năng, nhưng là biết Tương Dương tầm quan trọng. Nếu như Tương Dương thành phá, Đại Tống Hoàng Triều sẽ không còn bình chướng, Đại Nguyên Hoàng Triều thiết kỵ một đường xuôi nam, chỉ sợ 3 tháng liền có thể chiếm lĩnh toàn bộ Đại Tống Hoàng Triều. Mời bệ hạ giải sầu, Vi thần đã làm tốt chuẩn bị ứng đối. Vi thần mệnh Lữ Văn Hoán tướng quân, xuất lĩnh 5 vạn đại quân chú đóng ở Phản Thành, cùng Tương Dương hình thành thế đối chọi, tương hỗ duy trì. Mặt khác mệnh Lữ Văn Đức tướng quân, tập kết đại quân, tùy thời đối với Tương Dương tiến hành gấp rút tiếp viện. Vất vả giả ái khanh. Nghe tới giả tự đạo, Tống đế cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Vì bệ hạ phân ưu, chính là Vi thần bán phận chỗ. Giả tự đạo nói. Từ hoàng cung ra, giả tự đạo trở lại giả phủ. Phụ thân, ngươi đã trở về. Giả tự đạo nhi tử giả dịch tiến lên đón, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Làm sao vậy? Giả tự đạo trầm giọng nói. Phụ thân, vì sao để ta làm giám quân, theo Lữ Văn Hoán tiến về Phản Thành? Giả dịch nói. Ngươi hiểu cái gì? Giả tự đạo nhìn giả dịch một chút, nói, về sau nếu như ngươi có quân công mang theo, ta muốn để bạn ngươi, cũng có rất tốt lý do. Thế nhưng là đây cũng quá nguy hiểm đi. Giả dịch nói. Nguy hiểm cái gì? Giả tự đạo nói, ta chỉ là để ngươi đi theo Lữ Văn Hoán đi Phản Thành, các ngươi chỉ cần bế thành không ra, cũng sẽ không xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào. Vạn nhất Đại Nguyên Hoàng Triều trước tiến đánh Phản Thành đâu? Giả dịch nói. Ngươi thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Giả tự đạo mắng, Đại Nguyên Hoàng Triều trước phải tiến đánh Phản Thành, nhất định phải vòng qua Tương Dương. Ngươi nói Đại Nguyên Hoàng Triều thống soái sẽ như thế ngốc sao? Trước tiến đánh Phản Thành, sau đó đem phía sau lưng của mình lộ cho Quách Tĩnh. Phụ thân cao minh. Nghe tới giả tự đạo, giả dịch cuối cùng đem nỗi lòng lo lắng để xuống. Phụ thân đại nhân, nếu như Tương Dương báo nguy, chúng ta muốn hay không xuất binh cứu rút? Giả dịch hỏi. Ngươi thật là một cái xuẩn tài. Nếu như Quách Tĩnh đều chịu không được, vậy các ngươi 5 vạn binh mã lại đỉnh có tác dụng gì? Giả tự đạo nói. Vậy vạn nhất Tương Dương thành phá làm sao? Giả dịch lo lắng nói. Ai cũng biết, Tương Dương là Đại Tống Hoàng Triều kiên cố nhất phòng tuyến, cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu như Tương Dương thành bị Đại Nguyên Hoàng Triều công chiếm, Đại Tống Hoàng Triều tất vong. Ngươi yên tâm, ta đã phái Lữ Văn Hoán đường huynh Lữ Văn Đức, tập kết 20 vạn đại quân, tùy thời chờ lệnh. Chỉ cần Quách Tĩnh binh bại, Lữ Văn Đức liền sẽ chống đi tới. Giả tự đạo nói. Phụ thân, ngươi thật giỏi, vậy mà đã chuẩn bị như thế chú đáo. Giả dịch tán dương. Nghe tới con trai mình tán dương, giả tự đạo đắc ý cười cười, hắn là xấu mà không phải ngốc, hắn muốn chơi chết Quách Tĩnh Hoàng Dung, mà cũng không phải là muốn để Đại Tống Hoàng Triều diệt vong. Dù sao, hắn tại Đại Tống Hoàng Triều, dưới một người, trên vạn người, thời gian này trôi qua muốn bao nhiêu dễ chịu, có bao nhiêu dễ chịu. Đại Minh Hoàng Triều, Hộ Long Sơn Trang. Nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường đội vàng đi đến, lại là nhìn thấy Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị đang luyện chữ. Hải Đường, ngươi đã đến. Ngươi trước đừng nói, nhường ta đoán xem ngươi nghĩ nói cái gì. Chu Vô Thị bút trong tay vẫn chưa dừng lại, nói, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, Đại Nguyên Hoàng Triều phát binh tiến đánh Tương Dương sự tình. Nghĩa phụ, làm sao ngươi biết? Thượng quan Hải Đường kinh ngạc nói. Bản hầu mới vừa từ bệ hạ nơi đó trở về, nói chính là việc này. Chu Vô Thị nói. Nghĩa phụ, có vẻ như ngươi không có chút nào lo lắng. Thượng quan Hải Đường nói. Cái này có gì thật lo lắng? Đại Nguyên Hoàng Triều cùng Đại Thanh Hoàng Triều bí mật kết minh, tiến đánh Tương Dương chỉ là sớm muộn sự tình. Chỉ là không có nghĩ đến, tới nhanh như vậy. Chu Vô Thị nói. Nghĩa phụ, vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối? Thượng quan Hải Đường hỏi. Bản hầu cùng bệ hạ thương nghị, cảm thấy trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi cũng yên tâm, Tương Dương cũng không phải dễ dàng như vậy bị công chiếm. Mà lại Đại Thanh Hoàng Triều coi như cùng Đại Nguyên Hoàng Triều kết minh, cũng sẽ không nhìn xem Đại Nguyên Hoàng Triều một nhà độc đại. Chu Vô Thị nói, Hải Đường, chúng ta cần làm chính là thu thập tình báo, tùy cơ ứng biến. Là, nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường nói. Chương 90, Vương Ngữ Yên chuyển biến, 1-2 cầu đặt mua. Chương 90, Vương Ngữ Yên chuyển biến, 1-2 cầu đặt mua. Đại Minh Hoàng Triều, tiểu trấn phía trên, trong tiểu lâu. Lục Tiểu Phụ ngay tại uống rượu một mình, lại là nhìn thấy Tư Không Trích Tinh cùng Tây Môn Suy Tuyết đi đến, sau đó tại chính mình trước mặt ngồi xuống. Lục Tiểu Kê, lại tại uống rượu đâu? Cũng không gọi một chút chúng ta. Tư Không Trích Tinh cười đùa nói, có thể hay không đừng gọi ta Lục Tiểu Kê? Lục Tiểu Phụng trợn nhìn Tư Không Trích Tinh một chút, nói, chỉ có Tư Không Trích Tinh dám gọi như vậy mình, bất quá cái ngoại hiệu này đúng là khó nghe một chút. Lục Tiểu Kê cái tên này không phải rất êm tai sao? Tư Không Trích Tinh nói, vậy ta về sau gọi ngươi Lục Tam Đản. Mà thôi, ngươi chính là gọi ta Lục Tiểu Kê đi. Nghe tới Tư Không Trích Tinh, Lục Tiểu Phụng không thể làm gì nói, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta nghe nói tìm được sát hại Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính hung thủ, có phải là? Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng lại là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, hắn được người xưng làm thần thám, toàn chân giáo ủy thác mình tra tìm hung thủ, kết quả người ta còn trước chính mình một bước tìm tới hung thủ, đây nếu là chuyện đi, chính mình thần dò xét thẻ bài đã bị đập. Hiện tại chỉ là hoài nghi, cũng không có xác nhận. Lục Tiểu Phụng chết muốn mặt mũi nói, hung thủ là ai? Tây Môn Suy Tuyết hỏi. Tây Môn Suy Tuyết vẫn muốn mở mang kiến thức một chút, vị kia thi triển độc cô kiếm pháp cao thủ, cũng muốn cùng nó luận bàn một chút. Các ngươi còn nhớ rõ Tương Dương thành chủ phụ vị kia trẻ tuổi hộ vệ thống linh a? Lục Tiểu Phụng nói, là cái kia gọi Khương Trần người trẻ tuổi a? Tư Không Trích Tinh hỏi. Lục Tiểu Phụng gật đầu, là hắn. Lúc ấy ta đã cảm thấy hắn có chút không đơn giản, không nghĩ tới, đúng là một cái thâm tàng bất lộ kiếm đạo cao thủ. Tây Môn Suy Tuyết nói, bây giờ còn không xác định là hắn. Mã Ngọc trưởng giáo gọi ta đi điều tra một chút. Lục Tiểu Phụng nói, nếu như là cái này Khương Trần, cũng là không kỳ quái. Ta thế nhưng là nghe nói, cái này Khương Trần tại Tương Dương Anh Hùng Đại Hội bên trên xuất tận danh tiếng, không chỉ có bại trong chớp mắt Kim Luân Pháp Vương đồ đệ, còn tại Kim Luân Pháp Vương xuất thủ ngăn trở tình huống dưới, ngạnh sinh sinh đích tiến Đại Nguyên Hoàng Triều cửu hoàng tử. Tư Không Trích Tinh nói, bất quá các ngươi muốn điều tra hắn, động tác cần phải nhanh lên, nếu không khả năng liền không cơ hội. Chuyện gì xảy ra? Lục Tiểu Phụng hỏi. Lục Tiểu Kê, con của ngươi là thần thám, vậy mà đều không biết, bên ngoài bây giờ thế nhưng là truyền ầm lên rồi. Tư Không Trích Tinh nói. Lục Tiểu Phụng giải thích nói, khoảng thời gian này một mực tại tra đại thông tiền giả án, xác thực không để ý tới giang hồ tin tức. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Tư Không Trích Tinh nói, tốt lắm, không đùa ngươi, Đại Nguyên Hoàng Triều chuẩn bị phát binh 80 vạn, tiến đánh Tương Dương. Đại Nguyên Hoàng Triều lại chuẩn bị tiến đánh Tương Dương. Nghe tới Tư Không Trích Tinh, Lục Tiểu Phụng lấy làm kinh hãi. Đúng vậy à, mà lại Nguyên Đế tự mình hạ đạt lệnh treo giải thưởng, chém giết Quách Tĩnh thưởng hoàng kim 10 vạn lượng, chém giết Khương Trần treo thưởng hoàng kim 5 vạn lượng. Cho nên nếu như các ngươi muốn điều tra hắn, động tác nhất định phải nhanh một chút mà. Tư Không Trích Tinh nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tây Môn Suy Tuyết hỏi. Lục Tiểu Phụng khẽ cho mày, lập tức đứng lên. Lục Tiểu Kê, ngươi lại làm cái gì? Tư Không Trích Tinh nói, đương nhiên là đi một chuyến Tương Dương. Các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Lục Tiểu Phụng nói. Tây Môn Suy Tuyết cùng Tư Không Trích Tinh cơ hồ là đồng thời đứng lên. Đại Tống Hoàng Triều, ngoài thành Tương Dương, Mộ Dung Phục mang theo Đặng Bách Xuyên, Bao Bất Đồng bọn người vội vàng ra Tương Dương thành. Công tử, chúng ta không Vân Vân Vương cô nương sao? Đặng Bách Xuyên nói. Làm sao chờ? Ngươi biết nàng đi đâu vậy sao? Đại Nguyên Hoàng Triều mấy ngày nữa liền muốn binh lâm thành hạ, nếu ngươi không đi, muốn đi đều không đi được. Mộ Dung Phục nói. Đặng Bách Xuyên do dự một chút, nói, công tử, thật là chúng ta không thể vứt bỏ vương cô nương mặc kệ đi. Đến lúc đó lại như thế nào hướng vương phu nhân giao nộp đâu? Đặng đại ca, vạn nhất nàng đã rời đi Tương Dương thành, hồi Mạn Đà Sơn trang nữa nha. Mộ Dung Phục nói. Thế nhưng là Đặng Bách Xuyên trong giây lát không nói nên lời. Đặng đại ca, đừng như là, nàng như thế lớn một người, sẽ chiếu cố tốt chính mình, chúng ta cần gì phải vì một nữ nhân ở tại Tương Dương thành mạo hiểm đâu? Đi nhanh lên đi. Mộ Dung Phục nói. Tốt ta. Đặng Bách Xuyên bất đắc dĩ đáp. Một bên Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác cùng Công Giả Cản đều có chút im lặng. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì, nhà mình công tử thay đổi thế nào thành hiện tại cái bộ dáng này. Tương Dương thành. Vương Ngữ Yên tại Khương Trần cùng đi phía dưới, đi tới trong khách sạn, muốn thu hồi hành lý của mình, lại phát hiện Mộ Dung Phục cùng tứ đại gia tướng đều không thấy. Trưởng quỹ, trước đó ở đây ở công tử đâu? Vương Ngữ Yên hỏi. Ngươi nói là Mộ Dung công tử sao? Trưởng quỹ hồi đáp. Vương Ngữ Yên gật đầu, nói, đúng vậy, hắn ở đâu? Cô nương, Mộ Dung công tử đã trả phòng đi. Trưởng quỹ nói. Nghe tới trưởng quỹ trả lời, Vương Ngữ Yên tâm tình, nháy mắt rơi vào đến đáy cốc. Biểu ca của mình, vậy mà bỏ xuống tự mình đi. Xem ra trong lòng của hắn, thật không có mình. Mộ Dung công tử nghe nói Đại Nguyên Hoàng Triều muốn tới tiến công Tương Dương, cho nên tranh thủ thời gian trả phòng đi. Trưởng quỹ nói. Người nói hiệu nói vượng. Vương Ngữ Yên khiển trách quát mắng. Cô nương không nên tức giận, đây cũng không phải là chúng ta nói, đây là Mộ Dung công tử chính miệng nói. Mộ Dung công tử còn khuyên chúng ta đi sớm một chút, miễn cho thành phá gặp nạn đâu. Ngươi không tin có thể hỏi bọn hắn. Trưởng quỹ chỉ vào một bên Điếm Tiểu Nhị, mà Điếm Tiểu Nhị cũng là đem đầu gật cùng giã tỏi một dạng. Thấy trưởng quỹ cùng Điếm Tiểu Nhị đồng đều gật đầu, Vương Ngự Yên trên mặt cũng là lộ ra vẻ thất vọng. Nàng không nghĩ tới, biểu ca của mình vậy mà như thế sợ chết, bước xuống mình chạy thoát thân. Vương cô đương, biểu ca của ngươi đã đi rồi, ngươi có tính toán gì? Chuẩn bị trở về Mạn Đà Sơn chăng sao? Khương Trấn hỏi. Vương Ngự Yên lắc đầu, nói, công tử, ngươi biệt phòng, còn có thể cho ta mượn ở 2 ngày sao? Đương nhiên là có thể. Khương Trấn nói. Vậy chúng ta trở về đi. Vương Ngữ Yên nói. Tốt. Khương Trần nói. Mang theo Vương Ngữ Yên lần nữa trở lại mình biệt phòng, vừa mới vào nhà, Khương Trần liền phát hiện Vương Ngữ Yên đã lệ rơi đầy mặt. Vương cô đương, ngươi này là Khương Trần ân cần hỏi han. Ta không sao, mời công tử không cần lo lắng. Vương Ngữ Yên lắc đầu, đột nhiên cười như chút được gánh nặng cười, nói, công tử, ta hiện tại cảm giác thật dễ dàng à. Ngươi nói đúng, buông tay cũng là một loại giải thoát. Nhìn xem Vương Ngữ Yên bộ dáng, Khương Trần cũng là biết, nàng hẳn là triệt để đem Mộ Dung Phục buông xuống. Vương cô đương, không bằng ta phái người tặng ngươi hồi Mạn Đà Sơn trang đi. Khương Trần nói. Vì sao công tử vội vã tặng cho ta đi đâu? Vương Ngữ Yên hỏi. Thương Trần vừa cười vừa nói, ngươi vừa rồi cũng nghe nói, Đại Nguyên Hoàng triều đại quân sắp tới, rất nhanh Tương Dương liền sẽ có một trận ác chiến. Nếu như ngươi tiếp tục ở tại Tương Dương có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Kia công tử vì sao không rời đi đâu? Vương Ngữ Yên hỏi ngược lại. Ta là Tương Dương thành chủ phụ cung phụng, cầm bổng lộc, đương nhiên phải vì Tương Dương ra một điểm lực. Thương Trần nói. Vương Ngữ Yên như có điều suy nghĩ gật đầu, nói, công tử, ta nghĩ tập võ, ngươi có thể đủ dạy ta sao? Nghe tới Vương Ngữ Yên, Thương Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó khuyên Vương Ngữ Yên tập võ, Vương Ngữ Yên nói suy nghĩ một chút, rõ ràng là cự tuyệt đề nghị của mình. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà chủ động đưa ra muốn tập võ. Đương nhiên, Vương cô nương muốn tập võ, căn bản vốn không cần ta giáo. Ngươi đọc thuộc lòng thiên hạ công pháp võ học, nếu muốn tập võ, chắc hẳn một ngày nàng giảm, không bao lâu, liền có thể có chút tiểu thành. Thương Trần nói, công tử nói đùa, đàm binh trên giấy cùng thực tế tu luyện sao có thể một dạng? Vương Ngữ Yên nói, chính là bởi vì ta biết rõ rất nhiều công pháp võ học, ta mới biết tu luyện gian nan. Bất quá chật vật đi nữa, ta cũng phải tu luyện. Cầu công tử chỉ điểm. Nhìn xem Vương Ngữ Yên kiên nghị bộ dáng, Khương Trần nói, đã Vương cô nương muốn học, vậy ta liền đeo xấu, vì cô nương chỉ điểm một hai. Đại Tống Hoàng Triều, Tương Dương thành chủ phủ. Đang chỉ điểm xong Vương Ngữ Yên tu luyện về sau, Khương Trần vừa trở lại thành chủ phủ, một gã hộ vệ liền vội vàng chạy tới, nói, Khương Cung Phụng, Quách thành chủ cho mời. Tốt. Khương Trần đi tới đại sảnh, phát hiện trong đại sảnh, trừ Quách Tĩnh, Hoàng Dung bên ngoài, còn ngồi Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công cùng trại lính mấy vị tướng quân, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Khương Trần, ngươi tới được vừa vặn. Quách Tĩnh thấy Khương Trần, chỉ vào một vị trí, để Khương Trần ngồi xuống. Đã người đều tới đủ, hội nghị của chúng ta bắt đầu đi. Hoàng Dung nói. Chư vị, tin tưởng mọi người cũng nghe nói, Đại Nguyên Hoàng Triều phát binh tiến đánh Tương Dương, dự tính bộ đội tiên phong sau 7 ngày, liền sẽ binh lâm thành hạ, chúng ta làm thế nào tốt ứng đối biện pháp, xin mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Quách Tĩnh nói. Quách thành chủ, tha thứ mặt tướng nói thẳng, lần này binh lực cách xa, địch quân 80 vạn, bên ta 8 vạn, mặt tướng coi là, Tương Dương khó mà cố thủ. Một tướng lĩnh đứng người lên, nói. Quách Tĩnh cười cười, nói, Tề Phó Đem, ngươi cũng không cần bi quan như thế. Bây giờ Tương Dương thành có 8 vạn tinh binh cường tướng, lại thêm đại lý 2 vạn binh mã, còn có 2 vạn giang hồ nhân sĩ, tổng cộng 12 vạn người. Mà đối phương cũng không có 800.000 nhân mã, mà là 500.000 nhân mã. 80 vạn đại quân, bất quá là Đại Nguyên Hoàng triều ngụy trang mà thôi. 50 vạn. Tề Phó Đem nói. Không sai. Theo thám tử của chúng ta hồi báo, Đại Nguyên Hoàng triều lần này phát binh chỉ có 50 vạn, cũng không phải là 80 vạn. Hoàng Dung nói, mà lại chúng ta cũng không dừng 12 vạn. Bệ hạ đã mệnh Lữ Văn Hoán tướng quân dẫn binh 5 vạn đến phản thành, cùng chúng ta hình thành thế đối chọi. Ngoài ra còn có Lữ Văn Đức tướng quân tập kết đại quân, chuẩn bị tùy thời gấp rút tiếp viện Tương Dương. Nghe tới Hoàng Dung, chư vị phó tướng hai mắt tỏa sáng, khẩn trương sắc mặt, dịu đi một chút. Chỉ có Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung một chút, trên mặt có vẻ bất đắc dĩ chi sắc. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều biết, Lữ Văn Đức cùng Lữ Văn Hoán hai huynh đệ đều là giả tự đạo dòng chính, mà lại phản thành giáng quân, vẫn là giả tự đạo nhi tử giả dịch. Nếu thật đánh lên, đừng hy vọng Lữ Văn Đức cùng Lữ Văn Hoán gấp rút tiếp viện mình, không sau lưng sau đâm đào cũng không tệ. Vốn nên trích cấp lương đồng, cũng không có kịp thời trích cấp, huống chi mình hướng triều đình ngoài định mức thân thỉnh lương đồng, càng là bật vô âm tín. Hoàng Dung sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là trấn an các vị tướng lĩnh cùng dưới đáy binh sĩ lo âu tâm tình. Chư vị, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất cùng Đại Nguyên Thiết Kỵ giao phong, trước đó Đại Nguyên Hoàng triều tiến đánh chúng ta hơn 10 lần, nào một lần không bị chúng ta đánh bại. Cho nên ta tin tưởng, lần này chúng ta vẫn như cũ có thể đánh bại Đại Nguyên Hoàng triều, bảo vệ quê hương của chúng ta. Quách Tĩnh nói. Các vị tướng lĩnh cũng là gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiên nghị. Khương Cung Phụng, ngươi có ý nghĩ gì? Quách Tĩnh nói. Quách Tĩnh muốn bồi dưỡng Khương Trần làm mình người nối nghiệp, bởi vậy tại loại này hội nghị quân sự bên trên, đem Khương Trần cũng gọi là lên. Khương Trần có chút trầm ngâm, nói: "Quách thành chủ, lần này Đại Nguyên Hoàng triều 50 vạn đại quân đột kích, nếu như chính diện giết lẫn nhau, quân ta khẳng định phải rơi xuống hạ phong. Bất quá chúng ta có thể kiếm tẩu thiên phong." "Là như thế nào kiếm tẩu thiên phong pháp?" Quách Tĩnh hỏi. "Lương thảo." Khương Trần nói: "50 vạn đại quân, ăn uống ngủ nghỉ cũng không phải một chuyện nhỏ, một ngày tiêu hao lương thảo, càng là một cái thiên văn số lượng tử. Chúng ta nếu là có thể thủ vững 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ Đại Nguyên Thiết Kỵ liền không đánh mà lui." Khương Cung Phụng, thủ vững 10 ngày nửa tháng, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt ta. Một phó tướng nói. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, Lưu phó tướng, ngươi đừng nội. Nếu như chúng ta đem Đại Nguyên kho lúa tiêu đâu? Nói hay lắm. Khương Trần lời nói còn chưa rơi xuống, Quách Tĩnh ở một bên tán thán nói. Khương Cung Phụng, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Ta ý tứ cũng là thiêu hủy Đại Nguyên kho lúa, lớn như vậy nguyên tự sụp đổ, dĩ nhiên là lui binh. Quách Tĩnh nói. Quách thành chủ, Đại Nguyên thống soái là Nhữ Dương Vương, tất nhiên sẽ đối với kho lúa chặt chẽ đề phòng. Muốn tiêu hủy Đại Nguyên kho lúa, nói nghe thì dễ. Một phó tướng nói. Đây là tự nhiên. Cho nên ta chuẩn bị tổ chức một chi chuyên môn đánh lén ban đêm Đại Nguyên kho lúa đội ngũ, do ta tự mình dẫn đầu, chỉ cần tiêu hủy Đại Nguyên kho lúa, lần này nguy cơ tự sụp đổ. Quách Tĩnh nói. Tĩnh Nhi, tốt, tính ta một người. Một bên Hồng Thất Công nói. Cũng coi như ta một cái. Hoàng Dược Sư nói. Đa tạ sư phụ cùng cha. Hoàng Dung nói. Có Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư xuất thủ, tiêu hủy Đại Nguyên kho lúa liền muốn dễ dàng rất nhiều. Không. Không sau đó, Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng đám người lại thương nghị phòng ngự công việc, vừa rồi giải tán. Khương Trần, ngươi lưu một chút. Đợi đám người sau khi đi, Hoàng Dung đem Khương Trần đơn độc lưu lại. Phu nhân, tìm ta có chuyện gì? Khương Trần nói. Khương Trần, ta nghĩ nhờ ngươi một việc. Hoàng Dung sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Phu nhân tỉnh giảng. Khương Trần nói, lần này Đại Nguyên Hoàng Triều xâm phạm, cảm giác của ta một mực không tốt lắm, cho nên ta nghĩ nhờ ngươi, nếu như lần này vạn nhất thành phá, ngươi có thể hay không mang theo Phủ Nhi rời đi, tiến về Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung nói, ta có thể mang theo Phủ Nhi đi, bất quá phu nhân ngươi đây. Khương Trần nói, Hoàng Dung yếu ớt thở dài, nói, có lẽ ta và Tĩnh ca ca một dạng, mệnh chung chú định, muốn cùng Tương Dương thành cùng tồn vong. Phu nhân, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Khương Trần nhìn xem Hoàng Dung, kiên định nói. Cảm nhận được Khương Trần ánh mắt, Hoàng Dung trên mặt tuyệt mỹ không khỏi bay lên một vòng hồng vân, nói, dù sao đến lúc đó ngươi không cần phải để ý đến ta, đem Phủ Nhi mang đi liền có thể. Phu nhân, ngươi đối với ta phải có lòng tin. Khương Trần nói. Hoàng Dung nhìn xem Khương Trần, trên mặt đẹp lộ ra một vòng vẻ bối rối, muốn nói lại thôi, đội vàng rời đi đại sảnh. Thấy Hoàng Dung rời đi thân ảnh, Khương Trần cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lại là hiện lên vẻ ác liệt chi sắc. Một trận chiến này, không cho sơ thất. Nếu là Tương Dương mất đi, kia Khương Trần muốn hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ, độ khó sắp thành gia tăng gấp bội. Cho nên, vô luận như thế nào, Khương Trần đều muốn hiệp trợ Quách Tĩnh Hoàng Dung, đánh bại Đại Nguyên Hoàng Triều tiến công, giữ vững Tương Dương. Đại Uy Hoàng Triều, Lĩnh Nam, Tống Việt, tiểu muội, ngươi lại muốn vụng trộm trốn đi. Tống sư đạo đem đeo lấy bao phục Tống Ngọc Chí ngăn lại, bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là Tống Ngọc Chí lần thứ nhất bỏ nhà ra đi. Ta không muốn ngươi quản. Tống Ngọc Chí nói, tiểu muội, ngươi không nói ta đều biết, ngươi muốn đi Tương Dương tìm Khương Trần công tử. Tống sư đạo nói, đúng thì sao? Tống Ngọc Chí nói, không được. Tống sư đạo nói, hiện tại Tương Dương quá nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không thể đi. Ngươi nhất định phải ngăn cản ta. Tống Ngọc Chí tức giận nói, nếu như tiểu muội ngươi kiên trì muốn đi, ta chỉ có thể cùng cha nói. Tống sư đạo nói, ngươi nghe tới Tống sư đạo. Tống Ngọc Chí giống như xì hơi khí cầu một dạng, tủ rũ. Tống sư đạo gỡ xuống Tống Ngọc Chí trên người bao phục, nói, tiểu muội, không nói đến một đường nguy hiểm, coi như ngươi đến Tương Dương, bằng võ công của ngươi, có thể đến giúp Khương Trần công tử sao? Không chỉ có không giúp được Khương Trần công tử, ngược lại sẽ chỗ loạn. Thế nhưng là tiểu muội, ngươi liền đem một vạn cái tâm bỏ vào trong bụng đi. Khương công tử võ công cao cường, không có việc gì. Lại thêm Tương Dương còn có Quách Tĩnh vợ chồng đóng giữ, vững như thành đồng, căn bản vốn không cần lo lắng. Tống sư đạo nói. Tống Ngọc Chí nghĩ nghĩ, cảm thấy Tống sư đạo nói cũng có đạo lý. Như vậy đi, đợi việc này qua đi, ta dẫn ngươi đi một chuyến Tương Dương, đoán một cái ngươi nỗi khổ tương tư. Tống sư đạo nói. Thật vậy chăng? Tống Ngọc Chí nói. Đương nhiên là thật. Làm đại ca làm sao lại lừa gạt ngươi? Thuận tiện đi Tương Dương nhìn xem, có cái gì thích hợp sinh ý có thể làm. Tống sư đạo nói. Cảm ơn đại ca. Tống Ngọc Chí nói. Ai? Tống sư đạo lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, nói, hiện tại rốt cục bỏ được gọi ta một tiếng đại ca. Nghe tôi Tống sư đạo, Tống Ngọc Chí cũng là có chút xấu hổ cúi đầu. Mà. Chương 91. Khương Trần VS Tây Môn Suy Tuyết, 22 cầu đặt mua. Chương 91, Khương Trần VS Tây Môn Suy Tuyết, 22 cầu đặt mua. Đại Tống Hoàng Triều, ngoài thành Tương Dương. Trong núi rừng, Khương Trần ngồi xếp bằng tại một cái trên tảng đá, hai mắt khép hở, hai tay trước người kết ấn, thể nội ngũ hành âm dương quyết cấp tốc vận chuyển, quanh thân khí tức cũng là dần dần kéo lên. Hô. Sau một hồi lâu, Khương Trần vừa rồi rời khỏi tu luyện, mở hai mắt ra, khẽ nhếch miệng, phun ra một thanh hơi có vẻ vận đủ bạch khí. Tính danh: Khương Trần, tuổi tác: 20, giới tính: nam, vật phẩm: Hoàng Dung Thiếp thân áo lót hai bộ, màu trắng, tử sắc, hắc ngọc đoạn tụ cao ba, cực phẩm kim sang dược 4 ngày người phá cảnh đan, anh hùng kiếm công pháp, ngũ hành âm dương quyết, hô hấp thổ nội thuật, trường sinh quyết, bắc minh thần công, cửu âm chân kinh, thiên ma đại pháp, từ hàng kiếm điện, ngọc nữ tâm kinh, tiên thiên công, long tượng bàn nội công, tiểu vô tướng công, võ học, thương thị 18 kiếm, độc cô cửu kiếm, đạn, chỉ thần thông, túng ý đăng tiên bộ, lạc anh thần kiếm trưởng, đầu chuyển tinh di, đả cầu đồng pháp, lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ, lăng ba vi bộ, hàng long thập bát trưởng, thiên sơn lục dương trưởng, cầm long công, thần thông, thần cấp liễm tức thuật, võ đạo đế đồng kỹ nghệ, thần cấp trung ý thuật, thần cấp âm luật thuật cảnh giới, đại tông sư cảnh sơ kỳ vị trí thế giới, tổng võ thế giới. Nhìn xem hệ thống trên giao diện số liệu, Khương Trần khoe miệng có chút nhấc lên một vòng đường cong. Trải qua này mấy ngày tu luyện, Khương Trần long tượng bàn được công, rốt cục tu luyện đến đệ thập trọng, đồng dạng có thể ngưng tụ ra 10 rồng 10 tượng, uy lực không chút nào kém cỏi hơn kim luân pháp vương. Lĩnh ngộ từ hàng kiếm điện, Khương Trần cũng đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, dung hợp độc cô cầu bại kiếm ý truyền thừa, đơn thuần kiếm pháp, toàn bộ thần võ đại lục có thể thắng qua Khương Trần người, không đủ 10 ngón số lượng. Muốn đột phá tới đại tông sư cảnh trung kỳ, đoán chừng còn cần thời gian 3 tháng. Khương Trần thầm nói, tu luyện càng là đến đằng sau, cảnh giới càng là khó mà tăng lên. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà đến, hướng thẳng đến Khương Trần chém tới. Đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, cảm nhận được kia đạo kiếm khí bén nhọn, Khương Trần thi triển túng ý đăng tiên bộ, một lần sau, xuất hiện ở hơn 10 trượng ra ngoài địa phương. Bèn, kia đạo kiếm khí bén nhọn chạm tại Khương Trần vừa mới ngồi xếp bằng trên tảng đá, đúng là trực tiếp đem khối kia đá xanh chạm nổ tung đến. Thân thủ tốt. Lúc này, một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nam tử áo trắng chậm rãi mà đến, toàn thân tản mát ra một loại băng hàn chi ý. Mà ở nam tử áo trắng sau lưng có một thanh hình thức kỳ lạ ô vỏ trường kiếm, cả người phảng phất cùng ô vỏ trường kiếm hợp làm một thể, cho người ta một loại sắc bén dị thường cảm giác. Tây Môn Suy Tuyết. Khương Trần một chút liền nhận ra vị này nam tử áo trắng chính là trước đó từng tại Tương Dương thành chủ phủ thấy qua Tây Môn Suy Tuyết. Nếu đều đến, vì sao không đem hai người vị bằng hữu cùng một chỗ kêu đi ra đâu? Khương Trần nói: "Khương thống lĩnh, chúng ta lại gặp mặt." Khương Trần vừa dứt lời, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh từ một bên rừng rậm ở trong đi ra. "Không hổ là thần thám Lục Tiểu Phụng, vậy mà thật tra được trên người của ta đến." Khương Trần nói. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng trên mặt của thì là lộ ra vẻ lúng túng cùng vẻ xấu hổ. Nếu như không phải toàn chân giáo dùng bồ câu đưa tin, hắn cũng không có nghĩ đến, hung thủ dĩ nhiên là Khương Trần. "Khương thống lĩnh, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình thật là ngươi giết?" Lục Tiểu Phụng hỏi. "Là ta giết." Khương Trần gật đầu, cũng không có phủ nhận. "Khương thống lĩnh, theo ta được biết, ngươi và toàn chân giáo không hề có gặp nhau, tại sao lại hướng Doãn đạo trưởng cùng Triệu đạo trưởng hạ độc thủ đâu?" Lục Tiểu Phụng tò mò hỏi. "Bởi vì toàn chân giáo đều là một đám đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, nên giết." Khương Trần nói. "Lục thần thám, ngươi là đến vì bọn họ báo thù?" "Báo thù cho bọn họ." Lục Tiểu Quan đầu tiên là sững sờ, chợt lắc đầu, chỉ vào một bên Tây Môn Suy Tuyết nói: "Không phải, là hắn muốn tới tìm ngươi luận bàn kiếm pháp." "Luận bàn kiếm pháp?" Nghe tới Lục Tiểu Phụng, Khương Trần cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía một bên Tây Môn Suy Tuyết. "Không sai, ta biết kiếm pháp của ngươi cao siêu, cố ý đến đây lĩnh giáo một phen." "Xuất kiếm đi." Tây Môn Suy Tuyết rất ít nói, bất quá nhãn thần ở trong lại là có một vòng nóng bỏng chi sắc, hắn cuộc đời truy cầu cực hạn kiếm đạo, đụng phải kiếm đạo cao thủ đều muốn luận bàn một hai. "Nếu như ta nhớ không nhầm, nửa năm sau, ngươi và Diệp Cô Thành muốn quyết chiến Tử Cấm Thành chi đỉnh, nếu như ta hiện tại đã thương ngươi, ngươi lại như thế nào cùng Diệp Cô Thành quyết chiến?" Khương Trần cười nhạt nói. Nghe tới Khương Trần, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh hai mặt nhìn nhau. "Gia hỏa này, nói gì vậy? Đả thương Tây Môn Suy Tuyết, đây cũng quá tự tin đi. Ngược lại cũng không phải nói Tây Môn Suy Tuyết vô địch thiên hạ, bất quá tại kiếm đạo phía trên, có thể cùng Tây Môn Suy Tuyết sánh ngang, toàn bộ thần võ đại lục đều lắc đắc không có mấy." Khương Trần trẻ tuổi như vậy, coi như tại kiếm đạo phía trên có chút tạo nghệ, cũng không phải là Tây Môn Suy Tuyết đối thủ. "Nếu như ngươi có thể làm bị thương ta, là ta học nghệ không tinh, ta nhận." Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi rút ra sau lưng ô vỏ trường kiếm, một cỗ kinh người kiếm ý từ trong cơ thể càn quét mà ra. "Đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tâm mệnh." Cảm nhận được Tây Môn Suy Tuyết kiếm ý, Khương Trần bàn tay một nắm, như là ảo thuật mở dạng, từ hệ thống không gian lấy ra anh hùng kiếm. Khương Trần cũng muốn biết, chính mình tại kiếm đạo trên tạo nghệ, cùng thần võ đại lục đứng đầu nhất kiếm khách ở giữa, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. "Hảo kiếm." Nhìn xem Khương Trần trong tay anh hùng kiếm, Tây Môn Suy Tuyết hơi kinh hãi, trong tay đối phương trường kiếm không kém mình chút nào, trôi này Tây vực huyền thiết đúc thành mà thành thần binh. "Kiếm của ngươi cũng không kém." Khương Trần từ tốn nói. "Hiện tại bắt đầu." Tây Môn Suy Tuyết hỏi. Khương Trần gật đầu. "Tốt." Tây Môn Suy Tuyết tay cầm ô vỏ trường kiếm, sắc bén không thể đỡ kiếm ý phóng lên tận trời, hán đại tông sư cảnh hậu kỳ tu vi, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Gặp tình hình này, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh nhìn lẫn nhau một cái, thần giao cách cảm đồng thời hướng về sau lui ra. Loại cấp bậc này kiếm khách giao phong, nếu là tác động đến trong đó, đều đủ để uống một bầu. "Trước tiếp ta một kiếm." Tây Môn Suy Tuyết nói. Lời còn chưa dứt, cực hạn kiếm ý từ Tây Môn Suy Tuyết thể nội càn quét mà ra, sau đó đem nó bọc lại. "Tâm trung hữu kiếm, trong kiếm hữu tâm, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông minh." Khương Trần không nghĩ tới, Tây Môn Suy Tuyết cũng đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. "Bang!" Anh hùng kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ không kém chút nào Tây Môn Suy Tuyết kiếm ý, phóng lên tận trời. "Thật là mạnh kiếm ý." Cảm nhận được Khương Trần trên người tán phát ra kiếm ý, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh hai người đều là biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Khương Trần phát tán ra kiếm ý, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Tây Môn Suy Tuyết. "Lục tiểu kê, cái này Khương Trần xem ra không đơn giản a. Ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng?" Tư Không Trích Tinh hỏi. Lục Tiểu Phụng lắc đầu, nói, "Rất khó nói. Ta cảm thấy cái này Khương Trần tại trên kiếm đạo tạo nghệ, không kém chút nào Tây Môn. Xem ra vừa rồi Khương Trần nói lời, cũng không phải là đang nói khoác lác. Cái này Khương Trần, bất quá 20 tuổi, làm sao biến thái như vậy?" Tư Không Trích Tinh nói. "Tây Môn Suy Tuyết 30 mấy tuổi, tại trên kiếm đạo tạo nghệ, bị người nâng thành nhân trung lắm vượng, thiên chi tiêu tử. Thế nhưng là cái này Khương Trần, hiện tại mới 20 tuổi, tại trên kiếm đạo tạo nghệ giống như này chi cao, vẹn vẹn tản ra kiếm ý, liền khiến người sợ hãi." "Không sai. Xem ra ta đây một chuyến không có tới sai." Cảm nhận được Khương Trần trên người tán phát ra kiếm ý, Tây Môn Suy Tuyết chiến ý cũng là càng thêm năng nhiên. Một lúc sau, Tây Môn Suy Tuyết một kiếm vung ra, kiếm ý bén nhọn, nháy mắt hội tụ thành một đạo hơn 10 trượng lớn nhỏ kiếm khí, sau đó hướng phía Khương Trần giận chém mà đến. Rầm rầm rầm. Kiếm khí sắc bén, xé rách không khí, phá không mà đến, những nơi đi qua, liền cả không gian đều phảng phất bị cắt đứt ra. Một kiếm này cũng quá mạnh. "Lục tiểu kê, ngươi có thể tiếp được Tây Môn một kiếm này sao?" Tư Không Trích Tinh hỏi. "Ngươi cũng quá để mắt ta." Lục Tiểu Phụng nói, "Nếu như bình thường so tài, ta còn có thể cùng Tây Môn Suy Tuyết đấu cái có đến có hồi, nhưng nếu Tây Môn Suy Tuyết nghiêm túc, ta còn thực sự không phải là đối thủ của hắn. Một nhát kiếm, vạn vật diệt, nếu như Tây Môn Suy Tuyết đột phá đến tiên nhân cảnh, ta đều không tưởng tượng ra được hắn một kiếm uy lực mạnh bao nhiêu." Mặc dù Lục Tiểu Phụng thực lực đồng dạng không tầm thường, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết đối với võ đạo truy cầu càng thêm thuần túy một chút. "Một nhát kiếm, vạn vật diệt." Vẹn vẹn Tây Môn Suy Tuyết chém ra một kiếm này, đều cho người ta một loại khó mà ngăn cản khí tức tử vong. Tư Không Trích Tinh cũng là thân có đồng cảm gật đầu. Coi như hắn hiện tại cách Tây Môn Suy Tuyết có hơn trăm trượng xa, nhưng là vẫn có thể cảm nhận được một sợi kiếm ý sắc bén. Nhìn xem tại đồng tử ở trong cấp tốc phóng đại kiếm khí, Khương Trần trên mặt của cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Kiếm thần chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. So với ngày đó kiếm thần chắc bất phàm, Tây Môn Suy Tuyết không biết mạnh gấp bao nhiêu lần." Tây Môn Suy Tuyết một kiếm này, chém giết tiên bách chắc bất phàm, đều dư xài. Nếu là thường nhân đối mặt Tây Môn Suy Tuyết một kiếm này, duy nhất có thể làm, chỉ có khoanh tay chịu chết. Bất quá, Khương Trần cũng thường. Kiếm ý ngưng tụ ở giữa, Khương Trần đồng dạng một kiếm chém ra. Oeng! Một đạo nột ngạt thanh âm ở giữa không trung vang vọng mà lên, chấn động đến một bên Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh lỗ tai ông ông tắc hưởng. Lui. Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh lại lần nữa hướng về sau lướt gấp mà đi. Hiu hiu hiu. Kiếm khí sắc bén, như là tiên nữ tán hoa mở dạng, hướng phía chung quanh đi tứ tán, tại cây cối, đá xanh, mặt đất đều lưu lại từng cái lỗ thủng. Nhìn xem một màn này, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh đều là lòng còn sợ hãi. Hai cái này biến thái. Nếu như hai người lui đến chậm một chút, mặc dù những này tản mát kiếm khí không cách nào xúc phạm tới bọn hắn, nhưng tuyệt đối sẽ để hai người đầy bụi đất. Kiếm thần chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Xem ra ta đây một lần, thật không có đi không." Tây Môn Suy Tuyết trên mặt cũng là lộ ra hiếm thấy tiểu dung, nói: "Tiếp tục." "Tốt." Khương Trần nói. Lời còn chưa dứt, thân hình của hai người đồng thời lướt đến giữa không trung, kịch đấu cùng một chỗ. Kiếm quang chớp động, kiếm pháp nhanh như tật phòng, làm người ta căn bản thấy không rõ hai người chiêu thức. "Đây cũng quá nhanh đi." Tư Không Trích Tinh nói. Lục Tiểu Phụng trên mặt của cũng là lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Sở dĩ Lục Tiểu Phụng có thể trở thành thần thám, trừ hắn thông minh đầu não bên ngoài, hắn còn có một thân tuyệt thế võ công. Bất quá hắn luôn luôn bất cần đời, xưa nay không hướng ra phía ngoài khoe khoang võ công của hắn, mà ngoại nhân cũng là đem lực chú ý đặt ở hắn thần hồ kỳ thần năng lực phá án bên trên, đồng dạng không để ý tới hắn thực lực không tầm thường. Mặc dù Lục Tiểu Phụng xưa nay không ở bên ngoài khoe khoang võ công của mình, bất quá nội tâm vẫn là vô cùng kiêu ngạo, luôn luôn cho rằng võ công của mình tuyệt đối sẽ không kém hơn Tây Môn Suy Tuyết. Thế nhưng là nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp, Lục Tiểu Phụng nội tâm có chút chấn kinh. Tây Môn Suy Tuyết tựa hồ vẫn là phải thắng mình một bậc. Càng làm cho Lục Tiểu Phụng khiếp sợ là, cái này năm nay gần 20 tuổi Khương Trần, hắn kiếm đạo tạo nghệ mạnh như thế, lại không chút nào kém cỏi hơn Tây Môn Suy Tuyết. Tiểu tử này, chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện sao? Giữa không trung, Khương Trần cùng Tây Môn Suy Tuyết, tại ngăn ngắn một nén hương thời gian, đúng là kịch đấu mấy trăm dư hiệp. Ken. Hai người một lần giao phong, dựa thế lui ra, nội tâm đều là chấn động không thôi. Ha ha, thông quái. Tây Môn Suy Tuyết cười và nói, còn phải lại làm hạ thấp đi sao? Khương Trần mỉm cười, nói, hai người giao thủ mấy trăm hiệp, cân sức ngang tài. Đương nhiên, Khương Trần cùng Tây Môn Suy Tuyết đều là bảo lưu lại một phần thực lực. Nếu là tính mệnh tương bính, Khương Trần tự tin có thể thắng Tây Môn Suy Tuyết. Dù sao, hắn còn không có hoàn toàn phát huy ra độc cô cầu bại kiếm ý. Coi như Tây Môn Suy Tuyết tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ cao tới đâu, cũng vô pháp cùng kiếm ma độc cô cầu bại so sánh. Khương thống lĩnh, đón thêm ta một kiếm. Tây Môn Suy Tuyết hít sâu một hơi, thể nội kiếm ý phóng lên tận trời, sau người một đạo hơn trăm trượng lớn nhỏ kiếm mang ngưng tụ mà ra. Chạm. Theo Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm vung xuống, hơn trăm trượng lớn nhỏ kiếm mang hướng phía Khương Trần vào đầu rơi xuống, những nơi đi qua, đại địa nứt ra, không khí bạo tạc, kiếm uy hiển hách. Tây Môn Suy Tuyết sẽ không muốn giết hắn đi. Tư Không Trích Tinh nói, yên tâm, một kiếm này Khương Trần có thể đỡ được. Lục Tiểu Phụng nói, nhìn qua tại đồng tử ở trong cấp tốc phóng đại kiếm mang, Khương Trần chiến ý càng thêm mãnh liệt, thể nội ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, chân khí đều quán chú đến anh hùng kiếm phía trên. Khương Trần chậm rãi giơ lên anh hùng kiếm, kiếm khí ngưng tụ ở giữa, một đạo hơn trăm trượng lớn nhỏ kiếm khí đồng dạng ngưng tụ mà ra. Đi. Khương Trần một kiếm vung xuống. Oanh. Hai đạo kinh thiên kiếm thế ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra kiếm quang sáng chói, khiến Tư Không Trích Tinh cùng Lục Tiểu Phụng đều nhắm hai mắt lại. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, cuồng bạo kình phong gợn sóng, như là như phong bạo càn quét, cây cối chung quanh cự thạch đều bị quét ngang mà bay, liền cả mặt đất đều có từng đạo vết dạng, như là mạng nhện một dạng nổi lên, sau đó hướng phía nơi xa lan tràn ra. Kiếm quang từ tiêu tán, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh mở hai mắt ra, chính là nhìn thấy Khương Trần cùng Tây Môn Suy Tuyết đứng lơ lửng trên không. Lục Tiểu Kê, người nào thắng? Tư Không Trích Tinh hỏi. Ta cũng không biết. Lục Tiểu Phụng lắc đầu, liền cả hắn cũng không biết hai thắng ai bại. Ta thua. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên nói. Nghe tới Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh trên mặt đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Lời này là từ Tây Môn Suy Tuyết trong miệng nói ra được. Tây Môn Suy Tuyết là hai người hơn năm hảo hữu, thế nhưng là Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh nhưng xưa nay cũng không có nghe tới Tây Môn Suy Tuyết chủ động nhận thua. Không nghĩ tới, hôm nay Tây Môn Suy Tuyết vậy mà chủ động hướng Khương Trần nhận thua. Rõ ràng là ngang tay, vì sao nhận thua? Khương Trần nói. Trận chiến ngày hôm nay, sảng khoái đồng địa, bất quá nhưng lại chưa phân ra thắng bại. Ngang tay chính là thua. Tây Môn Suy Tuyết nói, tuổi của ngươi so với ta nhỏ hơn, tu vi so với ta thấp, nhưng là tại kiếm đạo trên tạo nghệ, lại không chút nào kém hơn ta, nếu là ngươi tu vi của ta tướng một sáu cùng, ta tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên hôm nay ta thua đến tâm phục khẩu phục. Kiếm thần quá khiêm lượng. Khương Trần nói. Khương thống lĩnh, cáo tử. Tây Môn Suy Tuyết xông Khương Trần ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Cáo tử. Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tình cũng là ôm quyền, sau đó cùng bên trên Tây Môn Suy Tuyết. Đợi một chút. Đang lúc Lục Tiểu Phụng bọn người chuẩn bị rời đi thời điểm, Khương Trần đột nhiên nói, "Lục thần thám, đã các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến, ta liền tặng ngươi nhóm một món lễ vật." "Lễ vật?" Lục Tiểu Phụng nghi ngờ nói. Khương Trần khẽ gật đầu, nói, "Lục thần thám, ngươi gần nhất có phải là đang điều tra đại thông tiền giả án? Ngươi biết hắc thủ sau màn là ai?" Lục Tiểu Phụng nói, "Đại thông tiền giả án, việc quan hệ Đại Minh hoàng triều mạch máu kinh tế, Đại Minh hoàng đế đều tự tay hỏi đến án này, không ngờ hắc thủ sau màn quá mức giàu hoạt, Lục Tiểu Phụng truy xét hồi lâu, cũng không có nửa điểm đầu mối. Các ngươi có thể đi điều tra thêm Lục Phiến môn bộ đầu Lạc Mã, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Khương Trần cười cười, quay người rời đi. Lạc Mã. Nhìn xem Khương Trần rời đi thân ảnh, Lục Tiểu Phụng vô cùng ngạc nhiên. Lạc Mã chính là Lục Phiến môn bộ đầu, tại Lục Phiến môn địa vị gần với tứ đại thần bộ. Đại thông tiền giả án chính là từ Lục Phiến môn Quách Cự Hiệp phụ trách, Quách Cự Hiệp ủy thác Lục Phiến môn bộ đầu tưởng rồng cùng Lạc Mã, hiệp trợ Lục Tiểu Phụng cùng một chỗ tra rõ án này. Lục Tiểu Kê, đại thông tiền giả án có thể hay không thật sự là Lạc Mã gây nên? Thư Không Trích tinh hỏi. Lạc Mã có trọng đại hiểm nghi gây án, Lục Tiểu Phụng nói. Lục Tiểu Phụng tại trong đầu cắt tỉa lại một chút đại thông tiền giả án tình tiết vụ án, phát hiện nếu như Lạc Mã là hắc thủ sau màn, rất nhiều nghi vấn liền có thể chiếm được giải đáp. Chỉ là hắn làm sao biết Lạc Mã là hắc thủ sau màn đâu? Thư Không Trích tinh tự đủ. Lục Tiểu Phụng, ngươi lại cần nhờ người khác phá một món đại án. Luôn luôn lạnh lùng Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên nói. Nghe tới Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng đành phải cười cười xấu hổ.